Chương 49, Thảo Nguyên đẫm máu, Đại Tông sư vẫn chương 49, Thảo Nguyên đẫm máu, Đại Tông sư vẫn Lương Châu. Diện tích trên thảo nguyên hách liên đổ trên người bị xé nứt mấy đạo lỗ hổng, máu đỏ tươi tích thấm ướt bộ ngực đầu sói giáp, hắn một tay đè xuống lồng ngực, lảo đảo bỏ chạy. Vị này từng lấy một đôi thiết quyền chấn phục thảo nguyên bát bộ thương lang vương đỉnh đại nguyên soái, lúc này lại như chó nhà có tang. Một chiêu vô ý, lại rơi vào tình cảnh như thế, hắn trong cổ sông lên một khẩu ngai ngái, đột nhiên ho ra một búng máu. Nhớ năm đó hắn tấn thăng tiên thiên, chém tướng bậc cỡ, chưa từng có qua bực này chật vật. Nhưng hắn dù sao cũng là từ thi sơn huyết hải bên trong lần qua nhân vật hung ác, mặc dù đã tới tuyệt cảnh, cặp kia sắc bén con ngựa như trước gắt gao tập trung địa hình trung quanh, phân biệt phương hướng sau cắn răng tiếp tục đi tới. Khi thì ngưng thần hướng về phía trước nhìn trộm, nhưng lấy được đều là thất vọng, cái kia vương đỉnh bần điều vẫn không có xuất hiện. Mà so với cái này càng tuyệt vọng hơn chính là phía sau cái kia như giỏi trong xương khí tức. Tên kia thần bí đại tông sư, từ đầu đến cuối chưa từng ra tay toàn lực, giống như lão luyện tay thợ săn suýt ở phía sau, không nhanh không chậm, không xa không gần. Hách Liên Đồ có thể cảm giác được rõ ràng đối phương cái kia băng lãnh ánh mắt tại thời khắc nhìn mình chằm chằm, chậm đợi hắn đổ máu, suy nhược, cho đến trở thành cá chết tớt. Thật là ác độc thủ đoạn, thật là độc kiên trì. Hách Liên Đồ siết chặt quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nay thủ đoạn, rõ ràng là hắn ngày xưa săn bắn địch nhân lúc thường dùng, kéo đổ con mồi thể lực, ma diệt con mồi ý chí, bằng trả giá thật nhỏ một kích bị mất mạng. Nhưng hôm nay, chuôi này đồ đao lại gác ở trên cổ của mình. Hách Liên Đồ lại chạy đi mấy chục bước, mỗi một lần hô hấp đều mang huyết tinh khí, hai chân đổ chỉ giống như nặng nề. Hắn đột nhiên phát sinh một tiếng thê lương cười, trong tiếng cười tràn đầy đại tông sư con đường cuối cùng bi thương cùng không cam lòng, mà thôi. Bản soái là Thương Lang Vương đỉnh tiên tiên đại tông sư, lại có thể nào như bông dê một dạng, chết ở vĩnh viễn chạy trốn bên trong. Bản soái dù là chết, cũng nhất định phải như chiến lang một dạng, ngẩng đầu đứng thẳng mà chết. Hắn mạnh mẽ dừng cước bộ, cổ sống dơ cao, chậm rãi xoay người. Thấy vậy, Thủy Trung Tuyết ở sau lưng Kim Long đại tông sư Vĩnh Thọ Đế cũng dừng lại, đứng chắc tay. Hách Liên Đồ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, bản soái cùng ngươi đã giao thủ, khi đó ngươi coi chừng Vĩnh Thọ Đế. Bản soái bây giờ chỉ có một cái nghi vấn, ngươi rốt cuộc ai? Còn ngươi nữa rời đi trấn giữ hoàng cung, lẽ nào sẽ không sợ Vĩnh Thọ Đế ngộ hại, gian khổ giữ gìn đại tần sụp đổ? Kim Long dưới mặt nạ, Vĩnh Thọ Đế Tần Hoàng Huy ánh mắt lạnh lùng như băng. Quanh người hắn thuần dương chân long kinh khí chợt bừng bừng phân chấn, một tiếng chấn triệt khắp nơi long ngâm tại trên thảo nguyên không nổ vang, uy thế vô song. Đối với người sắp chết, không cần nhiều lời. Dù là đối phương là Thương Lang Vương Đình Nguyên Soái, là một vị không ai bị nổi tiên tiên đại tông sư, nhưng ở Tần Hoàng Huy trong mắt, chính là phàm tục tiên thiên, bất quá là hắn leo về tiên hoàng đại đạo đá cây chân, nghiền là được. Nhiều lời vô ích, chiến. Vâng. Long ngâm kết giải, tiến quân thần tốc. Vĩnh Thọ Đế không có bất kỳ loại loạn, mang theo lôi đỉnh bạn quân sát phạt tư thế thẳng đến Hách Liên Đồ. Hách Liên Đồ cũng mười phần quả quyết, trên người huyết quang đột nhiên đốt, nguyên bản cao ngất thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, phản phất trong nháy mắt già hơn 10 tuổi. Nhưng hắn trong cơ thể khí thế lại như hồi quang phản chiếu giống như liên tục tăng lên, lại so với thời kỳ tột cùng còn muốn cuồng bạo ba phần. Huyết sát chân khí như nộ hải cuồng đạo bạo phát, huyết sát cự lang hư ảnh hung hãn mà ra. Giết. Hai vị đứng ở vương quốc đỉnh phong tiên thiên đại tông sư, ở nơi này mênh mông thảo nguyên bên trên triển khai liều chết bắt sát. Màu vàng long ảnh cùng huyết sắc cự lang nhanh đuốt giao thoa, chân khí sao động cuộn sạch khắp nơi, trầm muộn tiếng oanh minh vang vọng. Lấy bí pháp thiêu đốt tinh huyết, quyết tử phản kích Hách Liên Đồ, lúc này mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà, lại tóe ra viễn siêu thời kỳ tột cùng hung lệ. Hai bóng người như tiểu quỷ mị hư vô vướng víu bắt sát, cả kinh bốn phía bảy thú chạy từ phía. Bất quá chốc lát, giao chiến chi địa liền hóa thành phế tích, trăm trượng bên trong không có một mảng cỏ. Hách Liên Đồ khí thế trên người lại cũng không tránh cho mà suy bại xuống dưới, hắn bỗng nhiên một trường đánh văng ra Vĩnh Thọ Đế, lảo đảo lui lại mấy bước, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại một nhàn nhạt huyết ấn. Hắn giờ phút này sớm đã không còn đại tông sư uy nghiêm, sợi tóc đã hoa râm, phơi bày ở ngoài cánh tay khô gầy như củi, liền hốc mắt đều lom xuống thật sâu xuống dưới, một thân tinh huyết mười không còn một, hiển nhiên giống như một gần đất xa trời lão tẩu. Hắn che không ngừng rướm máu lồng ngực, lộ vẻ sầu thảm cười, hôm nay sợ là thật muốn chết nơi này. Đúng vào lúc này, chân trời chợt truyền đến từng tiếng càng điêu lệ. Hách Liên Đồ toàn thân chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phía chân trời xa xôi tuyến thượng, một cái chi ma lớn nhỏ điểm đèn đang phá vỡ tầng mây, hướng phía chiến trường phương hướng chạy tới, đó là Thương Lang phi công Vân Điêu. Viện quân, là viện quân. Hách Liên Đồ tuyệt vọng trong mắt có hy vọng lập lòe, Vĩnh Thọ Đế ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía chân trời, Kim Long dưới mặt nạ chân mày nhỏ bé không thể nhận ra mà cau lại một chút. Muốn đợi viện quân. Si tâm vọng tưởng. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã hóa thành một đạo kim hồng, mang theo lấy vô cùng thuần dương chân long kinh khí, lần thứ hai hung hãn tiến công. Cầu sinh chi niệm như giã hỏa liệu nguyên, Hách Liên Đồ lúc này đâu còn bằng lòng liều mạng. Mới như sói chết trận ý nghĩ, hoàn toàn biến thành hối hận ở trong lòng sinh trưởng tốt. Hắn vừa đánh vừa lui, song trưởng múa kín không kẽ hở, mỗi một chiêu đều mượn lấy Vĩnh Thọ Đế trưởng lực bay về phía sau bay, đem hết toàn lực hướng phía Vân Điêu tới phương hướng di chuyển. Nhưng phía sau cái kia như bóng với hình sắc khí, lại như một tờ vô hình người lớn, càng thu càng chặt. Hách Liên Đồ thậm chí tuyệt vọng nghĩ đến, coi như Vân Điêu tới thật, tại vị này thần bí đại tông sư uy hiếp dưới, sợ rằng liền đến gần chỗ trống cũng chưa có. Hơi không cẩn thận liền sẽ cùng nhau táng thân nơi đây. Có thể chỉ cần còn có một tia sinh cơ, hắn liền tuyệt không buông tha. Hắn cắn chặt răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng chạy như điên, Vân Điêu lê ra a a a. Âm thanh càng ngày càng gần, đã như bên tai mở. Dương mắt nhìn lên, cái kia điểm đen nhỏ đã có thể thấy rõ ràng, khoảng cách bất quá vài dặm xa. Là màu vàng. Vân Điêu là màu vàng. Hách Liên Đồ đồng tử chợt co rút lại, ngay sau đó, một cổ mừng như điên vọt lượn toàn thân, màu vàng vân điêu, là Thương Lang Vương đỉnh chí cao tượng trưng, Vương đỉnh chi chủ thiết một chân tọa kỵ. Vương tới. Đại Hãn vậy mà đến. Hách Liên Đồ hầu như muốn thả âm thanh gào thét, lấy đại hãn thực lực, một khi đến, thế cục chắc chắn bị chuyển, ưu thế đều ở tay ta. Nghĩ đến đây, thương thế của hắn đều giống như nhẹ nhàng chậm chạp vài phần, song trưởng vung vậy ở giữa lại thêm mấy phần lực đạo. Nhưng mà, ngay tại hắn cho rằng Dạng Đông đang nhìn chi tế, phanh. Song trưởng mới vừa cùng đỉnh thọ đế trưởng lực va chạm, Hách Liên Đồ sắc mặt chợt đại biến, phản phất gặp quỷ một dạng. Gần gũi chiến đấu bên trong, một vệt kim quang từ vĩnh thọ đế bên hông bay ra, mau vượt quá tưởng tượng. Gang tấc ở giữa, tung hoành vô địch. Hách Liên Đồ chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, túi đầu nhìn lại, một thanh toàn thân mạ vàng tiểu kiếm đã xuyên thủng tâm mạch. Ngự kiếm chi thuật. Hách Liên Đồ đồng tử đột nhiên co lại, khó có thể tin nhìn về phía Tần Hoàng Huy, thanh âm bởi vì cực hạn khiếp sợ mà bặm mẻo, ngươi tu là tiên đạo. Tiên không dính dáng tới phàm trần, ngươi sẽ không sợ vĩnh thọ đế không trả lời, chỉ là đem lòng bàn tay đặt tại chuôi này đã xuyên thủng tâm mạch kim kiếm trên chuôi kiếm, thúc dục toàn thân thuần dương chân khí. Hách Liên Đồ vốn định dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem tiên vượt phạm tục bực này kinh thiên bí văn chuyển cho Vân Điêu bên trên thiết mục trần, có thể kim kiếm bên trên bùng nổ nóng dực chân khí trong nháy mắt phá hủy sinh cơ của hắn. Hắn há miệng, lại chỉ phun ra một búng máu, đáy mắt cuối cùng một tia thần quang triệt để tan rã, thân thể ầm ầm sụp đổ. Một đời tiên thiên đại tông sư, lúc này vẫn lạc. Tương uy chấn thương Lang Vương đỉnh, quý vi tam quân đại nguyên soái Hách Liên Đồ, trung vi không có thể chờ đợi đến biệt quân. Vĩnh Võ Đế quanh thân lần thứ hai bộc phát ra sáng chói chân long khí kình, tại kia đạo nổi cỡi màu vàng vân điêu hiên ngang thân ảnh chưa lâm không chi tế, liền đã một trường khắc ở Hách Liên Đồ thi thể phía trên. Oeng! Huyết nhục thân thể tại chân long khí kình dưới ầm ầm bạo tán thành huyết vụ đầy trời, chỉ còn lại một khỏa hoàn chỉnh thủ cấp bị Vĩnh Võ Đế lấy tay bắt lại, thuận tay đeo ở hông. Mà lúc này, màu vàng vân điêu mới khó khăn làm đến. Thương Lang đại hãn thiết một chân đứng ở điêu lưng, thấy tận mắt lấy này hủy thi diện tích tình cảnh, sắc mặt tái xanh. Hắn chết nhìn chòng chọc trên mặt đất cái kia mang kim long mặt nạ người, cái kia thần bí đại tông sư. Mấy ngày trước đây tại Vương Đình lúc, tâm thần hắn liền có chút bất an, dựa vào cái kia nhạy cảm như lang ý thức nguy cơ, không có nhận đến bất kỳ quân tình, cũng đã khống chế kim điêu thẳng đến Bắc Lương. Trên đường vẫn thật là đụng phải hướng hồi đưa tin Vân Điêu kỵ binh, thế mới biết đại nguyên soái đang bị người truy sát. Nguyên nghĩ, chính mình như vậy trước thời gian lên đường, thế nào cũng có thể cứu Hách Liên Đồ. Cái nào nghĩ đến, ngựa giá thân trinh, mà ngay cả dưới trướng đại nguyên soái thi thể đều không có thể cất về, đây là bực nào vô cùng nhục nhã. Bản Vương tung hoành Bắc Cương vài chục năm, chưa từng nghe nói đại tần có người này nhân vật. Thiết Mộc Chân thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Người là ai? Vĩnh Võ Đế Tần Hoàng Huy chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm bình thản, phản phất tại trần thuật một cái không quan trọng sự thực, Thiết Mộc Chân, muốn chiến liền chiến, hà tất nói nhảm. A. Đối mặt này không biết ngọn ngành, không biết sâu cạn thần bí đại tông sư, Thiết Mộc Chân không có lỗ mãng. Nhất là vừa rồi Hách Liên Đồ đột nhiên bỏ mình, cái kia chưa thấy rõ thủ đoạn, càng làm cho hắn như có gai ở sau lưng. Bản năng ở giữa, hắn từ dưới đáy thần bí đại tông sư trên người cảm nhận được một cỗ sinh tử uy hiếp. Nhưng đối mặt đã tiêu hao rất nhiều tiên thiên đại tông sư, hắn cũng không khả năng cứ như vậy mặc kệ hắn rời đi. Nghĩ vậy, Thiết Mộc Chân giơ lên phía sau kim cung, dương cung như trăng tròn, ba chi lóe ra huy hoàng kim quang lang nha tiễn đã khoát lên trên cung. Hiu, hiu, hiu. Kim tiễn thoát dây mà ra, mũi tên ngưng tụ kim lang kình khí lại hóa thành tam đầu trông rất sống động màu vàng cự lang hư ảnh, răng nanh hoàn toàn lộ ra, đáp xuống. Kim long người đeo mặt nạ, Vĩnh Võ Đế Tần Hoàng Huy sắc mặt trầm ngưng xuống dưới. Quả nhiên đối với hùng tài vĩ lược quân vương mà nói, không có khả năng không lợi dụng sở trường của mình. Lúc này hắn chiếm hết bầu trời ưu thế, ở trên cao nhìn xuống, thế cục lẫn nhau khác. Mặc dù uy hiếp không lớn, nhưng nếu mặc kệ cho xảy ra, ở nơi này mênh mông thảo nguyên, mình cũng đem khá khó chịu. Đáng tiếc, phi kiếm còn không thể bằng. Nếu có thể một mũi tên bắn chết kim điêu, đem Thiết Mộc Chân bực này hùng chủ chém ở trên thảo nguyên, đại tân Bắc Cương uy hiếp liền sẽ quét một cái sạch, thực lực quốc gia chắc chắn như mặt trời ban trưa, khí vận ồn ào không nói chơi. Thoáng tiếc mới trong mấy mắt, Vĩnh Võ Đế thân thể vọt một cái, liền phiêu hốt bỏ chạy, phía sau từng nhánh mũi tên như bóng với hình. Lúc này, một mực trí tuệ bước vàng, liên hoàn diệu kế chính hắn lần đầu tiên cảm thụ được tình thế ngoài dự liệu của hắn, trong lúc mơ hồ mất đi khống chế. Nhưng thế cục không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, thế tiến công lịch chuyển truy sát đã tại trên thảo nguyên lần thứ hai triển khai. Chương 50, Từ Châu phản quân cuối cùng, Nưu Đồ Dự Châu. Chương 50, Từ Châu phản quân cuối cùng, Nưu Đồ Dự Châu. Từ Châu chiếm cứ nơi này phản quân liên minh người cầm đầu Triệu gia gia chủ Triệu Kình Thường, lúc này đang chắp tay sau đít đứng ở xa bàn trước. Cái khuôn mặt kia hăm hở khuôn mặt lúc này đã một mảnh tái nhợt, hai tròng mắt trong cơn giận dữ. Xa bàn bên trên, đại biểu Lương Châu khu vực cắm đầy rậm rạp chẳng chịt đường vương cờ, duy chỉ có Lương Châu hùng quan vị trí, một mặt huyền hắc màu tần chữ đại kỳ, như cái đinh gắt gao đóng vào nơi đó, đâm vào ánh mắt hắn làm đau. Ai có thể nghĩ tới, trước đây không lâu, bọn hắn còn đang là kế hoạch hoàn mỹ thực thi mà một người làm quan cả họ được nhờ, Đường Vương liên hợp Thương Lang Vương đỉnh cắt cứ Bắc Cương, kiểm chế đại tần chủ lực. Mà lấy hắn Triệu ra cầm đầu liên quân, thì thừa cơ quận sạch Trung Nguyên nơi giàu có và đông đúc, cắt cứ tự lập. Bắc Cương phóng hỏa, Trung Nguyên khói báo động, cả hai liền có thể như thế chân bạc, hấp dẫn lẫn nhau, lệnh lĩnh phò mỹ đế rơi vào song quyền khó địch tứ thủ tuyệt cảnh. Đến lúc đó Từ Châu liền có thể ung dung tắm ăn lên Châu huyện, đợi Bắc Cương bụi bặm lắng xuống, chính là chỉ huy đánh thẳng vào Thiên Kinh lúc. Kế hoạch bực nào chu đáo chặt chẽ, bực nào hùng tâm mừng mừng. Nhưng hôm nay đâu? Từ Châu mặc dù đã dễ như trở bàn tay, nhưng Lương Châu tòa kia hùng quan lại thành vắt ngang ở tại bọn hắn trước mặt danh trời. không chỉ có không thể như mong muốn giống như nửa tháng phá thành, ngược lại bị tên kia đột nhiên nô ra thần bí đại tông sư nghịch thế lập bàn, giết được Thương Lang Thiết Kỵ đánh tới bời, liền Hách Liên Đồ bực này lão bài đại tông sư đều không rõ sống chết. Không có hùng quan tọa trấn, Đường Vương trong tay cái kia Lương Châu 11 quận, bất quá là rắn mất đầu đụng cát. Một khi đại tần chủ lực giành tay, hoặc là Thương Lang Vương đỉnh thấy tình thế không ổn rút quân, Đường Vương điểm này binh lực, bất quá là gà đất chó sành, trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Đến lúc đó, Vĩnh Võ Đế liền có thể quay lại đầu thường, tập trung toàn lực vây quét chính mình. Thất bại thảm hại gần ngay trước mắt. Nghĩ đến đây, Triệu Kình Thương chỉ cảm thấy lồng ngực chặn hoảng sợ. Trong chủ điện Bạch Liên giáo, Thái Bình giáo cao tầng cũng là khẩn túc lấy lông mi, cho dù ai ở nơi này lâm môn một tức thời khắc mấu chốt gặp cái này biến số, đều khó khăn niệm trong lòng kinh sợ cũng không cam lòng. Sau một hồi, vẫn là Triệu Kình Thương vô án kỷ, phá vỡ cục diện bế tắc, chư vị, bây giờ Từ Châu còn thiếu một góc, cái kia Hạ Bi quận bị Ninh Vô Khuyết vững vàng ở. Ninh Vô Khuyết lão này lại hướng Vĩnh Thọ Ngụy Đế Linh Thanh Châu, Lan Châu, Dự Châu ba châu mộ binh quyền. Hắn chỉ hướng xa bàn bên trên đại biểu Hạ Bi quận hùng điểm, bây giờ đại lượng quân đầy đủ sức lực chữ hàng tại ta Từ Châu biên quan, kiềm chế chúng ta. Lập tức nên có thể làm gì? Một đám cao tầng yên lặng. Một lúc lâu, Thái Bình giáo Triệu Giác cuối cùng chậm rãi lắc đầu, thanh âm khàn khàn lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, duy chiến mà thôi. Hắn đứng dậy đi tới xa bàn trước, đầu ngón tay trùng điệp đâm tại Dự Châu hai chữ bên trên, Lương Châu chưa phá, Đường Vương đã thành thú bị nốt, chúng ta tiến thủ Thanh Châu, Thương Châu cùng hắn hình thành thế đối chọi, đã là kính hoa thủy nguyệt. Trừ phi Lương Châu hùng quan bên kia tái khởi đại biến, bằng không đường này không thông. Việc cấp bách hàng đầu Triệu Giác dương mắt đảo qua mọi người, chúng ta vẫn là ứng với mưu đồ Dự Châu để cầu tự bảo vệ mình. Dự Châu núi cao đường hiểm, xưa nay là núi cao hoàng đế ở xa, lục lâm giặc cỏ chiếm cư ở giữa, cao thấp sơn trại không dưới trăm tòa. Chúng ta vì sao không đi sứ Triệu An, cho phép lấy quan to lộc hậu, mời hắn cùng cử hành hội lớn? Triệu An. Triệu Kình Thương chân mày chợt bật lên, đốt ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội. Hắn đối với Dự Châu những cái kia giặc cỏ, xưa nay chỉ có chán ghét. Nhớ năm đó hắn kinh doanh Từ Châu thương lộ lúc, không ít chịu những này sơn đại vương tiếp cướp, ngoài sáng trong tối giao qua vài chục lần tay, mặc dù dựa vào tiền hùng thế lớn miễn cưỡng đè xuống, nhưng cũng kết huyết hải thâm cửu. Khi đó hắn liền ở trong lòng nảy sinh ác độc, đợi sau này Từ Châu nơi tay, nhất định phải tự mình dẫn thiết kỵ san bằng Dự Châu sơn trại, đem các loại dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt toái thì vạn đoạn. Nhưng hôm nay lại muốn hắn buông xuống tư thái đi Triệu An, cái này há chẳng phải là tự hạ thân phận, thừa nhận mình liền một đám giặc cỏ đều không làm gì được. Nhưng hắn đầu ngón tay ở trên xa bàn Dự Châu hai chữ bên trên điểm nhẹ một hai, lý trí tựa như nước đá thêm thức ăn, Lương Châu chưa phá, Linh Vô Khuyết đóng quân biên cảnh, hắn đã là tiến thối lưỡng nan. Nếu không mượn Dự Châu cường đạo lực lượng, chỉ bằng vào Triệu gia quân cùng Bạch Liên giáo chúng, căn bản vô lực trong vòng thời gian ngắn cầm xuống mảnh này ốc dã. Hắn hít sâu một hơi, lại dương mắt lúc, đáy mắt khuất nhục đã bị Tiêu Hùng ẩn nhận đè xuống, chỉ còn lại hoàn toàn lạnh lẽo tính toán. Kế này rất hay. Hắn chậm rãi gật đầu, giọng nói nghe không ra vui giận, hoan gian nên giải không nên kết, ta Triệu gia mặc dù cùng Dự Châu Lục Lâm có nhiều ma sát, nhưng thương lộ qua lại lúc, cũng không thể thiếu lẫn nhau thỏa hiệp, quyền lợi chuyển vận, bọn hắn muốn tiền, ta cho tiền. Bọn hắn muốn tên, ta liền cho tên. Cho phép hắn thủ lĩnh lấy tướng quân chức vụ, dưới trướng đầu mục đều là thụ giáo úy Triệu Kình Thương nhếch miệng lên lau một cái cười nhạt. Trong mắt lóe ra một giống như quan mang, lại ban thưởng thân trong sạch, xóa đi Lục Lâm chỗ bẩn, thậm chí nhận lời sau này liệt thổ phong vương. Như vậy lãi nặng, không tin bọn hắn không động tâm. Triệu Giác vỗ tay tán thành, nếu có thể hợp nhất Dự Châu Lục Lâm, nó là làm tiên phong, chúng ta liền có thể tắm ăn lên nuốt chửng, cắt cứ Dự Châu toàn cảnh. Đại tần 12 châu, đến lúc đó chúng ta có được thứ hai, dựa vào địa thế hiểm yếu cố thủ, đủ để cùng Ngụy Đế địa vị ngang nhau. Hắn xoay người hướng Triệu Kình Thương vái một cái thật sâu, trong giọng nói tràn đầy kính nể, hầu gia kế này, quả thật nhìn xa trông rộng, thuộc hạ theo không kịp. Trong điện bầu không khí mới vừa có hòa hoãn, Bạch Liên giáo phổ Thế Thiên Tôn lại đột nhiên mở miệng, trên mặt chất lên từ bi nụ cười, hầu gia anh minh, chỉ là không biết Minh Vương điện hạ bây giờ tình trạng như thế nào, khi nào mới có thể tránh thoát Vĩnh Thọ Ngụy Đế kiềm chế. Như Linh Vương điện hạ có thể từ hoàng cung đại nội thoát thân, chân long bay lượn trên 9 tầng trời, vung cánh tay hô lên, ngoại trừ cái kia Giang Đông tiểu gia, thiên hạ thế gia đại tộc chắc chắn cùng hưởng ứng. Chỉ nói Dự Châu điện gia, nếu bọn họ bằng lòng quy thuận Linh Vương, Dự Châu chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Không cần chúng ta tại Từ Châu khẩu chiến. Đợi thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, đại tần giang sơn thủng trăm ngàn lỗ, đây mới là chúng ta thay vào đó cơ hội tốt. Triệu Kình Thương sắc mặt sâu thẳm, bàn tay siết chặt, đối với Phổ Thế Thiên Tôn nói có chút không thích, nhưng cũng không được không thừa nhận, kỳ ngôn có lý, ở thế gia hảo tộc trong mắt, cũng chỉ có Ninh Vương mới có cái kia lực hiệu Triệu, mà chính mình thân là đại tần hầu gia, đại biểu bất quá Triệu gia. Các đại thế gia điểm này tâm tư xấu xa, ai lại giấu giếm được ai? Phụ tá Ninh Vương đăng cơ là giả, Nưu Toan sau đó mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, đi cái kia cướp đoạt chính quyền soán quyền thật mới là thật. Không có Ninh Vương trôi này chính thống cơ sĩ, bọn hắn như thế nào đơn giản thang lần này nó đủ. Nhưng nếu cổ động điện ra, cái kia Dự Châu còn có thể là của mình sao? Trong lúc nhất thời, trong điện rơi vào quỷ dị yên lặng. Bất quá một lát sau, hắn vẫn đối với Ninh Vương hỏi có hồi đáp. La Vong Hiểm Nhật thủ lĩnh đã đáp ứng ra tay, Ninh Vương ít ngày nữa liền có thể rồng về biển lớn, chư vị không cần lo lắng việc cấp bách hàng đầu hắn thoại phong nhất chuyển, ánh mắt đảo qua mọi người, là ở Ninh Vương trở về trước đó, đem Từ Châu, Dự Châu căn cơ xây lao. Chỉ có như vậy, đợi chân long hàng thế, chúng ta mới có thể nhất hô ba ứng, thành tựu nghiệp lớn. Thiện. Phổ Thế Thiên Tôn sụp mi thuận mắt, thử bi nói. Lúc này, có thân vệ gõ cửa, thấp giọng nói, hầu gia, Đường Vương phái sứ giả tới chơi, có chuyện quan trọng thương lượng. Triệu Kình Thương sắc mặt chút ngưng, nhìn xuống mọi người liếc mắt, liền trầm giọng nói, "Tuyên là hầu gia." Chương 51, ám sát mưu đồ bí mật, muốn hiến xong mỹ. Chương 51, ám sát mưu đồ bí mật, muốn hiến xong mỹ. Cửa điện kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Lãnh Nguyệt đè xuống bên hông song kiếm đi vào đại điện, kiếm tuệ bên trên chuông bạc chưa vang, liền để cho trong điện mọi người hô hấp cứng lại. Bởi vì người mặc màu xanh da trời ăn mặc nàng, một thân đường cong bị vẽ bề ngoài kinh tâm động phách, làm người ta ánh mắt không tìm lại được rơi vào trên người. Chỉ thấy hắn trước ngực và áo bị sung mãn độ cong chống đỡ buộc chặt, theo bước tiến của nàng hơi hơi phập phồng, đã xuất làm người ta hoa mắt rung động, đó là một loại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ mập du. Như vậy bay bổng thích thú vóc dáng, lại không chút nào thua dưới tay vị kia sớm đã diễm danh lan xa Diệu Ngọc Thánh Nữ. Ánh mắt mọi người không kìm lại được mà chuyển hướng Diệu Ngọc Thánh Nữ. Nàng mặc trắng như tuyết bạch liên pháp y liễu, gần như trong suốt bằng lụa dưới, linh lung tư thái như ẩn như hiện. Nhất là trước ngực bệnh kia kinh tâm động phách cao vót, đem pháp y liễu chống đỡ không có một tiếng nếp uốn. Hết lần này tới lần khác trên mặt hắn mang theo thương xót thánh kết cười, như vậy đẹp đẽ cùng thánh kết phản, tăng thêm mấy phần hồn siêu phách lạc. Có thật không là? Lãnh Diễm cùng Yêu Diễm đồng đường a không biết là ai thở dài một tiếng, nói ra lòng của mọi người âm thanh. Ánh mắt của bọn họ ở trong điện này một đôi tuyệt sắc ở giữa đến hồi lưu chuyển, tâm tư lại phiêu hướng trong truyền thuyết cái kia đối với nổi danh khắp thiên hạ Giang Đông tiểu thị tỷ muội. Trước mắt hai vị này đã là khuynh quốc khuynh thành, cái kia bị Vịnh Thọ Ngụy Đế nhét vào hậu cung tiểu thị tỷ muội, lại có lẽ là bực nào phong hoa tuyệt đại. Thảo nào Ninh Vương điện hạ trước đây nghe nói nhị tiểu bị Ngụy Đế cùng Sàn Lâm hạnh sủng ái, sẽ tại chỗ khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa ngất. Cái này đoạt tiểu thê mối hận, dù là luân hồi muôn đời, cũng tuyệt không bỏ qua. Ninh Vương cùng Vịnh Thọ Ngụy Đế, hẳn phải chết đi ngươi. Nghĩ đến đây, trong điện trong lòng mọi người không khỏi nổi lên một tia bí ẩn an tâm. Kể từ đó, bọn hắn những này dựa vào Ninh Vương thế lực, liền lại không buồn phiền ở nhà, chỉ cần một lòng phụ tá Ninh Vương, lật đổ Ngụy Đế, cùng chung thiên hạ là được. Đại điện yên lặng mấy hơi thở, Triệu Kình Thương trên mặt mới chất lên khách sáo vui vẻ, giơ tay lên hư dẫn đạo, nghĩ đến vị này chính là Đường Vương dưới trướng, lấy song kiếm nổi tiếng, Lãnh Diễm vô song Lãnh Nguyệt cô nương a. Ánh mắt của hắn tại Lãnh Nguyệt phía sau hai vị mũ trùm trên người đảo qua một cái, giọng nói mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, không biết cô nương lần này dẫn người giá lâm ta Triệu gia, có gì muốn làm. Lãnh Nguyệt mắt phượng khẽ nâng, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt giống như thu thủy đảo qua trong điện. Chỉ thấy Đường Hạ đám người hoặc dâu quay nón đầy mặt, hoặc lấm la lấm lét, ngư long hô tạp, còn có rất nhiều dinh dính ánh mắt ở trên người nàng lưu luyến quên bể, mang theo không che giấu chút nào tục tiểu ý nàng đôi mi thanh tú cao lại, trong tròng mắt xẹt qua một tia ghét, Triệu Hầu, ngươi coi thật muốn tại nhiều như vậy ánh mắt trước mặt, thương nghị loại kia bí ẩn chuyện quan trọng. Triệu Kình Thương chuyển hướng Lãnh Nguyệt, khẽ gật đầu, thanh âm bình tĩnh lại giấu giếm lời nói sắc bén, Lãnh Nguyệt sứ giả yên tâm, trong điện đều là bản hầu tâm phúc tử sĩ, thân gia tính mệnh cùng bản hầu vui buồn có nhau, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục, tuyệt không để lộ bí mật mà lo lắng. Huống hồ Đường Vương đi sứ người đến đây, nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng, đến lúc đó cụ thể hành sự, còn cần dựa chư vị đang ngồi đồng tâm hiệp lực. Lãnh Nguyệt sứ giả có chuyện nhưng nói không sao cả. Lãnh Nguyệt trầm ngâm chốc lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu, như vậy, liền theo Triệu Hầu ý. Nói rồi, nàng tay ngọc giơ lên, một phong si ém miệng mật thư liền hướng lấy Triệu Kình Thương bay đi. Đây là ta Vương viết tay sách, Triệu Hầu sau khi xem, rồi quyết định có hay không muốn trước mặt mọi người tuyên đọc. Triệu Kình Thương tiếp nhận mật thư, đầu ngón tay niệm nổ súng nước sơn, quất ra giấy viết thư rất nhanh xem lướt qua, lúc đầu hơi nhíu mày, lập tức trong mắt tinh quang nổ bắn ra, cuối cùng lại cất tiếng cười to. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Đường Vương quả nhiên có diệu kế. Triệu Kình Thương kích động đem giấy viết thư đưa cho bên cạnh Phổ Thế Thiên Tôn chuyển động. Chư vị mà lại nhìn, Đường Vương nước cờ này đi được bực nào tinh diệu. Mọi người đưa cổ dài, ánh mắt sáng quắc nhìn qua tới. Phổ Thế Thiên Tôn tiếp nhận giấy viết thư, con ngươi chợt co rụt lại. Dù là đối với tất cả chuyện đều giống như thờ ở Diệu Ngọc Thánh Nữ cũng là đậu dùng, mặt lộ vẻ suy tư. Triệu Lương rất nhanh tiếp nhận giấy viết thư, nhìn lướt qua, liền khẽ hít sâu một hơi. Cái gì, Vĩnh Thọ Đế, căn bản không phải Tiên Thiên Đại Tông Sư. Trong điện mọi người trong nháy mắt sôi sùng sục. Điều này sao có thể? Có tướng quân La Thất Thành, tháng trước, hắn tại hoàng cung một trưởng đẩy lui Hách Liên Đồ, loại kia uy thế, rõ ràng là Tiên Thiên không thể nghi ngờ. Đó là thủ thuật che mắt. Triệu Lương tiếp tục nói, Đường Vương xác định, tháng trước hoàng cung Tiên Thiên chi chiến, xuất thủ cũng không phải là Vĩnh Thọ Đế, đây là Hách Liên Đồ Đại Tông Sư chính miệng nói tới. Khi đó trên giường rồng Vĩnh Thọ Đế căn bản là không có cách gánh vác Hách Liên Đồ Tiên Thiên uy áp, cũng không có bạo phát bất luận cái gì thực lực. Đường Vương nói rõ, liền một năm trước Vĩnh Thọ Đế tại Tiên Đế Linh Tiền bùng nổ Tiên Tiên chiến lực, cũng bất quá là vàng trao lẫn lộn. Chân chính xuất thủ là hắn bên người cái kia thủy trung mang kim long mặt nạ thị vệ, cũng chính là bây giờ tại Lương Châu Thảo Nguyên truy sát Hách Liên Đồ người thần bí. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, Đường Vương suy đoán, người kia có thể là hoàng tộc gần nút Tiên Tiên lão quái vật. Vĩnh Thọ Đế không biết dùng thủ đoạn gì, lại đem người này biến thành của mình, lúc này mới dám ở trên triều đình không kiêng nể gì như thế. Không phải cung thân vương. Có người nghi ngờ nói. Đường Vương chắc cũng không phải. Triệu Lương kiên quyết lắc đầu. Chẳng qua hiện nay những này đều không trọng yếu. Triệu Lương trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, quan trọng là vị kia Tiên Thiên Đại Tông Sư đã hiện thân Lương Châu, cùng Hách Liên Đồ quyết chiến Thảo Nguyên. Hắn đi đến địa đồ trước, tự tay qua tay múa chân, Lương Châu cách Thiên Kinh mấy ngàn dặm xa, tuy là Tiên Thiên Đại Tông Sư, đi cả ngày lẫn đêm cũng cần nửa tháng lộ trình. Các ngươi cũng biết điều này có ý vị gì. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Phổ Thế Thiên Tôn đống nhiên siết chặt Phật Châu, phát sinh răng rắc kêu lên. Bắt giặc bắt vua. Lúc này chính là trực đảo Hoàng Long, đem Vĩnh Thọ Ngụy Đế chạm dưới kiếm cơ hội tốt. Nhất thời, trong điện trở nên kích động. Triệu Kình Thương để lại phân loạn sau, nhìn về phía Lãnh Nguyệt, giọng nói trịnh trọng, "Lãnh Nguyệt sứ giả, vậy cần chúng ta làm sao phối hợp ngươi?" Đường Vương trong thư nói rõ ràng, kế tiếp hành động, làm tuyệt mật, chỉ có ngươi mới biết được. Lãnh Nguyệt quét mắt qua một cái trong điện mọi người, chậm rãi nói, "Kế tiếp, phải làm kỳ thực rất đơn giản." Nàng đưa ra hai cây thon dài ngón tay trắng nõn, gàn từng chữ một, "Chuyện thứ nhất, tông sư bây giết. Bây giờ Vĩnh Thọ Đế bên người còn có mấy vị hóa phàm tông sư, còn có Ngự Lâm Quân, Hộ Long vệ tầng tầng bố phòng, mặc dù không có Tiên Tiên đại tông sư tọa trấn, cái kia hoàng cung đại nội như trước phòng thủ kiên cố. Vì vậy, tông sư ám sát nhiệm vụ, cần từ Ninh Vương, Khang Vương dưới quyền lực lượng làm chủ đạo, ta Vương ở kinh thành thế lực có hạn, không tiện trực tiếp đúng tay." Nhưng vi biểu thành ý, Lãnh Nguyệt dương mắt nhìn về phía Triệu Kình Thương, "Ta Vương nguyện sai dưới trướng hai vị hóa phàm tông sư chờ đợi sai phái, cần phải thúc đẩy việc này." Triệu Kình Thương nghe vậy, vỗ tay tán thán, "Đường Vương quả nhiên mưu tính sâu xa. An bài như vậy thỏa đáng nhất, chúng ta thế ra cây lớn dễ sâu, ở kinh thành trải rộng cơ sở ngầm, từ chúng ta dẫn đầu hành sự, thỏa đáng nhất bất quá." Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt, "Còn gì nữa không? Lấy Đường Vương chuyện tất cầu toàn tinh khí, đoạn sẽ không chỉ bằng một chiêu cơ hiểm." "Triệu hầu minh giám." Lãnh Nguyệt gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, "Ta Vương thật có chuẩn bị ở sau." Nàng hít sâu một hơi, trên mặt đặt lên tầng một cừu hận thấu xương, "Chuyện thứ hai, tiễn đưa ta vào cung." "Vào cung?" Triệu Kình Thương đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt không kìm lại được mà đảo qua Lãnh Nguyệt linh lung thích thú tư thái. Hắn trong nháy mắt minh bạch ý đồ của nàng, "Ngươi muốn gần ngươi ám sát?" "Chính là." Lãnh Nguyệt thanh âm lạnh lẽo, "Vĩnh Thọ Ngụy Đế đầu tiên là cường đoạt Giang Đông nhị tiểu, bước tỉ bội hai người cùng sàn hầu hạ, hàng đêm sinh ca. Sau đó nhiều lần dừng Khôn Ninh cùng, Trường Nhạc cùng, ý đồ nhúng chàm hai hậu, càng là cho rằng Đình Quý phi mộ binh danh nghĩa, cho Trường Nhạc cùng chiêu trên trăm tên tuyệt sắc thiếu nữ lấy đầy đủ hậu cung, cùng kỳ dâm loạn. Đăng cơ bất quá một năm, cái kia háo sắc hoang dâm bản tính liền lộ rõ. Nguyên nhân chính là như vậy, bây giờ các nơi quan liêu, thế gia hào tộc đều tại vắt óc tìm mưu kế quảng la mỹ nhân, chen lấn đưa vào hoàng cung, để cầu leo lên quyền quý, này chính là ta lẫn vào trong cung thời cơ tốt nhất." Triệu Kình Thương nhìn Lãnh Nguyệt cố kia xinh đẹp mỹ cốt vóc dáng, lại nghĩ tới Vịnh Thọ Đế bây giờ đối với mỹ sắc khao khát, trong lòng đã sáng tỏ, lấy Lãnh Nguyệt tuyệt sắc, nếu thật lấy cống phẩm thân phận đưa vào cung, nhất định có thể đơn giản đạt được Vịnh Thọ Đế ưu ái. Đến lúc đó, nghĩ vậy, Triệu Kình Thương tim đập thình thịch đạo, "Này pháp làm được. Đến lúc đó, bản hầu mời Dịch Dung đại sư vì ngươi trang hóa, nhất định có thể thiên ý vô phùng." Lãnh Nguyệt lại lắc đầu cự tuyệt, "Không cần, dung mạo sự tình, ta tự có bí thuật. Các ngươi chỉ cần chuẩn bị cho ta một cái hoàn mỹ vô khuyết, chống lại Cẩm Ý Liễu vệ điều tra kỹ thân phận là được." "Tốt." Triệu Kình Thương không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt đống nhiên nhất chuyển, rơi vào một bên Diệu Ngọc Thánh Nữ trên người. Nhìn Diệu Ngọc Thánh Nữ cái kia bị mỏng thấu pháp y liễu gắt gao bao lấy tư thái, cái kia đầy đặn hầu như muốn đem nút áo xanh liệt giận rất hai ngọn núi, khóe miệng của hắn câu dẫn ra lau một cái ngoạn vị nụ cười, tâm niệm cấp chuyển, tiện đưa một cái cũng là tiện đưa, không bằng tiện đưa hai cái. Diệu Ngọc Thánh Nữ bực này bưu vật, sợ là so với Lãnh Nguyệt Lãnh Diễm càng có thể kích khởi nam nhân lòng chinh phục. Nhất là nàng ẩn sâu pháp bảo phía dưới mông đẹp càng là tuyệt thế xinh đẹp, mỗi lần thấy ẩn hiện đường nét đều bị người miệng làm khô miệng. Lúc này hắn lại nhìn một bên Lãnh Nguyệt, giống như cũng phát giác, cái kia eo bảo phía dưới cái mông lại cũng màu mỡ dị thường, không hổ là người luyện võ. Mặc dù đem như vậy một đôi giai nhân đưa vào trong cung, cho cái kia sắc phôi hoàng đế đặc hư, không khác nào bánh bao thịt đắng chó, có đi không hồi Triệu Kình Thương trong mắt xẹt qua một tia ngắn ngủi đáng tiếc, chợt bị càng cuồng nhiệt dã tâm bao trùm. Nữ nhân mà thôi, nếu có thể trợ hắn Triệu gia lấy Tần gia mà thay bảo, ngày khác đăng lâm đế vị, thiên hạ mỹ nhân vào hết trong túi, chính là Diệu Ngọc Lãnh Nguyệt tính là gì? Thậm chí đó là trong mắt hắn lóe ra hưng phấn ghê tởm, trong cung Tuyết Hậu, Linh Quý Phi cũng tốt, nhị tiểu tỷ muội cũng được, vẫn là này đưa đi hai vị bưu vận, chẳng phải là đều là mặc ta, ta cần ta cứ lấy. Chương 52, Trăng Lạnh Tốt Tin, Thảo Nguyên Săn. Chương 52, Trăng Lạnh Tốt Tin, Thảo Nguyên Săn. Lương Châu, Bao La Thảo Nguyên. Từng nhánh sóc phong kỵ binh như mây đen tiếp cận giống như trải ra. Trung quân đại trướng bên trong, Đường Vương Tần Hoàng Phán người mặc màu vàng trọng giáp ngồi ngay ngắn thủ tọa, nhìn như uy phong lẫm lẫm, đầu ngón tay cũng không ý thức đập tay vị. Những ngày qua, tâm cảnh của hắn sớm đã như kinh đảo hãi lãng bên trong thuyền cô độc, phập phồng không chừng. Đầu tiên là Lương Châu binh bại như núi đổ, Hách Liên Độ bị cái kia thần bí đại tông sư một đường truy sát, tung tích hoàn toàn không có. Sau đó càng là biến thành tin dữ, không ai bị nổi thương Lang Vương Đình đại nguyên soái, tung hành thảo nguyên tiên thiên đại tông sư Hách Liên Độ lại phơi thây thảo nguyên. Một khắc này, Tần Hoàng Phán phảng phất đã nhìn thấy cái kia thần bí đại tông sư dẫn theo Hách Liên Độ thủ cấp, xuất linh thiết kỵ đi vòng vèo Lương Châu, đối với mình đám người đại sự tàn sát, tử vong gần ngay trước mắt. Hắn một lần nghĩ, nếu không liền dứt khoát xoáy quân lui vào Yên Vân, thậm chí thương Lang Vương Đình trốn chạy thiên hạ coi là không thể tưởng, cũng không lâu lắm, tin tức tốt lại như mọc lên như nấm giống như liên tiếp chuyển đến. Đầu tiên là Hách Liên Độ sau khi chết, vậy lưu ở trong người coi như kiểm chế thủ đoạn tiên thiên huyết lang chân khí lại thành lục bình không có rẻ, hoàn toàn mất đi răng nanh. Một chút tu hành, quấy dậy, tiêu hóa, vậy mà đối với tu vi rất có lợi. Tiếp lấy, Thương Lang Vương Đình bên kia truyền đến tin tức, Thương Lang Vương Thiết Mộc Chân lại ngự giá thân trình, cả nước phát tận, nên vì Hách Liên Độ báo thù rửa hận. Thương Lang Vương Thiết Mộc Chân đến Lương Châu chuyện thứ nhất, chính là hạ lệnh toàn lực vây giết vị kia thần bí đại tông sư. Đường Vương Tần Hoàng Phán tự nhiên toàn mệnh, bây giờ hắn đã cùng Đại Tần triệt để quyết liệt, chỉ có gắt gao ôm lấy Thương Lang Vương đỉnh cây to này mới có một chút hy vọng sống. Từ đó, trung trung điệp điệp sóc phong kỵ liền tản mát ở nơi này bên Mông Thảo Nguyên bên trong, ngăn cản vị kia đang tại trở về thần bí đại tông sư. Nhưng mà chiến cuộc nhưng vượt xa dự đoán gian nan. Mấy ngày liên tiếp, Thương Lang Vương đỉnh đã tập kết mấy mươi lần vây giết, tuy nhiên cũng bị cái kia thần bí đại tông sư mở ra một con đường máu. Mên Ngông Thảo Nguyên, san cường giả thực sự quá chắc trở. Nếu không phải là Thương Lang Vương Đình Vân Điêu một mực đi theo, sợ rằng sớm bị hắn trốn chạy. Trong lúc đang suy tư, lều vải bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Một gã thân vệ tung người xuống ngựa, bước nhanh nhập sổ, vì một chân trên đất, khởi bẩm điện hạ. Từ Châu cấp báo, dùng bổ câu đưa tin. Từ Châu. Tần Hoàng phán trước mắt chợt sáng ngời, nhất định là Lãnh Nguyệt bên kia có tin tức. Hắn gấp giọng quát lên, nhanh chỉnh lên. Thân vệ không dám thất lễ, hai tay nâng mặt từ, bước nhanh về phía trước, không người chuyển mời ra làm chứng trước. Đường Vương Tần Hoàng phán đầu ngón tay niệm nổ súng nước sơn, ánh mắt rơi vào ấn ký xuống cái viên kia viên nguyệt song kiếm ký hiệu bên trên, đó là Lãnh Nguyệt độc hữu chính là ấn ký. Đầu ngón tay hắn vẩy một cái, mật thư theo tiếng triển khai, ánh mắt đảo qua mặt giấy, bất quá tam hành, liền cất tiếng cười to, âm thanh chấn doanh trướng, tốt. Từ Châu sự tỉnh, thành. Trong màn phụ tá cùng thân vệ nhóm nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều lưu lộ sắc mặt vui mừng. Từ Châu sự tỉnh, không phải là thứ Vương giết điều khiển, Lãnh Nguyệt vào cùng song tuyến ám sát kế hoạch sao? Bây giờ xem ra, này hai cái kế sách lại đều đã có manh mối. Đợi hắn công thành, này đại tần tất loạn, đến lúc đó tay nắm binh quyền bọn hắn lo gì không thể kiến công lập nghiệp, thành tựu tòng lòng chi công, thành lập thế gia hào tộc, kéo huyết mạch, phú quý ngàn năm. Trong lúc nhất thời, lều lớn bên trong đều là lòng người lưu động. Lúc này, Nưu Sĩ Dương hoành tay vuốt trong râu, trầm giọng dò hỏi, "Vương thượng, trước mắt còn chưa tới ăn mừng lúc, không biết Lãnh thống lĩnh nhưng có nói rõ Từ Châu chiến cuộc. Bây giờ Ninh Vô Khuyết cùng Triệu Kình Thương còn tại đấu nhau, bọn hắn tình hình chiến đấu như thế nào? Việc này quan hệ đến chúng ta thành bại, không thể không có tế sát ta." Tần Hoàng phán nụ cười trên mặt chưa giảm, ngược lại thêm mấy phần chắc chắc, "Dương tiên sinh yên tâm." Lãnh Nguyệt mặc dù lạnh lùng, bất thiện ngôn từ, kỳ thực tâm tế như phát, sao lại quên bực này chuyện quan trọng. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt như vậy ưu tú, cái kia phong hoa tuyệt đại chi tư, Đường Vương tâm tựa như lao vắt, đau đến hắn hầu như thở không nổi. Lãnh Nguyệt mặc dù hơi kém tại Ninh Hồng Dạ Diễm tuyệt thiên hạ, nhưng cũng là thiền kinh vô số vương công quý tộc tha thiết ước mơ tuyệt đại gia nhân. Trong lòng hắn sớm có đem Lãnh Nguyệt thay thế được Ninh Hồng Dạ, lấy thỏa mãn tư dục ý niệm xấu xa. Chẳng bao lâu sau, hắn vô số lần huyễn tưởng đem hai vị này tương môn tiểu nữ cùng nhau đặt tại trên giường làm đủ. Nhìn các nàng tại dưới trăng vì mình cởi áo mua kiếm, kiếm quang chiếu ra thịt trắng như tuyết, diễn dịch thoải mái phập phồng, thật là bực nào chấn động mất hồn cảnh tượng. Nhất là hắn coi như độc chiếm Linh Hồng Dạ bị Vĩnh Thọ Đế cường nạp vào cung sau, hắn đối với Lãnh Nguyệt khát vọng càng là đến bệnh trạng cấp độ. Đáng tiếc a, Lãnh Nguyệt tâm sớm bị thù giết cha tràn đầy, ngoại trừ báo thù không có vật gì khác nữa. Hắn dù có tất cả thủ đoạn, cũng đừng hòng nhúng chạm chút nào. Thực sự là phung phí của trời. Đường Vương trong lòng thầm mắng một tiếng, bây giờ bực này chính mình không dùng được, thượng không được tuyệt thế bưu vật, lại muốn không công đưa cho Vĩnh Thọ Ngụy Đế hưởng dụng hắn siết chặt quả đấm. Hừ, chỉ mong Vĩnh Thọ Ngụy Đế hưởng dụng lúc có thể bị Lãnh Nguyệt một kiếm đứt cổ, độc phát thân vong. Đến lúc đó trong cung tất cả nữ tử, liền này đại hảo giang sơn đều là mình. Long tràn đầy mong đợi sau, hắn thu liêm tâm thần, tại đây trướng văn võ nhìn soi mói, đem sách trong thư dung hoàn chỉnh đạo đi ra. Từ Châu dưới mắt người đương quyền, là Triệu gia già chủ Triệu Kình Thương. Bây giờ Từ Châu trên dưới mặc dù một lòng, nhưng tại Ninh Vương phía trên lại vẫn có bất đồng, như Ninh Vương gia hoàn thành, như vậy này Từ Châu rốt cuộc ai làm nhà làm chủ? Chắc có một phen long tranh hổ đấu. Trước mắt, Từ Châu quân chuẩn bị cố thủ phòng tuyến lấy ngự Ninh Vô Khuyết, lại đô Dự Châu, ý chí tại theo Dự Châu nơi hiểm yếu, kiêm trưởng Từ Châu ấu thổ, tiến tới chia lại thiên hạ. Chư bộ sẵn sàng ra trận, nghi có đại lượng Thái Bình giáo, Bạch Liên giáo người đã trước một bước xuất phát Dự Châu, thuế ruộng tài bảo càng là có nhiều chuyển vận, cho rằng Dự Châu tính toán. Dương Hành trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lấy Từ Châu tình cảnh trước mắt mà nói, kế này thật là ổn thỏa cử chỉ. Xem ra Ninh Vương dưới trướng cũng không phải người tầm thường, vương thượng đại sự đều có thể. Đường Vương cũng là vuốt cằm nói, như vậy tất nhiên là vô cùng tốt, nghĩ đến về Thiên Kinh lưu tính, ở tại bọn hắn trùm lưu dưới, cũng là sẽ có không ít phần thắng. Nếu như thế, dù là ngoại phái hai đại tông sư đều là chết, cũng là đáng giá. Vương thượng nói rất có lý. Đang nghỉ ở giữa, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi bén nhọn chói tai điêu minh, từ xa đến gần. Bên trong đại trướng mọi người lời nói hơi ngừng, nhao nhao biến sắc, nhanh chóng đứng dậy đi đến lều vải. Một lát sau, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ đám mây đáp xuống, một gã người khoác Thương Lang giáp vân điêu kỵ binh lâm không bay thấp xuống. Hắn thoáng nhìn Đường Vương Tần Hoàng Phán đứng ở trước trướng, liền bỗng nhiên đem một mặt Thương Lang lệnh kỳ trịch dưới, lệnh kỳ mang theo tiếng xé gió, va một tiếng cắm ở Đường Vương trước mặt trong đất bùn. Vân điêu kỵ binh ở trên cao nhìn xuống, thanh âm nguội lạnh, "Đường Vương, Nô Vương có lệnh." Sóc Phong Kỵ lập tức bắc vào 20 dặm, toàn lực phong tỏa Kim Long Tiên Thiên đường về. Nô Vương cố ý căn dặn, Đường Vương nhớ lấy không đáng sợ hy sinh. Vì vây giết lão này, ta Thương Lang quân đã chết trận mấy ngàn tinh nhuệ. Như lần này thả hổ về rừng, tương lai tất nhiên thành chúng ta đại họa tâm phúc. Đường Vương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bản vương đỡ phải. Sóc Phong Kỵ chính là chiến đến người nào, cũng tuyệt không lui lại nửa bước. Mời Thương Lang khả hạn yên tâm. Vân Điêu Kỵ binh tựa hồ thỏa mãn hắn trả lời, tiêu căng ánh mắt đảo qua mọi người, nét miệng lên vẻ khinh thường độ cong, tiếp lấy hắn đung nhiên lôi kéo dây cương. Vân Điêu phát sinh một tiếng lê e e e e ỉ ra a a a, vỗ cánh sông lên trời. Lêu bại mọi người thấy cái kia đi xa bóng lưng, tức giận đến ngơ ngáy hầm răng, lại chỉ có thể gắt gao siết chặt quả đấm, người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vì mượn Thương Lang Vương đình lực lượng đối kháng Vĩnh Thọ Nguy Đế, phần này quất đủ, chỉ có thể tạm thời chịu được. Đường Vương Tần Hoàng Phán thì giống như chưa tỉnh, chỉ là lệnh giọng hạ lệnh, truyền lệnh xuống. Sóc Phong Kỵ toàn thể tập hợp, lập tức bắc vào 20 dặm. Tuân lệnh. Chương 53, Vạn Kỵ Khấu Long, Vĩnh Cửu Thọ Đấm Máu. Chương 53, Vạn Kỵ Khấu Long, Vĩnh Cửu Thọ Đấm Máu. Lương Châu Thảo Nguyên, Đường Vương Tần Hoàng phán xuất lĩnh Sóc Phong kỵ chủ lực, theo kế hoạch dự định đến chiến trường, huyền giáp như rừng, tinh kỳ thế nhật, bày ra một mảnh thiên la địa võng, chỉ đợi con mồi vào vòng. Bất quá một hai canh giờ, bao la thảo nguyên phần cuối, một đạo kim quang lóng ánh liền từ đường chân trời chạy nhanh đến. Kim quang những nơi đi qua, thảo diệp bay tán loạn, khí lãng cuồn cuộn, mấy con thương lang vương đỉnh vân điều tại kim quang bốn phía xoay quanh, thê lương hót như bữa đòi mạng nguyền rủa giống như một đường đi theo. Tới. Trên đài cao, Đường Vương khẽ quát một tiếng. Đại địa bắt đầu hơi hơi rung động, phương xa truyền đến trầm muộn tiếng ầm ầm, đó là thương lang vương đỉnh thiết kỵ đang tại hợp lại vòng đây. Một cái to lớn nguyệt nha hình chiến trận đang từ bốn phương tám hướng chậm rãi buộc chặt, huyền giáp cùng đao thương hàn quang tại trên thảo nguyên nối thành một mảnh. Tòa trấn trung quân Đường Vương nhìn qua kia đạo bộ phát mách cận, uy thế hiển hách kỳ quang, ánh mắt lấp loé khó hiểu. Tức có lần đầu tỉ thí tiên thiên đại tông sư lưu vấn, cũng có bị đối phương chém tướng đoạt cờ sợ hãi. Còn có ở chỗ này gắng gượng lấy 20 vạn đại quân, vô số trong quân vệ sĩ nghịch phạt tiên thiên phân chấn. Nhưng với tư cách là một bị vinh thọ đế đả kích, bị ép ở trong hoàng cung kéo dài hơi tàn thân vương, so với hắn bất luận kẻ nào đều muốn thám thiết cảm nhận được mưu sự tại nhân thành sự tại thiên không thể dự đoán tính. Vì vậy, trận chiến này Sóc Phong kỵ quân trướng đại doanh thình lình đặt ở hậu quân bên trong, tái kiến lấy đại cao, xoáy kỳ treo cao trên đó. Mặc dù tại phía xa phía sau, vẫn như cũ có thể làm cho mấy vạn tướng sĩ trông thấy, sĩ khí bất bại. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, đợi kim quang gần sát. Trên đài cao, Đường Vương Tần Hoàng phán vung tay hô to, toàn quân đột kích. Trận chiến này, người chết trận. Kỳ phụ vợ giả tử, bản vương nuôi dưỡng. Đánh chết lão này người. Bất luận xuất thân. Thường và kim. Phong vạn hộ hầu. Mấy lời kế tụ. Hai đạo quân lệnh như liệt diễm lửa cháy lan ra đồng cỏ, theo hiệu lệnh quan gào thét truyền khắp toàn quân. Bảo đảm không thấp hơn trợ cấp để cho sĩ tốt không lo lắng về sau, mà cái kia vạn kim phong hầu trọng thường, càng là trong nháy mắt đốt tất cả mọi người tâm huyết. Giết! 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 Mười vạn người gào thét xếp thành sóng dữ, xông thẳng lên trời. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia đạo bách cận kim quang, trong mắt lại không sợ hãi, tiên thiên đại tông sư thì như thế nào? Bất quá một người ngươi. Ta mười vạn tầng giáp thiết kỵ, sao lại sợ hắn? Lấy giáp! Lên ngựa! Khinh kỵ săn! Trọng giáp xung phong! Trong chốc lát, huyền giáp len ken va chạm, chiến mã hí rung trời. Kinh kỵ binh như màu đen như nước thủy triều tuôn ra, gơ ma đao hướng phía kim quang phương hướng đi vòng ngăn lại. Trọng trang kỵ binh kết thành sắt thép phương trận, bộ pháp trầm ổn, như di động tháo đài theo sát phía sau. Ung ung, mấy bạn móng ngựa đồng thời đạp đánh đại địa, chấn đến thảo nguyên đều run rẩy. Mà lúc này đang đi nhanh kim long tiên thiên, vinh thọ đế sắc mặt trận trầm xuống. Hắn muốn lấy khinh công vọt thẳng hồi lương châu hùng quan, nhưng không nghĩ phía trước lại còn có đại quân ngăn cản. Nhất là đợi hắn thấy ngăn lại chính mình lối đi chính là đường vương dưới trướng Sóc Phong kỵ, càng là tức giận. Nhãn quang chớp động ở giữa. Hắn chết nhìn chòng chọc cái kia xa xa treo ở phía sau đường vương cờ, tính toán dưới khoảng cách âm thầm sinh tiếp, đáng tiếc không thể chém tướng đoạt cờ, đêm này phản bội thế lực nổ tận gốc. Lúc này nhìn cái kia như mây đen tiếp cận giống như cuốn tới kỵ binh dòng nước lũ, vĩnh võ đế cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Kim quang nhất chuyển, vĩnh võ đế hướng thương lang vương quân cùng đường vương Sóc Phong kỵ chưa hoàn thành vây quanh lỗ hổng đột phá vòng đây. Tiên thiên chân khí ở trong người phi nhanh không thôi, mơ hồ có tiếng long ngâm sao động. Hắn thân là đại tần hoàng đế, đã sớm đem bắt quái du long bộ luyện tới hóa cảnh, lúc này toàn lực thi triển ra, thân hình phiêu hốt bất định, mau chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng đi. Nhưng mà thương lang vương đỉnh đại quân sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng. Mảnh thảo nguyên này bên trên 200-300 ngàn đại quân sớm đã chia thành tốt nhỏ, chia làm hơn 10 cổ, giống như là con sói đói chung quanh tới lui tuần tra. Bọn hắn không cầu sát thương, chỉ cầu lấy máu nhục chi thân kéo dài cước bộ của hắn, đưa hắn kéo vào đại quân vũ bùn. Chỉ cần đem vây quanh ở hải tâm, quân sự kéo hơn 10 dặm, dù là tiên thiên đại tông sư cũng phải nuốt hận mà chết. Vĩnh võ đế sao lại không biết, một khi rơi vào như vậy chúng đây chính là chết không nơi táng thân. Làm thiết một chân ngoài hắn dự liệu, sớm xuất hiện ở đây trên thảo nguyên, thế cục liền một đường tại hướng hắn càng phát ra không thể khống chế phương hướng phát triển. Trong lúc nhất thời, hắn lại còn có loại thiên mệnh không tại tự thân hoang đường ảo giác. Nhưng hắn dù sao cũng là cựu ngũ chi tôn, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã ổn định tâm thần, hiểu rõ phá cuộc then chốt. Lương Châu hùng quan hắn ánh mắt dùng mình, cũng không có thể phản hồi, vậy liền không quay lại. Thâm nhập thảo nguyên, cho dù đến trễ ngày về, cũng so với vây nơi này mạnh. Đến lúc đó, tung 200-300 ngàn thiết kỵ đùn kéo đến sái nhập thảo nguyên, muốn tìm hắn vị này tiên thiên đại tông sư. Không khác nào biển rộng tìm kim. Huống chi, đã nhiều ngày hắn sớm đã mò thấy bầu trời Vân Điêu tuần tra cực hạn cùng thay quân quy luật, chỉ đợi lần sau Vân Điêu thay quân khoảng cách, liền có thể nhân cơ hội thoát thân. Tâm niệm trước, Vĩnh Võ Đế nhìn trước mặt đánh tới kỵ binh, trong mắt sát khí lóe lên, lại không nửa phần do dự. Giết! Quát to một tiếng, Vĩnh Võ Đế thân hình thoát một cái, trực tiếp nhảy vào này một chi ngàn người đội kỵ binh bên trong. Trường phong mang theo lấy tiếng long ngâm, hóa thành cao vài trượng màu vàng long ảnh, những nơi đi qua, nhân mã câu vỡ, huyết nhục văng tung tóe. Các kỵ binh trường thương trong tay trường đao ở trước mặt hắn như là giấy một dạng, nhao nhao gãy. Hắn tựa như một tôn không thể chiến thắng chiến thần, tại ngàn kỵ bên trong đấu đá lung tung, không ai cản nổi kỳ phong. Quân sự đẫm máu, kim long gần giết phá mà ra, long vào thảo nguyên. Đột nhiên, một thanh lóe ra u lam hàn quang loan đao lặng yên không một tiếng động mà từ phía sau bổ tới. Đao phong sắc bén, mang theo một cổ máu tanh bạo lệ chi khí, thẳng đến Vĩnh Võ Đế giữa lưng. Vĩnh Võ Đế vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc đội vã hồi trưởng đón đỡ, ken một tiếng vang thật lớn, tia lửa vang khắp nơi. Hắn chỉ cảm thấy một cổ huyết sát lực lượng bá đạo xuyên thấu qua cánh tay truyền đến, lồng ngực khí huyết cuộn cuộn, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Thiết một chân, Vĩnh Võ Đế vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới đầu này Thảo Nguyên Lang Vương vậy mà tự mình ra tay đánh lén. Hơn nữa hắn tu vi cũng vượt qua xa mới vào tiên tiên có thể so với, nghiễm nhiên là tiên tiên trung kỳ. Kinh sợ bên trong, Vĩnh Võ Đế đã không thời gian nghĩ nhiều. Bởi vì, thừa dịp hắn bị thương trong nháy mắt, chung quanh Thương Lang quân cùng Sóc Phong kỵ như là người được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng mà xông tới. Đao thương như rừng, mũi tên như mưa, dầm dạp hướng lấy Vĩnh Võ Đế bắt tới, mà Thiết Mộc Chân lại một kích tức chúng sau, lần nữa biến mất quân sự bên trong. Thấy vậy, Vĩnh Võ Đế trong mắt lóe lên một tia quả quyết, quanh thân kim quang tăng vọt, gắng gượng đánh văng ra tới vây binh sĩ, xoay người liền hóa thành một đạo kim hồng, tốc độ tăng vọt, hướng phía Lương Châu Thảo Nguyên chỗ sâu bỏ mạng chạy trốn. Đuổi theo, cho bản vương đuổi theo. Quân sự bên trong chẳng biết lúc nào đến Thiết Mộc Chân nhìn Vĩnh Võ Đế chạy thục mạng phương hướng, sắc mặt u ám chìm như nước, lớn tiếng quát lên, truyền lệnh xuống, toàn quân truy kích, coi như đào sâu ba thước, cũng phải đem hắn cho bản vương tìm ra. Trung trung điệp điệp đại quân theo mệnh lệnh như thủy triều dũng mãnh vào Thảo Nguyên. Sau đó không lâu, Kim Long đại tông sư bị thương trốn vào Lương Châu Thảo Nguyên chỗ sâu, vô số thiết giáp dòng nước lũ thâm nhập Thảo Nguyên, muốn đào sâu ba thước đem tìm ra tin tức bị mang ra ngoài. Trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ Lương Châu. Chương 54, được ăn cả ngã về không, thiên hạ chấn động. Chương 54, được ăn cả ngã về không, thiên hạ chấn động. Kim Long đại tông sư bị thương trốn chạy Lương Châu Thảo Nguyên chỗ sâu. Vô số thiết giáp thâm nhập Thảo Nguyên, truy kích. Quy tắc này thạch phá thiên kinh tin tức, là do một gã toàn thân tắm máu Lương Châu bản địa tông sư mang về. Hắn mạo hiểm bị Thương Lang quân chặn giết phiêu lưu, một đường từ Thảo Nguyên biên giới bay nhanh mà về, lúc này thanh âm càng rộng, trên mặt còn mang chưa tỉnh hồn màu. Lương Châu hùng quan, Châu mục phủ đại điện nghị sự. Theo tông sư thoại âm rơi xuống, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Hổ báo kỵ các cao tầng đống nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn thân là Vĩnh Thọ Đế hoạch tâm dòng chính, đã sớm biết, vị kia đầu đội kim long mặt nạ thần bí tiên tiên đại tông sư, đúng là bọn họ thể sống chết thần phục bệ hạ. Lúc này đế vương thân hãm nhà tù, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn hận không thể lập tức xuất quân đi trước trợ giúp. Sắc mặt không giàn nổi, vẫn là hổ báo kỵ thống lĩnh Lâm Nhạc, xưa nay trầm ổn, dùng ánh mắt chế trụ dưới quyền dục dịch. Hắn chuyển hướng ngồi ngay ngắn chủ vị Lương Châu Châu Mục Hoắc Lẫm, ngưng trọng nói: "Hoắc đại nhân, việc này..." Nhưng lúc này Châu Mục Hoắc Lẫm cũng là mặt trầm như nước. Lương Châu mới vừa trải qua một hồi thảm liệt chém giết đổi lấy đại thắng, căn cơ chưa ổn, không ngờ đột gặp như thế kỳ biến. Nhất là Thương Lang Vương Đình cùng Đường Vương hành động này, đúng là rõ ràng sa mã, thà rằng bỏ qua Lương Châu trọng thành, cũng muốn đem vị này đánh chết Hách Liên Đồ Tiên Tiên đại tông sư hao tổn tại Lương Châu cảnh nội. Bực này được ăn cả ngã về không ngoan tuyệt, xác thực làm hắn bất ngờ. Ai cũng không nghĩ tới bỏ qua trọng thành, chỉ lấy Tiên Tiên đại tông sư trên cổ đầu người Thương Lang Vương Đình làm bực nào anh minh quyết sách, trời xui đất khiến phía dưới một kích thẳng bên trong đại tần bệnh môn yếu hại. Tại chỗ hổ báo kỵ thống xoé mồ hôi lạnh đều xông ra, nhưng đều không dám biểu lộ. Một khi người trong thiên hạ biết được Vĩnh Thọ Đế lại bị thương bị khốn đốn Lương Châu Thảo Nguyên chỗ sâu, gặp vạn quân vây quét. Đến lúc đó, không biết bao nhiêu ẩn nút giá tâm hạ người sẽ nghe tin lập tức hành động, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lấy bệ hạ trên cổ đầu người, tranh đoạt cái kia hành thích đua 8 ngày công lao sự nghiệp. Lúc này hổ báo kỵ chư tướng, chỉ có thể cố giả bộ trấn định, nín hơi chậm đợi Châu Mục Hoắc Lẫm phân tích. Bọn hắn cuối cùng là xa trường võ tướng, tại bực này biến đổi liên tục quyền mưu tính toán, ánh mắt cuối cùng cũng có không kịp chỗ. Luận đến thấy rõ lòng người, bày mưu nghĩ kế, tự nhiên còn cần cậy vào Hoắc Lẫm bực này am hiểu sâu quyền mưu văn thần. Hoắc Lẫm quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn mặc dù không biết cái kia Kim Long đại tông sư chính là Vĩnh Võ Đế, lại nhạy cảm mà đem coi là xoay chuyển chiến cuộc then chốt, một cái nghe theo điều lệnh Tiên Thiên đại tông sư đối với thiên hạ đại thế ảnh hưởng, thực sự quá lớn. Đại Tần hoàng thất tuyệt không thể thừa nhận một vị chính trực đỉnh phong Tiên Thiên đại tông sư hao tổn ở nơi này, hậu quả kia đủ để lay động quốc tổ căn cơ. Suy nghĩ điểm, Hoắc Lẫm hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua màn mọi người, chậm rãi mở miệng: "Bên Ngông Thảo Nguyên, lấy chúng ta bộ binh, hoặc là không đủ vạn cưỡi bình thường Lương Châu chiến mã, như tùy tiện thâm nhập, đối mặt Thương Lang Vương Đỉnh cùng Sóc Phong Kỵ tinh nhuệ, không khác nào lấy trứng chọi đá." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên quyết đoán, phải cứu Kim Long đại tông sư, chỉ có Hổ Báo Kỵ tự mình đến. Hổ Báo Kỵ một khi thâm nhập Thảo Nguyên, nhất định có thể uy hiếp Thương Lang Vương Đỉnh cùng Sóc Phong Kỵ, khiến cho không còn dám chia làm bừa lùng bắt. Đến lúc đó, lấy đại tông sư chi thần uy, có thể tự bằng sức một mình, tránh thoát cái kia một mảnh lá võng. Hổ Báo Kỵ thống soái Lâm Nhạc cao mày, trầm giọng nói: "Hoắc đại nhân nói rất có lý, nhưng bây giờ ta Hổ Báo Kỵ chiến lược nằm cốt, đám kia hổ dị chủng báo tọa kỵ, rất xa tại Thương Châu, mà lại ven đường có Đường Vương dưới trướng mấy chi du kỵ tầng tầng ngăn cản, ngày đêm tập kích quấy rối, hiển nhiên đối phương sớm đã hiểu rõ Hổ Báo Kỵ mới là cứu viện Kim Long đại tông sư đường tắt duy nhất, này, chúng ta làm như thế nào ứng đối?" Hoắc Lẫm nghe vậy, đi tới treo địa đồ trước, nhìn trên bản đồ bốn lượn dòng sông cùng đánh dấu quan hải, sắc mặt tương sót, việc này, chớ không có cách nào khác, duy hy sinh hai chữ mà thôi. Bộ binh tính cơ động thua xa tại kỵ binh, tại trên Thảo Nguyên, chính là bị kỵ binh địch đến hồi cắt kim loại, đao cùn cắt thịt. Hắn chỉ hướng trên bản đồ Lương Châu Thảo Nguyên vị trí, nhưng nếu ta Lương Châu bộ binh không sợ hy sinh, lấy 10 vạn tinh nhuệ kết thành thùng sắt phương trận, cho dù đối mặt mấy vạn kỵ binh, cũng có thể khiến cho khó vượt lôi chỉ một bước. Tả hưu bất quá kỵ binh mới bắn, chậm giết bộ binh phương trận, bọn hắn tất nhiên không dám xông pha chiến đấu. Hoắc Lẫm trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nếu không có Kim Long đại tông sư, ta Lương Châu sớm đã thành phá người vong. Bây giờ đại tông sư gặp nạn, ta Lương Châu binh sĩ sao lại ngồi yên không lý đến? Chắc chắn vô số nghĩa sĩ đứng ra, lấy máu nhục chi thân hộ tống Hổ Báo Kỵ chủ lực vào Thương Châu, điều hồi hộ dị chủ báo, tái chiến Lương Châu. Còn như này Lương Châu hùng quan Hoắc Lẫm giọng của vừa chậm, bây giờ Thương Lang Vương quân chủ lực cùng Sóc Phong Kỵ đều ở Thảo Nguyên chỗ sâu săn đại tông sư, chỗ hơn bất quá Huyền Giáp quân, bằng ta Lương Châu quân dân lực lượng, đủ để đem thủ phòng thủ kiên cố. Hổ báo kỵ thống lĩnh Lâm Nhạc nghe vậy, trong lòng cự thạch đầm ẩm rơi xuống đất. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đối với Hoắc Lâm vái một cái thật sâu, thậm chí mang theo vài phần quyết tuyệt trịnh trọng, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có kế này làm được. Vì đại tần quốc tổ vĩnh tồn, Lâm Nhạc thay mặt Hổ báo kỵ trên dưới, tạ ơn Châu Mục lấy toàn thành lực lượng vì ta quân lót đường. Hoắc Lâm thấy thế, vội vã tự tay bộ giảm đỡ, mặc dù thấy đối phương đi cái này đại lễ hơi bị quá mức, nhưng cũng minh bạch vị này Hổ báo kỵ thống lĩnh cũng là đem cái kia tiên thiên đại tông sư an nguy coi là nền tảng lập quốc. Hắn than nhẹ một tiếng, Lâm thống lĩnh nói quá lời. Trận chiến này, chư quân cùng nỗ lực, định không gọi phản bội, Thương Lang công phá ta Lương Châu, nô dịch ta Lương Châu con dân, thề sống chết thủ hộ ta Lương Châu. Màn quan tướng ầm ầm đồng ý, nhưng Hoắc Lâm nhưng trong lòng đè nặng tầng một không cửa ra lo lắng, đợi Lương Châu hùng quan thủ thành binh lực giảm mạnh chi thế, lấy thiết một chân dưới trướng kỵ binh mau lẹ, chỉ cần thay đổi quân tiên phòng, liền có thể lấy lôi đỉnh chi thế tấn công mạnh hùng quan. Đến lúc đó, này lớp bình phong có thể hay không bảo vệ, hắn cũng không nửa phần phần thắng. Có thể cho dù con đường phía trước là núi đao biển lửa, hộ tống hổ báo kỵ hồi Thương Châu, cũng là phi hành không thể. Hoặc có lẽ là, này đã là sau cùng một chút hy vọng sống. Bằng không, đại tần sau cùng tinh nhuệ thiết kỵ, hổ báo kỵ, cũng chỉ có thể vây ở nơi này Lương Châu hùng quan bên trong, trở thành thủ thành pháo hôi. Đến lúc đó, Thương Lang Vương đình chỉ cần vây mà không công, hùng quan cũng sẽ tự sụp đổ. Ở nơi này không có lựa chọn nào khác phía dưới, Lương Châu đại quân trùng trùng điệp điệp địa động. Binh quý thần tốc, mỗi kéo dài thêm một khắc, Lương Châu tình thế nguy hiểm liền nhiều tăng một phần. Nguyên bản co đầu rút cổ thành quyền, cố thủ hùng quan đại tần quân đội nổ trại xuất chinh, các tướng sĩ chỉ dẫn theo một chuyến lương thảo, thấy chết không sờn bước lên đi trước Thương Châu con đường. Lương Châu thế cục vốn là như liệt hỏa phanh du, lúc này càng là hỏa thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tuyết rơi giống như quân tình đấu, theo dùng bồ câu đưa tin cùng dịch ngựa bay nhanh, hướng phía Thiên Kinh, Từ Châu, Dự Châu các loại đại chiến trường chuyển đi, một hồi liên quan đến lớn tần quốc vận đánh cược đã mở màn. Vài ngày sau, Lương Châu cấp báo vào Thiên Kinh, trong vòng một đêm, triều đình và dân gian náo động. Nửa đêm, Đông Hoàng cung chủ điện vẫn là xuân ý hòa thuận vui vẻ. Tần Dương vẫn còn ở trên giường hẹp cùng Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm tiểu hai tỷ bội giao lưu cảm tình, thưởng thức hai tỷ bội kề vai quỳ túi xuống mềm mại đáng yêu tư thái. Về phía sau chắp lên tiểu đồn không ra mê người đường vòng cung, tóc xanh như suối rũ xuống, trong không khí tràn ngập điểm hương. Bệ hạ, bệ hạ, việc lớn không tốt. Lương Châu, Lương Châu xảy ra chuyện lớn. Lưu Trung Tần cái kia chói hai tiếng nói đâm rách tầm điện tiểu diễm, hoảng sợ đến nỗi ngay cả ngày xưa am hiểu nhất truyền âm vào bí mật đều quên dùng, đúng là thẳng lấy cuống họng gào ghét, cách khát hoa cửa gỗ đều có thể nghe ra cái kia hồn phi phách tán hoảng sợ. Trên giường, đại tiểu 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 bốn là ngượng ngùng quay đầu chỗ khác, gương mặt phi hồng như hà, không dám nhìn lẫn nhau tỉ bội cùng sập quỳ sát trạng thái nghẹn ngùng. Lúc này nghe nói này kinh thiên động địa la lên, lại thấy phía sau nam nhân che ở mông nóng hổi bàn tay hơi hơi buông lỏng, hai nàng thần giao cách cảm, khéo léo đồng thời xoay người. Các nàng thuận thế đem mông khẽ nâng, uy tại trắng nón mềm mại trên mắt cá chân, mềm mại không xương hông nhẹ nhàng vặn một cái, đem một thân nở nàng mị thịt nổi bật lên bộc phát câu hồn, thanh âm tiểu chán như nước mùa xuân, bệ hạ, nghĩ đến tiền triều có hết sức khẩn cấp chuyện quan trọng. Nô tỳ cái này vì bệ hạ cởi áo. Tần Dương ánh mắt tại song thủ bộc phát nở nàng tư thái thượng lưu liền. Dưới ánh đến, hai cố như xương như tuyết đồng thể hiện lên ánh nhuận hào quang, chỉ nhìn cho hắn trong lòng tà hỏa bật lên, miệng làm khô miệng. Có thể lều bại Lưu Trung Tần la lên một tiếng chặt qua một tiếng, quả thực giống như là muốn khóc lên một dạng, hắn chỉ phải cắn răng, đem trong lòng cuồn cuộn dục hỏa gắng gượng ép xuống. Mà thôi, hắn trầm giọng nói, thanh âm mang theo một tia đè nén khàn khàn, "Niệm nô, niệm tiểu, vì chấm cởi áo a." Chương 55, triều đình đánh cờ, ngụy đế giã vọng. Chương 55, triều đình đánh cờ, ngụy đế giã vọng. Đêm lạnh như nước, hoàng thành chỗ sâu thái hòa điện, ánh nến thông minh đem trong điện ánh như ban ngày. Văn võ bá quan đứng trang nghiêm hai bên, vẻ mặt nghiêm túc, Lương Châu 800 dặm kịch liệt quân báo sớm đã trong tay bọn hắn chuyển động, cái kia hơi mỏng vài tờ giấy, lại hình như có thiên quân trọng, ép tới người thở không nổi. Những này lâu các đời đường, đối với đại tần thế cục thấy rõ lao thần, lúc này mỗi cái sắc mặt ủ rột, tranh luận âm thanh, tiếng thở dài liên tiếp. Đại điện bên trong, ồn ào, các nói kiến giải, lại ai cũng không thuyết phục được ai, chỉ có đầy mặt mây đen cùng khó che giấu nôn nóng. Vậy hạ đến, Lưu Trung Tần bén nhọn giọng vang lên, Tần Dương long hành hổ bộ, tọa lạc trên ghế rồng lúc, quần thần quỳ lạy. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng ái khanh miễn lễ, bình thân. Tần Dương giơ tay lên hư lỡ. Tạ ơn bệ hạ. Nghỉ, Lưu Trung Tần cũng không như bình thường như vậy hô lớn có việc khởi bẩm, vô sự bái triều mà là đang cầm cái kia phần đến từ Lương Châu kịch liệt chỉ báo, nghiêm nghị tiến lên đương đình đọc. Biết được càng nhiều chi tiết triều thần càng là một mảnh xôn xao. Tần Dương trong lòng cũng là mọc lên nóng hừng hực, không nghĩ tới Lương Châu vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy. Vị kia đầu đội kim long mặt nạ tiên tiên đại tông sư, mười có tám chín chính là Vinh Võ Đế. Nếu không như vậy, Lưu Trung Tần người kia nửa đêm sao lại thất thố đến tận đây? Nghĩ vậy, Tần Dương liền cũng có chút hưng phấn, Vĩnh Võ Đế cũng có hôm nay. Nếu như hắn thực sự bị vây giết tại mịt mờ Lương Châu Thảo Nguyên, cái kia thật chính là trời giúp ta cũng. Chỉ là, Tần Dương nhưng trong lòng cũng biết, việc này hơn phân nửa sẽ không như vậy trôi chảy. Vĩnh Võ Đế thân là một phương khí vận chi tử, người mang đại khí vận, bên người hội tụ nhiều như vậy giới này vạn năm khó gặp một lần tuyệt đại thần nữ, người mang thiên quyến, phúc trạch thâm hậu, như thế nào như vậy đơn giản liền có thể chết. Tần Dương đương nhiên sẽ không như vậy ngây thơ, nhưng là không ngại ở trong lòng tối đâm đâm chờ đợi một phen, nói không chừng, cái kia Thương Lang Vương thiết một chân khí vận, so với Vĩnh Võ Đế càng tốt hơn đâu. Ngược lại, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tần Dương ngồi bước trên ghế rồng, trong lòng không hề sóng lớn, thậm chí còn có chút muốn cười. Lúc này, có lao thần cầm trong tay ngọc giác ra khỏi hàng, lớn tiếng trách cứ, hoang đường. Thần tố cáo Lương Châu Châu Mục Hoắc Lâm, tiễn đưa 10 vạn bộ binh tại thiết kỵ phía dưới, hành động này cùng tàn sát có gì khác nhau đâu? Thần mời bệ hạ nghiêm lệnh bắt bỏ. Lấy Hoắc Lâm lập tức cố thủ Lương Châu. Lương Châu hùng quan là quốc chi bình chướng, vạn không thể sai sót. Bằng không ta đại tần 12 châu ấu thổ, liền muốn đau mất một. Lương Châu tuấn mã cũng không phục có, cái này 8 ngày họa. Hoắc Lâm cái này tặng hại nước hại dân, lập tức chiếu đem áp giải vào kinh, chặt đầu gian đe. Chỉ phụ trách làm ống loa Tần Dương lắng nghe triều thần kiến giải, tại mở miệng lời nói sắc bén bên trong học tập. Cái này luận chứng biện, đợi triều đình sau khi kết thúc, làm cùng hoàng hậu nghị luận 1-2. Chuyện lớn như vậy, nghĩ đến Tuyết Nhi tất nhiên rất cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó, vừa lúc thực hiện lần trước đánh cuộc phần thưởng, Tuyết Nhi dê con quỷ sữa rượu hình thái, không biết sẽ là bực nào hồn siêu phách lạc. Nhất là ngày xưa chỉ lo thưởng thức nàng cái kia mẫu nghi thiên hạ bộ ngực sữa, lại bỏ quên dấu ở rộng thùng thình váy xòe làn váy phía dưới, cái kia đấy đà mượt mà mông đẹp, như vậy tuyệt thế xinh đẹp, há có thể không đồng nhất đổ bị nhanh. Đối với nàng đi cái kia dê con quỷ sữa lễ lúc, nhất định phải từ mỗi cái góc độ tinh tế thưởng thức, nhìn cái kia tiểu đồn nhẹ áp chân ngọc tiêu hồn cảnh trí. Tuyết Nhi a Tuyết Nhi, lần này ngươi lại muốn tránh, khả năng liền không trốn mất. Tần Dương nhếch miệng lên lau một cái danh manh vui vẻ, mặc sức tưởng tượng một phen sau, mới đưa tâm thần thu hồi, bắt đầu càng chăm chú nghe quần thần gián luôn. Mặc dù hắn chỉ là không quyền lên tiếng thay miệng hoàng đế, lúc này cũng nhiều vài phần tham dự triều nghị hứng thú. Mà quả nhiên, triều thần bên trong, liền có võ tướng cầm trong tay đồng phù đi nhanh ra khỏi hàng, lớn tiếng phản bác, bệ hạ. Lý đại nhân lời ấy, sao mà sai lầm? Bây giờ Lương Châu thế cục nguy như trồng trứng sắp đổ, hơi không cẩn thận chính là sơn hà nghiền nát cục. Đến lúc đó đâu chỉ Lương Châu mất hết. Lý đại nhân chẳng lẽ muốn Hoắc Lâm Châu mục nghìn dặm mời chỉ thiên kinh, đoạt mất cơ hội tốt, đợi phản quân đổ đao đỡ cổ, bàn lại chiến sự sao? Hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói mang theo vài phần khinh thường, binh pháp có nói, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Còn đây là thiên cổ trị quân chi đạo. Còn nữa, hổ báo kỵ hổ dị trùng báo toa kỵ, tại trên thảo nguyên đối với Thương Lang Vương đỉnh lực uy hiếp, có thể nói thiên hạ vô song. Một khi hổ báo kỵ chủ lực hội hợp, cứu ra Kim Long đại tông sư, ta Lương Châu thế cục nhất định có thể chuyển nguy thành an, vững như bàn thạch. Lấy chút ít bộ binh hy sinh, đổi lấy Lương Châu toàn cục căn ổn, Hoắc Lâm Châu mục hành động này, rõ ràng là trí kế chắc tuyệt, đã đạt hóa cảnh. Võ tướng bỗng nhiên cấu đầu, tiếng như chuông lớn, thần mời bệ hạ sức dẹp nghị luận của mọi người, tiếp tục tín nhiệm Hoắc Lâm Châu mục, toàn lực ủng hộ hắn cứu viện cách. Hoang đường. Một tiếng hừ lạnh từ quan văn trong đội ngũ truyền ra. Tiên Tiên đại tông sư bực nào nhân vật, làm sao có thể vây tại Thảo Nguyên tuyệt địa? Tả Hữu bất quá hơn năm nửa năm ẩn mình, tự có thể thoát khốn trở về. Trong điện, Lưu Trung Tần khoanh tay đứng ở long ỷ bên, dư quang của khỏe mắt nhưng ở lặng yên đánh giá tranh luận của thần. Mỗi khi có ý hướng thần ủng hộ Hoắc Lâm cách, hắn hai đầu lông mày âm thầm lặng lẽ giãn ra vài phần, nhìn về phía người kia lúc, đáy mắt cũng nhiều một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Nhưng nếu có người cả gan phản bác, hắn liền sẽ lộ ra như độc xà hung ác nham hiểm cùng tính toán, cái kia ánh mắt sâm lạnh hầu như có thể đem người xuyên thủng. Trong lòng hắn sớm đã lòng nóng như lửa đốt, nhưng ở này lòng tranh hổ đấu trong triều đình, hắn lại nhất định phải ổn định tâm thần, tuyệt không thể lộ ra nửa phần kẽ hở. Nhất là gần một chút thời gian, Nam Vùng ở Tam Vương thế lực bên trong mật thám truyền hồi thứ nhất tình báo tuyệt mật, Tam Vương lại xưng vĩnh thọ đế cũng không phải tiên thiên đại tông sư. Việc này làm hắn đứng ngồi không yên. Bọn hắn khoảng cách chân tướng rất xa, thậm chí có thể nói chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, lại chung quy có người đối với hoàng đế thân phận nổi lên lòng nghi ngờ. Mà bây giờ ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, hết lần này tới lần khác lại là này vị ngụy đế. Vạn nhất bị người thấy rõ trong đó chân tướng, tất phải không tốt xong việc. Lưu Trung Tần cố gắng chấn định, đợi quần thần tranh luận dần dần nghỉ, trong điện an tâm một chút, phương nhỏ giọng hướng Tần Dương truyền âm, "Bệ hạ, bây giờ Ninh Soái không tại trong kinh, là mời Tống tướng phân tích lợi và hại, cùng bàn đối sách." Tần Dương khẽ gật đầu, giơ tay lên nói, "Tống tướng, việc này ngươi cho rằng như thế nào?" Tống Dương Minh tiến lên một bước, lệ dài đạo, "Bệ hạ, thần cho rằng Hoắc Lâm Châu mục xử trí rất là thỏa đáng, còn đây là gặp thời quyết đoán trí. Nhưng ta đại tần cũng không có thể ngồi xem Lương Châu một mình chiến đấu hăng hái. Thần mời điều Thương Châu chú quân, lập tức hộ tống hổ dị trùng báo tọa kỵ đêm tối gấp rút tiếp viện, cùng hổ báo kỵ chủ lực hội hợp. Đến lúc đó, Thương Châu quân cùng hổ báo kỵ hai phe đại quân hợp lực khai đạo, cho dù là Đường Vương Tần Hoàng phán dưới quyền du kỵ, cũng chỉ có thể quá ư sợ hãi, mắt mở trừng trừng nhìn bọn hắn lung dung quá cảnh. Có chút chậm chạp, liền sẽ bị hổ báo kỵ hàm vĩ truy sát, hải cốt không còn. Như vậy bố trí, gấp rút tiếp viện con đường xứng đáng không ngại. Còn như bị nhốt thảo nguyên Kim Long đại tông sư Tống tướng lời đến nơi này, có chút dừng lại, giọng nói trở nên cẩn thận, thần đối với hắn cụ thể tình trạng không rõ lắm, không dám vọng thêm phỏng đoán. Bệ hạ ngút trời anh minh, định nhận thức được bên trong quan thiếu, cũng xin bệ hạ thánh tài. Tống tướng trí kế thâm trầm, đã sớm đem trong đó lợi hại nhìn tối qua. Hắn bén nhạy hơn địa sát thời đến, vị kia Kim Long đại tông sư thân phận chỉ không phải tầm thường, phía sau dây dưa quá sâu, vì vậy đối với việc này giữ kín như bưng, không nhiều đưa một từ. Trước kia vọng luôn chư thần tử, sắc mặt chính là biến đổi, tiếp lấy bọn hắn cũng không dám lại tùy ý lên tiếng, cùng đợi Tần Dương vị này thiên tử quyết đoán. Tại chư thần cúi đầu nghe lúc, Tần Dương trong lòng tất nhiên là không có chủ ý, nếu nói là có, đêm đó tất nhiên là trách cứ Hoắc Lâm, khiến cho cố thủ mệnh lệnh. Vĩnh Võ Đế không chết, mình tại sao xưng hoàng? Chẳng qua hiện nay, hắn chỉ là nhìn về phía Lưu Trung Tần, cùng đợi vị này Vĩnh Võ Đế tâm phúc chỉ thị. Mà Lưu Trung Tần cũng là sớm đã nghĩ xong đối sách, liền đợi lúc này. Một phen mở miệng sau, Tần Dương gật đầu, giải quyết dứt khoát. Hoắc Lâm Châu mục xử trí quá mức thỏa, Tiên Thiên đại tông sư liên quan đến ta đại Tần quốc tổ căn cơ, tuyệt không cho phép có thất. Thương Châu quân làm theo Tống tướng mời, toàn lực phối hợp. Khắc, truyền cho ý chỉ, mệnh cung phụng viện bát đại kim bài cung phụng ra hết, đêm tối gấp rút tiếp viện Lương Châu. Bệ hạ không thể a. Lời vừa nói ra, trong điện nhất thời vang lên một tiếng la hét. Một vị lao thần sắc mặt trắng bệnh, cao giọng khuyên can, bệ hạ. Bây giờ trong kinh đã mất đại tông sư tòa chấn, như hoàng gia cung phụng lại kể hết mà ra, còn đây là miệng cọp gan thỏ hiện ra a. Một khi trong kinh trống rỗng, chỉ sinh thai họa sát nách. Lời này quả thực chọc chúng Tần Dương uy hiếp, Tần Dương cũng cảm giác hoàng gia cung phụng dốc toàn bộ lực lượng, đối với mình có chút bất lợi. Chính mình tuy là ngụy hoàng, người trong thiên hạ lại không biết. Nếu thật có mắt không mở thích khách bí quá hóa liều, hoặc là người nào cất giấu cao thủ to gan lớn mật, như vào chỗ không người giống như tự tiện xông vào cung đình, không có tông sư hộ thân, chẳng phải là khoanh tay chịu chết. Nhưng Lưu Trung Tần trong mắt hồn nhiên không có an nguy của mình, tại điện hạ quan viên đang muốn sẽ đi khuyên can lúc, hắn đột nhiên truyền âm, "Bệ hạ, triều hội nên tản." Thân là vĩnh thọ đế tâm phúc, dưới đáy quan viên suy nghĩ chỗ nguy, hắn há có thể không biết. Có thể Lưu Trung Tần biết đến vượt xa bọn hắn nhiều, tính toán cũng vượt xa bọn hắn ác. Dù là trước mắt ngụy đế bị đâm, thực sự qua đời, cũng không phải không có quan lượng. Cùng lắm thì bắt đầu dùng số 2 thế thân chính là cái đứa bé kia, mặc dù bồi dưỡng thời gian còn thấp, giữa lông mày cùng bệ hạ thần vận kém vài phần, nhưng hắn sớm đã chuẩn bị đứng đầu dịch dung thuật. Dầu gì, liền đối ngoại tuyên bố bệ hạ bị đâm trọng thương lấy tính tâm dưỡng thương chi danh bế cung cung ra, đến lúc đó cửa cung thâm tỏa, cấm vệ sông nghiêm, những này ngoại thần dù có gan to bằng trời, chẳng lẽ còn dám xông vào cấm cung không thành. Đến lúc đó Ngô hoàng trở về, tất cả có thể tự giải quyết dễ dàng. Tần Dương không biết Lưu Trung Tần trong lòng cái kia lần lánh khớp tính toán, là mất đi cái kia không hề gợn sóng ánh mắt, nhanh chóng quyết đoán bên trong, người được lạnh lẽo thấu xương. Thân thể của mình chết cũng không phải là trọng yếu như vậy, nhất là đang cùng Vĩnh Thọ Đế an nguy đem so với lúc, càng là không đáng giá nhất tới. Như hy sinh chính mình có thể đổi Vĩnh Thọ Đế thoát khốn, sợ rằng Lưu Trung Tần ngay lập tức sẽ ra tay, chém xuống đầu lâu của mình. Nghĩ đến chỗ này, Tần Dương bình tĩnh cười yếu ớt sâu trong gương mặt, một mảnh dày đặc. Bây giờ, Vĩnh Thọ Đế hang tại Lương Châu, cũng làm cho hắn thấy được một cái cơ hội. Chân Long về, lại vào hoàng cung. Nào có dễ dàng như vậy. Bây giờ này Cửu Ngũ chi tôn trên đế, ngồi là hắn Tần Dương. Chỉ cần có thể tránh thoát Lưu Trung Tần, Từ lão còn có cái kia hai vị mặt nạ tông sư kiềm chế, phá tan vô hình này lồng chim, này hoàng cung, thiên hạ này, chính là hắn. Chân Long khốn tại Thảo Nguyên, Ngụy Long. Khó không thể là chân mệnh tiên tử. Chương 56, Hải Đường Xuân Ngủ, Hoàng Hậu Hầu Quân. Chương 56, Hải Đường Xuân Ngủ, Hoàng Hậu Hầu Quân. Sắc trời không rõ, triều hội kết thúc tiếng chuông chưa vang vọng cung đình, Khôn Ninh cung trong chủ điện tràn ngập một mảnh yên tĩnh. Lư đồng bên trong đàn hương lượn lờ bốc lên, cùng vàng ấm đèn cung đình bừng sáng đan bảo, đem trong điện chiếu rọi được mông lung ấm áp. Phượng Dương lấy cây tử đàn vi giá, treo tầng ba sóng trùng điệp tuyết xa, gió nhẹ xuyên điện mà qua, màn lụa tựa như lưu vân giống như nhẹ dạng, xốc lên một góc, vừa may lộ ra trên giường làm người sợ hãi cảnh xuân. Chỉ thấy, Tuyết Hoàng hậu đang hãm sâu tại một mảnh mềm mại trong đệm chăn, đang ngủ ngon, khóe môi chứa đựng một tia nhợt nhạt vui vẻ. Bên nàng thân mà nằm, một cái tuyết nị đầy đặn chân ngọc hơi cong, toàn thân chỉ mặc một kiện uyên ương quần lót, cái kia quần lót đai mỏng thả lỏng suy sụp, phảng phất sau một khắc liền muốn chảy xuống. Nhưng may là như vậy rộng thùng thình trang phục, quần lót bên trên cái kia vốn nên thanh tú là lướt đường, lúc này lại cũng bị trước ngực nở nang độ cong chống đỡ thay đổi hình, hiển nhiên thành hai dáng vẻ ngây thơ khả cúc lớn ngâm béo. Như thế mỹ cảnh, lại để cho gió nhẹ đều trở nên trong người, một hồi thổi dưới, cái kia bạc bị lại lặng yên theo tuyết đồn chảy xuống, tuyệt thế diêm dúa loẹt loẹt êm dịu đường vòng cung lại từ hông chi một đường đi xuống lan tràn, không biết giới hạn. Cái kia màu mật óng ánh sáng lộng lẫy, phản phất thượng hạng dương chi mỹ ngọc, bóp một thanh là có thể chảy ra nước, hiện ra hết đây đàm màu mỡ. Ai có thể nghĩ tới, giữa ban ngày nàng là chấp trưởng phượng ấn, đoan trang trang nghiêm tuyết hoàng hậu, phượng quan hà bí ra thân lúc, ngay cả sợi tóc đều lộ ra mẫu nghi thiên hạ uy nghi. Lúc này rỡ xuống sai hoàn, rút đi hoa phục, tư thế ngủ lại như vậy tùy tính lại câu hồn, hết lần này tới lần khác giữa lông mày còn mang theo chưa tỉnh tính trẻ con, giống như một tham ngủ tiểu cô nương, phản đến làm cho người mắt long long. Tình cảnh này, dù là bất luận cái gì một gã sắc dục hơn tâm hạ người thấy, cũng không nợ phải dối. Nhưng hết lần này tới lần khác, đã có người xông vào trong điện. Bùi Tẩm Nha Hoàn Vân Tiên dẫn theo một chiếc gió xoáy đèn cung đình, thả nhẹ cước bộ đi tới phượng bên giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng quần quận nổi lên màn lụa một góc, hạ giọng khẽ gọi, "Nương nương, tỉnh lại đi, chiếu hội sắp kết thúc rồi nương nương." Nên nổi lên Tuyết Hoàng hậu bị quấy rầy thanh ngộng, đôi mi thanh tú cao lại, mi mắt run rẩy lại chưa mở, bàn tay trắng loáng từ trong chăn đưa ra, giống như đổi môi giống như qua loa giờ, thanh âm mang theo mềm nhu giọng núi, "Vân Tiên, làm cái gì nha?" Nương nương còn chưa ngủ đủ đây, Vân Tiên nghe này mềm nhu phàn nàn, đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, cũng không dám chậm trễ. Đem đèn cung đình đặt tại đầu giường trước kỷ trà bên trên, lúc này mới đưa ra tay nhỏ bé, nhẹ nhàng loạn choạng hoàng hậu bà bay, "Nương nương, nương nương, bệ hạ đợi chút nữa muốn đi qua." Em ái lay động, để cho hoàng hậu bộ ngực đấy đã như nước mùa xuân nộn nhạo, vốn là tùng khoa quần lót bị đông đưa càng oai, nhưng chỉ khó khăn lắm che lại hai ngọn núi một bên. Vân Tiên vội vã cúi đầu, gương mặt phi hồng được có thể nhỏ máu, vực này phong cảnh vốn là đế vương dành riêng, hoặc giấu ở giường phượng chỗ sâu, hoặc khép tại đế vương trong tay, nếu không có vạn bất đắc dĩ, thân là nô tỳ sao dám nhìn được chút nào. Mới tiền triều truyền đến cấp báo, bất quá canh ba sáng, bệ hạ liền mở đại triều hội. Túi đầu Vân Tiên tiếp tục gấp giọng thúc giục. Như vậy thiên đại chuyện, bệ hạ như thế này tất nhiên muốn hồi tẩm điện cùng nương nương khuê phòng đình nghị, nương nương không phải đã nói, phàm là đình nghị, nhất định phải sớm đứng dậy dự bị lấy sao? Lại không lên, thật muốn hỏng việc nha. Thấy hoàng hậu như trước dựa vào ở trên giường, mi mắt dính tựa như hai miếng cây quạt nhỏ, Vân Tiên cắn răng, rốt cục túi người, đem nóng bỏng khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào tống tuyết bên hai, thanh âm nhỏ như mưa đều, nương nương. Bệ hạ
vẫn chờ nhìn ngài dê con quỷ sữa đâu.
Vâng. Lời này giống như một đạo kinh lôi. Tống Tuyết đống nhiên mở mắt ra, buồn ngủ trong nháy mắt bị phách được vỡ nát. Nàng như bị nóng đến giống như đằng ngồi đứng dậy, bạc bị triệt để chảy xuống, tùng khoa quần lót càng là nghiêng lệch, trước ngực đây đà hầu như toàn bộ cửa ra ràng buộc, có thể lúc này nàng nào còn có dư những này.
Vân Tiên ngươi.
Ngươi nói cái gì? Nàng một thanh nắm lấy Vân Tiên thủ đoạn, gương mặt bá mà đỏ rực, từ lỗ thai lan tràn đến cổ, liền âm thanh đều dẫn theo run rẩy, ngươi lặp lại lần nữa.
Vân Tiên đỏ mặt lặp lại, là
bệ hạ lâm triều trước nói, đợi chút nữa đình nghị sau, muốn
xem nương nương dê còn quỷ sữa a.
Tống Tuyết hô nhỏ một tiếng, đột nhiên vén chăn lên liền muốn xuống giường, lại đã quên chính mình chỉ có lót, dưới chân mất tự do một cái suýt chút nữa ngã quỵ, may mắn Vân Tiên tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Nàng nhìn chính mình xốc xếch sợi tóc, vai tả của lót, cả người cũng sắc khóc, nhanh.
Cầm Phượng bảo đến.
Nhanh hay ta hoàn phát trang điểm.
Này, cái này loạn tao dáng vẻ, làm sao đi gặp bệ hạ a?
Tay nàng đội vàng chân loạn mà nắm bên cạnh ngoại bào đắp lên người, lại đã quên hệ đai lưng, rộng lớn áo bào thả lỏng suy sụp đeo trên đầu vai, ngược lại nổi bật lên vòng eo buộc phát tinh tế, mông buộc phát tròn trịa. Lúc này nàng nào còn có nửa phần thường ngày đoan trang, rất giống cái bị bắt bao lười biếng tiểu cô nương, gấp đến độ tại nguyên chỗ đảo quanh, liền bên thai đều hồng được có thể nhỏ máu.
Đều tại ngươi,
làm sao không sớm một chút đánh thức ta? Nàng dậm chân đoán trách, đáy mắt lại cất giấu một tia ngay cả mình đều không phát giác ngượng ngùng cùng chờ mong.
Vân Tiên mỉm cười, vội vã bưng qua trang điểm hộ, nương nương đừng nóng đội, nô tỷ cái này cho ngài thay y phục lý do tấn, bảo quản trong nửa canh giờ, để cho ngài tươi cười rạng rỡ mà đi gặp bệ hạ.
Một hồi hoàn bội đinh đang rối ren sau, Tống Tuyết mới được không ngồi tại mạ vàng khảm ngọc trước bàn gương, nhìn trong kính rực rỡ hẳn lên chính mình, khoe miệng rốt cục tràn ra lau một cái hài lòng cười yếu ớt. Lúc trước còn buồn ngủ lười biếng sớm bị cẩn thận tỉ mỉ đoan trang thay thế được, trong kính chiếu ra, rõ ràng là vị kia mẫu nghi thiên hạ, phong hoa tuyệt đại tuyết hoàng hậu. Không có trang tạo, tự nhiên không cần trang điểm mỹ lệ chính là tốt nhất trang điểm ra mặt, chỉ là nhẹ mắt lướt tuyến, chính là thế gian nữ tử khó có thể sánh bằng tuyệt thế.
Nương nương, mới tiểu thái giám báo lại, tiền triều vẫn còn ở nghị sự đâu, nghe nói vì Lương Châu chiến sự, mấy vị đại nhân tranh đấu mặt đỏ tới mang hai, sợ là còn phải chờ thêm một trận mới có thể tan triều.
Vân Tiên đang cầm một phương thêu phong lan khăn lụa, nhẹ giọng bẩm báo.
Tống Tuyết nghe vậy, người mối lái khẽ bước ngực, thở phào một hơi, ngữ điệu cũng nhanh nhẹ, như vậy vừa lúc, ngược lại miễn vội vội vàng vàng thái độ.
Chủ tớ hai người lặng lặng chờ, Tống Tuyết nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng lên sắc trời, một lòng lại không tự chủ được mà phiêu hướng cái kia nguy nga thái hòa điện. Không biết hắn lúc này chưa kịp chuyện gì ưu phiền, lại có cái nào lão thần ở bên nêu ý kiến. Nếu là mình có thể thay triều phục, cùng hắn kề vai đứng ở triều đình, cùng bàn kế lớn của đất nước, thật là bực nào phong cảnh.
Nàng như vậy si ngốc nghĩ, đuôi lông mày khỏe mắt đều dính vào vài phần ước mơ, liền ngoài cửa sổ lậu tiến vào nắng sớm lặng lẽ bò lên trên thái dương, cũng chưa từng phát hiện.
Thẳng đến ngoài điện truyền đến nội thị lanh lảnh mà hưng phấn khởi tuân lệnh âm thanh, bệ hạ giá lâm.
Thanh âm chưa dứt, Tống Tuyết đã là mắt phượng sáng ngời, bước liên tục nhẹ nhàng, cất giọng nói, nhanh, theo bản cung ninh giá.
Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Khôn Ninh cung bên ngoài, sát trời ban đầu phát sáng, Tống Tuyết mặc một bộ kim ti thêu lan văn cung trang, dắt phía sau cung nhân cùng nhau hưởng phúc. Mới vừa kết thúc thái hòa điện triều nghị, tràn đầy tâm sự Tần Dương nhìn như hoa mỹ quyến, không khỏi cũng là thần tình buông lỏng, tự tay vén lên hoàng hậu, nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi, bên ngoài lạnh, mau theo chấm vào điện.
Hôm nay, chấm lần nữa mang cho ngươi một ít cái tấu chương, Tuyết Nhi chắc chắn vui vẻ.
A, Tống Tuyết trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, đội vã bị gối hưởng phúc, cái kia nô tỳ liền đa tạ bệ hạ.
Ta ơn chữ, có thể nói sớm.
Tần Dương tự tay nâng tuổi trỏ của nàng, không cho nàng quỳ xuống, bên môi câu dẫn ra lau một cái chính kinh lại lộ vẻ cười độ cong, Tuyết Nhi biết được, chấm lần này tới, cũng không chỉ là vì tấu chương.
Hắn để sát vào một bước, ấm áp khí tức phất qua nàng bên hai, mang theo vài phần trêu tức, không biết Tuyết Nhi, cái kia dê con quỷ sữa điển cố, học được như thế nào?
Thử, Tuyết Hoàng hậu gò má trong nháy mắt đỏ rực, liền bên thai đều nhuộm như yên chi màu sắc. Nhất là ở nơi này thanh thiên bạch nhật, cung nga hoàn tí ngoài điện, bị hắn như vậy điểm trực bạch phá, quả thực như là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới đi cái kia dê con quỷ sữa lễ.
Nàng thân thể mềm nhũn, thủy ung ung mắt vượng như muốn chảy ra nước, mềm thanh âm gắt giọng, bệ hạ, cũng xin theo nô tỳ đi ngủ điện, dung nô tỳ.
Sau đó vì bệ hạ biểu thị.
Tần Dương cao giọng cười to, trong tiếng cười tràn đầy được như ý khoái ý, không nói lời gì liền nắm Tống Tuyết tay nhỏ bé, tại một đám cung nữ đứng túi đầu bên trong bước vào tầm điện. Cung nga nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nương nương học phú ngũ xa, bệ hạ em đẹp vì sao phải hỏi dê con quỷ sữa điện cố?
Nương nương lại muốn như thế nào biểu thị?
Kỳ thai quái cũng, chỉ có hầu hạ ở bên Vân Tiên, sớm đã mắc cửa bên thai nhỏ máu, ở nơi này là điện cố, rõ ràng là bệ hạ cùng nương nương ở giữa.
Mắc cửa khuê phòng sở thích.
Tầm điện bên trong, Tần Dương lui tả hữu, cửa điện khép lại khoảnh khắc, không khí đột nhiên ấm lên. Hắn đôi mắt sáng kinh người, sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Tống Tuyết, đầu ngón tay mang theo cái kia quyển tấu chương nhẹ nhàng quơ quơ, ở nơi này trốn không người, lời của hắn càng là ngạo lớn, Tuyết Nhi, dựa theo ước định, mới tiền đặt cược bắt đầu trước, khi trước đổ ước, có thể được hảo hảo trả lại, thẳng đến, chấm hài lòng mới thôi.
Tống Tuyết gương mặt phi hồng, đem trán chôn được thấp hơn, thanh âm nhỏ như mưa đều, vậy hạ.
Chỉ biết khi dễ nhân ra lúc này, khóe mắt nàng dư quang thoáng nhìn Tần Dương đang muốn ngồi xuống bốn phương bàn kháng, cái kia ngạnh bang bang tấm ván gỗ cùng thảm sao có thể chịu được dày vò. Nàng đội vắt tự tay khoác ở Tần Dương cánh tay, mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ mà quơ quơ, giọng nói mang vẻ một tia khẩn cầu, bệ hạ, cái bàn này quá cứng.
không bằng theo nô tỳ đi giường vượng. Bên kia đệm giường mềm mại, nô tỳ quỳ, quỳ cũng thoải mái chút, đầu gối cũng sẽ không đau. Nàng lén lén dương mắt, thấy Tần Dương khẽ miệng chứa được cười, đơn giản đem e lệ vứt qua một bên, lấy giúp khí nói bổ sung, bằng không như thế này bệ hạ không chừng làm sao biến đổi pháp nhi dạy vào đâu, nô tỳ sợ gặp không được sao. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên ngẩng đầu, thủy vông vông mắt vượng oán trách mà liếc hắn một cái, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, bị thái không ngờ, thật là phong tình bạc trùng. Tần Dương bị nàng cái nhìn này khiến cho tức giận trong lòng, nơi nào còn có không thuận theo đạo lý. Cười nhẹ một tiếng, tùy ý nàng cặp tay cánh tay, giọng nói mang theo vài phần thân cấp, "Tốt, đều nghe ái phi." Dứt lời, liền theo Tống Tuyết hướng cái kia cửa hàng thật dày nệm gấm phượng giường mà đi. Cách càng gần, càng là ngửi được cái kia một cổ kỳ lạ hương thơm, mùi thơm ngát không mị tục, lại dị thường dễ ngửi, lâu đời dư vị. Nhất là nhìn trên giường phượng Tống Tuyết sinh hoạt vết tích, cái kia mấy con khả ái bạch thỏ con rối, trong lúc nhất thời, Tần Dương trong lòng điểm này cấp thiết lặng yên giúp đi, hắn đơn giản ở giường dọc theo ngồi xuống, chờ đợi Tống Tuyết thu thập xong tâm tình. Tống Tuyết đứng ở trước giường, đầu ngón tay vắt lấy váy xòe dây buộc, sau một hồi nàng hít sâu một hơi, giống như là cổ túc cả đời dũng khí, chậm rãi dương mắt nhìn hướng Tần Dương, thanh âm nhỏ như dây tóc, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Nô tỳ." Nô tỳ cũng là đầu một hồi biểu thị cái này. "Dê con quỷ sữa, nếu là có nơi nào làm được không tốt, còn cũng xin bệ hạ chỉ thị." Lời còn chưa dứt, Tống Tuyết bên thai đã đỏ rực, liền mang cổ đều nổi lên một lớp phấn mỏng, cặp kia luôn là ẩn tình mắt vượng lúc này thủy quang liễm diễm, như e lệ con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Vốn lại cố giả bộ trấn định mà đón nhận ánh mắt của hắn. Trong lúc nhất thời, Tần Dương tâm tình thật tốt. Cái kia ái phi, liền bắt đầu a. Theo lời, Tống Tuyết đầu ngón tay khẽ run, do dự trong nháy mắt, cuối cùng cắn môi, chậm rãi yết khai phượng y y bản trừ. Chỉ nghe lã chã vài tiếng kêu lên, hoa mỹ đoan trang hoàng hậu cung trang như nước chảy chảy xuống, tại nơi mắt cá chân xếp thành một đóa tường vân. Còn sót lại hồng nhạt tơ lụa áo lót Tống Tuyết liền thiếu xinh xinh nhấc chân, bò lên trên giường. Nàng quay đầu, thẹn thùng liếc Tần Dương liếc mắt, lập tức quỳ tại Tần Dương trước người, lưng thẳng tắp, mặc dù mang theo e lệ lại hiện ra hết hoàng hậu đoan trang dáng vẻ, chỉ là lúc này động tác của nàng lại cùng này đoan trang dáng vẻ không hợp, tay không khinh giải la thường và áo dần dần rộng chảy xuống, dê con quỷ sữa ở giữa cả phòng hoa sắc sinh hương, Tần Dương trong mắt không có vật gì khác nữa. Chương 57, dê con quỷ sữa hiến liên hoàn, đế vương hứa một lời tặng Đông Châu. Chương 57, dê con quỷ sữa hiến liên hoàn, đế vương hứa một lời tặng Đông Châu. Hôm nay triều hội, chư đại thần nghị Lương Châu Châu Mục Hoắc Lâm vì đảm bảo hộ báo kỵ chiến lực, đem 10 vạn bộ tốt bại lộ đường vương phản nghịch thiết kỵ phía dưới, ai đối với ai sai, có ngự sử bắt bỏ. Cái này hại nước hại dân, bỏ Lương Châu an nguy không để ý, luôn coi trọng đại cục. Cũng có võ tướng kiên định chống đỡ, còn đây là thắng lợi cần phải hy sinh. Nếu không có hổ báo kỵ uy hiếp tương lang, sóc phong kỵ binh, như vậy Lương Châu mênh mông thảo nguyên, quyết định không cách nào an ổn, cố thủ đều là nói xuông. Trong triều bất đồng, Tuyết Nhi nghĩ như thế nào? Càn Thanh cung bên trong, trên giường vượng, chỉ dựa vào thanh âm mà đức, bầu không khí lại có vài phần phu tử khảo giác học sinh trịnh trọng. Nhưng nếu có người nhìn thấy trong màn lụa cảnh tượng, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Chỉ thấy hoàng hậu Tống Tuyết hai tay vén đặt ở trên bụng, như bạn học sinh một dạng cả người quỳ thẳng tắp ngay ngắn, không tì vết chút nào. Thần hy xuyên thấu qua màn lụa, ở trên người nàng rơi xuống tầng một ánh sáng mông lung ngất, phản chiếu quanh thân da thịt bánh nhuận như ngọc, lại so với Tần Dương bên hông treo mỡ dê bội còn nhỏ hơn chán trắng mịn. Nhìn nàng bộ dáng này, Tần Dương thỏa mãn không gì sánh được. Tuyết Nhi này đoàn trang tư thế quỳ cũng quá khen. Không hổ là thư hương thế gia giáo dưỡng ra nữ nhi, chính là như vậy tư thái, cũng lộ ra một cổ quy củ đoan chính khí vận. Nàng hai đầu gối khép lại, chân ngọc tương để, tuyệt thế diêm dúa loẹt loẹt kiểu đồn đặt ở trên chân ngọc, chính chính hào hào, không sai chút nào, tư thế quỳ không thể bắt bẻ. Lưng đẹp thẳng tắp như tùng, dù là như vậy sẽ dẫn tới bộ ngực sướng ngạo nghệ giật tùng, hình như có mị nam ngại, nhưng này khắc vào trong xương thư hương văn trường, như trước không cho phép nàng túi xuống chút nào. Quanh thân không tì vết chút nào, lấy trên đời nhất không dánh mỹ ngọc điêu khắc, cũng có phục chế như vậy ngọc thể. Cái nào đều đẹp, cái nào đều cực kỳ hút con người. Mỹ cảnh mắt bình, Thần Dương cảm giác con mắt rất là không đủ dùng. Tại Tống Tuyết suy tư sổ con hồi đáp lúc, Tần Dương không khỏi cảm thán, mạch thượng nhân như ngọc, mỹ nhân thế vô song. Nghe lời nói này, Tống Tuyết xinh đẹp liếc Tần Dương liếc mắt, trong lúc nhất thời, phong tình bạt trùng. Tần Dương lộ bộ xuống, túi đầu nhìn về phía giai nhân, tâm thần càng là trở nên hoảng hốt, thốt ra, quả nhiên là châu tròn ngọc sáng Tuyết Nhi, người rốt cuộc ăn cái gì lớn lên, thật không ngờ hoàn mỹ nói rồi, hắn lại không chịu khống chế buông tay, như toàn đem cái kia một đôi chiến chiến nguy nguy đế vương dành riêng long đến bàn tay. Châu tròn ngọc sáng. Trong suy tư Tống Tuyết không khỏi theo Tần Dương ánh mắt, hạ thấp đầu, đối với Tần Dương miêu tả hơi nghi hoặc một chút. Nhưng đợi nàng chính mình nhìn kỹ sạch sau, cũng không phải là châu đang chọn, ngọc đang nhuận Tống Tuyết không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi nóng hồng, nhưng thấy Tần Dương tự tay dò xét tới, nàng bối rối chính là tự tay vỗ, gắt giọng, "Bệ hạ, lần trước đỉnh nghị đổ ước, bệ hạ cũng không nói như vậy. Nô tỳ không cho phép bệ hạ đụng." Tần Dương biết hầu rầm rầm âm thanh, tiếp lấy liền chê cười thu bàn tay về, "Tốt." Tuyết Nhi một lời hứa ngàn vàng, chớ tự nhiên cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Cái kia lần này đỉnh nghị Tuyết Nhi có thể được suy nghĩ thật kỹ, bất quá có thể được trước định thua đổ ước đến bước này, Tống Tuyết khi trước e lệ phai nhạt vài phần, nhưng nghĩ tới kế tiếp tiền đặt cược, tiếng lòng nhưng căng thẳng thật chặt. Tần Dương lại giống như hồn nhiên không cảm giác, chậm rãi mà lấy ra một vật, đó là một cái dây chuyền trân châu. Liên bên trên trân châu êm dịu khéo léo, chỉ có lớn chừng ngón cái, mà xem như mặt dây chuyền chủ châu lại hết sức dồi dào, chừng thứ hai gấp ba, biên giới còn xuyết lấy tuyệt đẹp phượng văn, như trông rất sống động vượng điệp, dương cánh muốn bay. Tống Tuyết ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn đi, sóng mắt bên trong dạng lấy kinh diễm ánh sáng. Thấy Tần Dương cởi ra yếm khóa, làm bộ nên vì nàng đội, nàng cơ hồ là vô ý thức nghiêng về trước thân thể, trắng nõn cổ như thiên nga ưu nhã giang ra. Lạnh như băng trân châu dán ra thịt trượt vào cần cổ, cái biên kia lớn nhất Đông Châu vừa may rất ở trước ngực, phượng điệp mặt dây chuyển phi hồng cánh chim run rẩy tê rơi lồng ngực, như vật sống. Châu ánh sáng ôn nhuận, phượng điệp phi hồng, hòa lẫn ở giữa đẹp đến kinh tâm động phách. Tống Tuyết đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa trân châu, đôi mắt đuôi lông mày đều dính vào vui vẻ, trong thanh âm tràn đầy nhẹ nhõm, đây chính là bệ hạ lần đầu tiên tiễn đưa Tuyết Nhi lễ vật, Tuyết Nhi nhất định phải mỗi ngày đeo, rất cất kỹ. Tần Dương gặp nàng vui vẻ, đáy mắt cũng tràn lên tình cảm ấm áp, cười nói, ái phi ưa thích liền tốt, cũng không ngừng chăm tìm khắp nội khố, cố ý sai người chế tạo gấp gáp. Liên bên trên trân châu đều là Đông Hải tiến cống cực phẩm, khỏa khoảng êm dịu hoàn mỹ. Cái kia phượng điệp càng là dùng Đông Hải chỗ sâu hái sống đá san hô điêu khắc thành, hồng được như muốn nhỏ máu, linh vận mười phần, thường meo còn có thể tẩm bổ thể sắc và tinh thần. Tống Tuyết nghe được bộ phát tâm động, đầu ngón tay vướt ve mặt dây chuyển bên trên vương văn, chỉ cảm thấy cần cổ chân châu phảng phất cũng có nhiệt độ, ấm ấm áp áp mà bất lấy ngực. Tần Dương đối với nàng tâm trạng hơi định, mới chậm rãi câu dẫn ra khỏe môi, đáy mắt hiện lên một tia bất cẩn, lại nói tiếp, chúng ta lần sau đổ ước, ngược lại cũng cùng này dây chuyển chân châu có quan hệ ân. Tống Tuyết nghe vậy, hơi hơi nghiêng đầu một chút, trong mắt vượng tràn đầy hiếu kỳ, liền mang bên tóc mai châm hoa cũng nhẹ nhàng lay động, cùng Hạng Liên có quan hệ. Này sẽ là dạng gì đổ ước? Tần Dương nhẹ vỗ về Tống Tuyết tóc mai, cười nhẹ nói, mới chấm vì Tuyết Nhi đeo, là đeo vào cần cổ. Như lần sau đình nghị ngươi thua nữa đổ ước, chấm liền muốn nhìn Tuyết Nhi tự tay đưa nó chuyển sang nơi khác đeo. Tống Tuyết nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mặt mày giãn ra, giọng nói mang theo vài phần ung dung, lại cất giấu một tia liền chính nàng đều không có thể phát giác thất lạc, chỉ đơn giản như vậy. Tần Dương lại đột nhiên tự tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm nàng cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của mình, đáy mắt hiện lên một tia bất cẩn, tự nhiên không có đơn giản như vậy. Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, ánh mắt chậm rãi rời xuống, cuối cùng rơi vào nàng linh lung thích thú mông eo ở giữa, khóe môi câu dẫn ra lau một cái ý vị thâm trường cười, tỉ như đeo vào ngay giữa bờ mông. Tống Tuyết theo ánh mắt của hắn quay đầu nhìn lại, ngọc dung tràn đầy hoang mang, ngay giữa bờ mông. Có thể nơi đó chợt không lưu đâu, dây chuyển chân châu như thế nào treo được. Tần Dương cao giọng cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần trêu tức, này liền muốn Tuyết Nhi tự nghĩ biện pháp, đã là nghiêm phạt, dù sao cũng phải có chút khảo nghiệm mới là. Chớ mới cũng đã công khai sướng lãng trong tiếng cười, Tống Tuyết trong đầu linh quang nhất điểm, gương mặt đằng mà thoáng một phát đỏ rực. Nàng cực kỳ thông minh, vào cung trước từng được nhũ mâu chỉ điểm qua chút khuê phòng bí sự, lúc này nơi nào vẫn không rõ hoàng đế nói bóng gió. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khô vẻ mặt đỏ bừng, tiêu đồn không bị khống chế buộc chặt, gắt giọng, "Bệ hạ, ngươi lại khi dễ nô tỳ." Một phen vui cười, cười run rẩy hết cả người, là thật lại để cho Tần Dương rất hưởng thụ một phen. Đồ ước đã định, khi trước trêu tức ngữ điệu có một kết thúc, trong khuê phòng bầu không khí đột nhiên chuyển túc, một hồi liên quan đến quốc tộ khuê phòng đình nghị chính thức bắt đầu. Tống Tuyết đang ngồi, thần sắc nghiêm nghị, khi trước é lệ ngây thơ đều rút đi, thay vào đó là nhất phái trầm tĩnh cùng chuyên chú. Nàng trong mắt trầm tư chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, "Bệ hạ mới chỗ tuần, nô tỳ ngẫm nghị phía dưới, thấy hai phe triều thần nói như vậy, đều có đạo lý riêng. Một phương cách, kỳ ý là lấy Tiên Tiên đại tông sư làm mũi nhử, kiềm chế Thương Lang Vương quân cùng Sóc Phong kỵ chủ lực, vì Lương Châu tranh thủ cơ hội thở dốc." Nàng dừng một chút, ánh mắt trầm tĩnh như nước, bọn hắn đem Lương Châu nhìn so với Tiên Tiên đại tông sư càng nặng. Cũng tin tưởng Tiên Tiên đại tông sư không thể địch, thả người hãm mênh mông thảo nguyên, cũng nhất định có thể bình an trở về. Còn bên kia, thì đem Tiên Tiên đại tông sư coi như kình thiên chi trụ. Tống Tuyết thoại phong nhất chuyển, giọng nói thêm vài phần ngưng trọng. Bọn hắn cho rằng Lương Châu có thể mất, Tiên Tiên đại tông sư lại không thể vong. Dù là một tia gió hiểm cũng không được. Nhất là bây giờ Đại Tần có thể điều động Tiên Thiên đại tông sư, bây giờ chỉ có một vị, càng không dám đơn giản mạo hiểm. Nói đến đây, câu chuyện của nàng đột nhiên lăng lệ, nhưng nếu nô tỳ là Thiết Mộc Chân, làm Kim Long đại tông sư tung tích khó tìm, lại dò Lương Châu tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, hộ tống hổ báo kỵ đêm tối chạy tới Thương Châu hội hợp lúc, nô tỳ sẽ làm mấu chốt quyết đoán, thay đổi quân tiên phong, lấy kỵ binh tốc độ lần thứ 2 công thành, đến lúc đó Lương Châu hùng quan hoàn toàn không có đại tông sư, hai bộ binh lực, nhất định có thể đánh một trận mà xuống. Đến lúc đó Thương Lang, Sóc Phong lưỡng bộ cắt cứ Lương Châu, hồi báo kỵ liền tại Lương Châu không hề đất cắm rủi, không có tấc đất, khuyết thiếu lương thực, hậu cần, bên mông thảo nguyên, mặc kệ là mánh hổ cũng mất đi răng nanh, Thiết Mộc Chân chỉ cần tránh không chiến, liền có thể đem hồi báo kỵ kéo đổ tại Lương Châu. Cùng lúc đó, lại khiến khinh kỵ tại bên mông thảo nguyên bố trí xuống Thiên La địa võng, tuy là Tiên Thiên đại tông sư thần thông quảng đại, tại trung điệp phong tỏa phía dưới, lại có thể đơn giản thoát thân. Lấy Thương Lang Vương đỉnh cùng Sóc Phong kỵ bây giờ đối với Lương Châu vào ngoài kiểm chế lực lượng, cái này hai sách hỗ trợ lẫn nhau, nhất định có thể thành sự. Một phen phân tích, đâu ra đó, đâm thẳng điếu hại. Tần Dương vô cùng kinh ngạc vô cùng nhìn Tống Tuyết, trong con ngươi thưởng thức yêu thích càng sâu. Ai có thể nghĩ tới như vậy kế sách vậy mà xuất từ một vị quỳ tại giường, đế vương dành riêng nữ tử trong miệng biết được. Như thế tư thái nữ tử, không nên cũng chỉ là trên giường hẹp muốn nô lệ bưu bật, khi nào có thể làm như vậy ra các sự tình. Làm người ta nhìn mà than thở. Cũng may rèm che màn lụa đem đây hết thảy đều ban cách trở, ngoại nhân khó có thể nhìn thấy một hai, như thế diệu kế tuyệt cảnh chỉ làm cho đế vương một người độc hưởng. Tần Dương chỉ cảm thấy tâm linh chập chờn. Hắn không thể lập tức đem trước mắt giai nhân ôm vào trong ngực, nhưng hắn trung quy tối tụng thành tâm quyết, gắng gượng đem quần quần dục niệm ép xuống. Như vậy cực hạn khắc chế phía dưới, khí vận trên bầu trời, viên địa tượng trưng ý chí mệnh cách thiên phú, dạng người rực rỡ. Hắn cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đáy mắt quần quần cảm xúc đều hóa thành thán phục, lần này đề nghị, Tuyết Nhi làm thắng. Hắn chỉnh trọng gật đầu, chấm thua ở Tuyết Nhi hứa một lời. Tống Tuyết nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt tràn ra sáng rỡ nụ cười. So với quân vương hứa một lời quý trọng, nàng để ý hơn chính là phần này đến từ đế vương hoàn toàn khẳng định, nhất là trong mắt hắn cái kia hầu như muốn tràn ra tới cương chịu, càng làm cho nàng đầu quả tim đều giống như ngâm ở mật bên trong. Nàng cúi người hành lễ, trong thanh âm mang theo không đè nén được nhẹ nhót, cái kia nô tỳ liền cảm ơn bệ hạ. Chương 58, lóa lộ nội tâm, đảo ngược thiên cương. Chương 58, lóa lộ nội tâm, đảo ngược thiên cương. Tại phượng giường nằm tạ ân, Tống Tuyết đang muốn đứng dậy, đông cảm thấy một đôi bàn tay to đặt tại phía sau lưng, ấm áp, nóng hổi, thô ráp, còn mang theo không tha kháng cự lực đạo. Nàng tâm thần run lên, lưng lại hơi hơi cứng đờ, thân thể một hồi mềm yếu. Cắn môi hồng im lặng không lên tiếng bên trong, bàn tay to kia nhưng chưa rời, ngược lại theo cổ sống chậm rãi rời xuống, một đường nóng hổi. Chợt có hơi lạnh xuân phong từ mở phân nửa chấn song lén bảo, phất qua cái kia bởi vì quỷ sắt mà về phía sau giận lưỡn lên tiểu đồn, nàng mới tỉnh cơn mơ giống như lấy lại tinh thần, cố quýt trở tay đè tay của hắn lại cổ tay, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Bệ hạ." Tuyết Nhi tưởng tượng nhậm nô, niệm tiểu muội muội như vậy, mà phượng quan hà bí, tại vạn dân trầu mừng phía dưới, nở mày nở mặt mà. "Giao cho tại bệ hạ." Nàng rũ tầm mắt, dài tiệp run rẩy, mà không phải giống như giờ phút này giống như. "Vội vàng quan loa." "Giờ phút này giống như." Tần Dương chỉ cảm thấy trong cổ căng lên, thái dương chảy ra mồ hôi dị. Trong cơ thể cái kia cổ sao động khí huyết hầu như muốn xông ra lý trí ràng buộc. Một vị mỹ nhân tuyệt thế quỳ nằm gục tại trước người, toàn thân trọng lượng đều dựa vào lấy cái kia chán tuyết bay, trên thân bộ ngực sữa chống đỡ. Một đôi ngọc thủ hai tay bắt chéo sau lưng phía sau, ngăn lại chính mình cái kia gần mông bàn tay, giọng nói mang theo khẩn cầu mềm nu. Đây là bực nào dày vò hoàn cảnh, dưới lòng bàn tay là nàng ấm áp da thịt, đầu ngón tay cách nàng bởi vì túi người quỳ sắt mà căng ra đầy nguyện cung độ mông eo bất quá tấc hơn, chỉ cần lại hướng trước một tấc, không, nửa tấc, liền có thể chạm được cái kia làm lòng người tinh chập chờn đây đà mềm mại. Có thể trong mắt nàng bệnh kia chân thiết chờ đợi, lại để cho hắn chậm chạp không đành lòng rơi xuống. Ý chí ở nơi này thực cốt tiêu hồn chi cảnh bên trong, nhiều lần tham ải. Đột nhiên, khí vận trên bầu trời, cái kia tượng trưng ý chí thiên phú sao trời, rực rỡ sinh huy, triệt để thành hình. Ý chí kiên định, bệnh, ý chí của ngươi kiên định. Như là đạt được một cọng cỏ cứu mạng. Thần Dương trực tiếp đem thăng cấp. Bản thạch ý chí, thanh, ý chí của ngươi vững như bản thạch ý chí sắt thép, lam, ý chí của ngươi như thép như sắt. Giờ khắc này, Tần Dương chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một sạch, ngàn vạn tâm tư đều là như gương sáng giống như thấm nhuần rõ ràng, tinh thần cũng tùy theo tăng vọt ngưng thực. Trong khoảng không gian chật hẹp quanh giường ngủ, dường như tự thành một phương thiên địa. Cho dù hai mắt nhẹ hạt, đầu óc cũng có thể mở rộng, quanh mình tất cả đều rõ ràng trong lòng. Thân hồn thiên thành, cộng thêm này ý chí sắt thép, tựa hồ để cho mình đột phá đến nào đó không huyền chi cảnh. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, chỉ có võ giả tiên tiến cảnh, hoặc là tu tiên giả luyện khí kỳ mới có thể nắm trong tay bên ngoài nhìn kỹ. Đầu óc tâm hắn niệm vi động, lợi dụng này mới thành lập đầu góc quan sát tỉ mỉ lên phương trượng bên trong. Lúc này quy sát trước người chính là đại tần tôn quý nhất hoàng hậu, nàng hai tay nhưng hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, y mắng mà khẩn cầu chính mình không muốn càng đi xuống một bước. Mới dùng mắt thường thấy đã là khuynh quốc khuynh thành, lúc này lấy tâm nhãn quan càng là thần vận nội hàm trong sáng thánh khiết. Như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử, há lại dung ăn tươi nuốt sống? Nghĩ tới đây, Thần Dương mở mắt ra, nhẹ nhàng rút tay về. Hoàng hậu bởi vì căng thẳng lưng khẽ run lên, hắn liền thuận thế đem hai tay quát lên nàng trên vai, nhu chậm chạp dịu nàng đứng dậy. Thiếu nữ trước mắt viền mắt nhỏ bé hồng, hình như có lệ quang đảo quanh, gương mặt cùng đầu vai, còn có bộ ngực sữa bởi vì mới tư thế quỳ lâu, còn giữ nhàn nhạt hồng vết. Tần Dương đầu ngón tay phất qua, thanh âm thả cực đủ, chấm hiểu Tuyết Nhi tâm ý. Hắn ngưng mắt nhìn nàng, trịnh trọng hứa hẹn, chắc chắn cho Tuyết Nhi một hồi cuộc đời này khó quên lễ hợp cần lễ. Tống Tuyết Nhu thuận gật đầu, lập tức như trước đoan chính ngồi quỳ, lưng thẳng tắp, có chi thức hiểu lễ nghĩa tư thế ngồi lễ nghi đã khắc ở nàng sinh mệnh bản năng bên trong, tuy là lúc này tâm trạng không yên tĩnh, cũng không mất nửa phần đoan trang. Tần Dương trong lòng thương tiếc, tự tay đưa nàng ôm vào lòng, lòng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, khóe môi rồi lại câu dẫn ra bất cợt, hôm nay Tuyết Nhi đối với chấm, nhưng là hở ngực lộ bệ hạ. Tống Tuyết gương mặt phi hồng, tại hắn trong lòng nhẹ nhàng kiếm một chút, thanh âm mang theo giận trách mềm đu. Tần Dương gặp nàng e lệ cầu xin tha thứ dáng dấp, cuối cùng bật cười nói, hảo hảo hảo, là lóa lộ nội tâm. Nếu như thế, chấm hôm nay cũng cùng Tuyết Nhi thẳng thắn gặp nhau. Tiếng nói rơi, hắn thu trò đùa thần sắc, hai đầu lông mày đột nhiên dính vào trang nghiêm. Như không chú ý hắn trong lòng ôn nhuyễn người ngọc, cái kia trong mắt trầm tư dáng dấp, ngược lại thật có vài phần thánh nhân trong mắt trầm tĩnh. Tuyết Nhi, ngươi cũng biết chấm này cựu ngũ chi tôn, cũng có thật nhiều thân bất do kỵ sự tình. Thấy hoàng đế cử chỉ quy củ, lại không mới vừa trêu tức, Tống Tuyết cảm thấy bình phục, ngước mặt lên, trong mắt vượng tràn đầy hiếu kỳ, bệ hạ lời ấy ý gì? Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng siết ống tay áo của hắn, ngài quý vi cựu ngũ chi tôn, có được thiên hạ quyền hành, lại có gì chuyện có thể làm cho ngài thân bất do kỵ? Bây giờ Tần Dương đã luyện thành ba thước bên ngoài nhìn kỹ, phương này trượng bên trong nếu có chút nào dị động, đều là chạy không khỏi hắn tâm nhãn. Liên âm ba cũng bị ý niệm vững vàng khóa tại trong kết giới, tuy là thai vách mạch rừng, cũng tuyệt nghe không được đôi câu vài lời. Hắn xác nhận quanh mình không ngại, lúc này mới đem ẩn sâu đáy lòng bí mật, làm thở dài một tiếng chậm rãi nói đến. Tuyết Nhi chỉ biết chấm ngăn nắp, lại không biết chấm cái này thể xác phía dưới, cất giấu như thế nào dãy rủa. Thế nhân đều nói chấm là kỳ tài ngút trời, năm vừa mới 33, lần đầu hiện lộ thân thủ liền đã là tiên thiên đại tông sư, kinh sợ triều đình và dân gian. Hắn dừng một chút, ánh mắt chìm xuống dưới, có thể ngươi suy nghĩ một chút, ta Đại Tần Vương quốc, này trăm năm qua cũng bất quá bốn vị tiên thiên đại tông sư, cảnh giới bậc này, há là chỉ bằng vào đóng cửa khổ tu, câu ngồi suy nghĩ liền có thể sánh bằng. Tống Tuyết khẽ lắc đầu một cái, bên tóc mai châm vượng châm hoa theo động tác run rẩy, nô tỳ mặc dù không biết võ công, nhưng cũng nghe nói giang hồ đồn đãi, tông sư cảnh đã là không tới một phần ngàn, tiên thiên chi cảnh càng là như lên thiên thê. Nô tỳ cũng chưa từng nghe nói qua, đại tần nghìn năm qua xuất hiện qua xuất thế liền tiên thiên võ giả, còn lấy như vậy linh. Tần Dương đầu ngón tay tại nàng tế nhị lương thượng du rời, giọng nói phức tạp, thật là như vậy hắn hầu kết giận, rốt cục phun ra tình hình thực tế, chấm. Cũng không phải tiên thiên đại tông sư. Lúc đó tiên đế linh tiền, chấm có thể bộc phát ra như vậy chiến lực, một kiếm chu diệt lãnh đô thống lập uy. Chỉ là người bên ngoài đắp nặng biểu hiện giả dối. Hắn nhắm hai mắt, trong thanh âm bọc tan không ra tự dễ ước, nói cho cùng, bất quá là cái nghe người ta định đoạt khôi lỗi mà thôi. Lãnh đô thống sớm vài năm đối với chấm có ân, nếu không có người khác âm thầm động thủ, chấm gì nhẫn lời còn chưa dứt, hắn trùng điệp thở dài, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Nghe người ta bài bố. Bất đắc dĩ Tống Tuyết thấp giọng lặp lại hai cái này từ, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng chui lên đến. Có thể khống chế đế vương tại bàn tay, có thể làm cho cựu ngũ chi tôn thân bất do kỷ hấp thụ sau màn, có lẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Nàng vô ý thức hướng Tần Dương trong lòng rụt một cái, đầu ngón tay lạnh lẽo. Nói rồi, Tần Dương tự giễu cười, ha ha, Tuyết Nhi cũng biết, chấm này thân bất do kỷ, đến tuột cùng đến bực nào hoàn cảnh sao? Chính là sủng hạnh tiểu niệm nô, tiểu niệm tiểu hai tỷ muội, đều là chịu người giật dây giật dây. Thậm chí bây giờ liền cùng Tuyết Nhi, hồng dạ thân cận, đi cái kia phu thê sự tình, cũng cần trải qua đối phương cho phép. Nói rồi, Tần Dương tay chính là trùng điệp đi xuống gỗ. Kia, yeah. Nha tiếng thịt tràn đầy thanh thúy rung động, Tống Tuyết e lệ kinh hô. Thỏa thích hưởng thụ một phen, hắn giống như vô sự phát sinh, lại đưa tay giơ lên rơi xuống. Buồn bực nói, nếu không như vậy, lấy Tuyết Nhi như vậy thiền tư cốt sát, chấm sao lại ẩn nhận đến nay? Trước người nam nhân không cam lòng cùng phẫn uất, để cho Tống Tuyết trở nên thương tiếc. Giờ khắc này, mới cái kia đột ngột chụp lại chính mình bờ mông, bây giờ còn không nhẹ không nặng phát vô cùng thân thiết cử động, để cho Tống Tuyết có cực lớn bao dung. Nàng lặng lẽ đem chán nhẹ nhàng dán tại Tần Dương trong lòng, vòng eo lại bản năng trước sập, bờ mông sau kiểu, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, bệ hạ, ngươi này ngày thường tử, nhất định là khổ cực kỳ đường đường đế vương lại như khôi lôi giống như mặc cho người định đoạt, vận mệnh không cách nào tự chủ. Nàng hít mũi một cái. Trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia hiểu rõ cùng kính sợ, ngước mắt nhìn phía Tần Dương, thanh âm ép tới cực thấp, này phía sau mà người, chẳng lẽ chính là vậy ở Thảo Nguyên Kim Long đại tông sư? Tần Dương đáy mắt đột nhiên nốt hận ý, quả đấm nắm chặt được khanh khách rung động, chính là cái kia lão thất phu. Cái kia lão quái vật tu vi thâm bất khả trắc, sớm đã đạt đến tiên tiên chi cảnh, môn địa dịch dùng tà thuật cũng đã công thành. Một khi hắn bất công, có thể hóa ra cùng chấm không khác nhau chút nào dung mạo. Nếu không có lần này Thảo Nguyên nguy cơ vấp ở tay chân của hắn, để cho hắn phân thân pháp thuật, chấm sợ rằng sớm đã thành vong hồn dưới kiếm của hắn, bị hắn chiếm lấy. Dù sao, chấm ở nơi này trong cung, không mấy thân tín, mặc kệ là cái kia yêm nhân lưu trung thần, vẫn là từ lao chi lưu mấy vị tông sư, không có chỗ nào mà không phải là hắn manh bước. Từ lúc tiên đế đem chấm phái đi Nam Việt có lúc, hắn liền đã bố trí dưới thiên la địa võng, đem chấm con này vừa rời lồng chim chi chim, vững vàng vây ở mạng nhện bên trong. Nay trong thâm cung, chấm mở miệng cử động đều là gặp nghe lén, chỉ có này tẩm điện ấm áp sàn, cùng Tuyết Nhi làm bạn một tấc vuông tư mật chi địa, bọn hắn vương hơi tháo phòng bị. Thần Dương thanh âm khẳng hẳn, mang theo đọc lại nhiều năm bề bài, chấm. Thực sự khổ hắn lâu rồi. Bây giờ cùng ái phi tâm ý tương thông, mới có thể đem này cái họa tâm phúc cùng Tuyết Nhi bình thản nói. Hắn giơ tay xoa tóc của nàng đỉnh, lòng bàn tay vuốt ve nàng nhu thuận tóc xanh, trong mắt tràn đầy thân thiết, chỉ là Tuyết Nhi nhớ lấy, việc này tuyệt đối không thể đối ngoại người đề cập chút nào, chấm e sợ cho cái kia lão tặc biết được, sẽ đối với Tuyết Nhi bất lợi. Bây giờ như vậy, có Tuyết Nhi làm bạn, chấm cũng thỏa mãn. Chương 59, Ôn Ngọc cấm lòng, bỏ đi giả giữ lại thực chương 59, Ôn Ngọc cấm lòng, bỏ đi giả giữ lại thực Tống Tuyết ngực cứng lại, tự tay ôm lấy Tần Dương hồng, đem lên thân toàn bộ dán tại trong ngực của hắn. Long bào chất vải to lệ, mai đến nàng cái kia mềm mại da thịt một hồi tê dại khó nhịn, nàng lại cố nén ý xấu hổ, không lùi chút nào. Giờ khắc này, nàng thầm nghĩ dùng chính mình ấm áp cái này bị vận mệnh tha mài đến mình đầy thương tích đế vương. Mà lúc này, Tần Dương bàn tay không còn không nhẹ không nặng phát, mà là vững vàng rơi vào cái kia tròn trịa chỗ. Này đối với Tống Tuyết mà nói, so với vừa nãy nặng nhẹ không đồng nhất phát nghiễm nhiên là thân mật hơn cử động, thân thể của nàng khẽ run lên, lại trùng quy không có trốn tránh. Chỉ là vô ý thức buộc chặt bắt đùi, đem thân thể hơi hơi giơ lên, giống như là ngầm đồng ý, giống như là nên hợp. Lại như là e lệ được không biết làm sao. Nàng đem gương mặt chôn ở đầu vai hắn, thanh âm nhỏ như mút đều, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Bệ hạ, từ nay về sau, Tuyết Nhi đều sẽ cùng ngài. Những cái kia chuyện phiền lòng mà, ngài cứ việc đối với Tuyết Nhi nói. Tuyết Nhi cũng muốn vì ngài phân ưu." Dưới lòng bàn tay xúc cảm nhắn nhủi ôn nhuận, mềm mại không xương, phản phất thượng hạng ngọc, rồi lại tràn ngập sinh mệnh có giãn, để cho hắn yêu thích không buông tay. Tần Dương chỉ cảm thấy mấy ngày liên tiếp tích tụ chi khí tiêu tán không ít, trong lòng vui sướng lâm ly. Thời gian dài tại Lưu Trung Tần nhìn soi mói, Tần Dương đã học xong cái kia trọn vẹn đế vương tâm thuật, mới dùng cái vô cùng nhuần nhuyễn. Lời của hắn nửa thật nửa giả, nhưng kết hợp lại, không thể nghi ngờ là triệt để đem chính mình giả hoàng đế thân phận làm thật, logic quan thông, được rồi thân phận kia điên đảo sự tình. Bỏ đi giả giữ lại thực. Từ hôm nay thủy, niềm vui tràn trề chi tế, Tần Dương bàn tay càng phát ra quá phận, chọc cho trong lòng thiếu nữ thân thể mềm mại càng phát ra rung động, như có như không run rẩy, khiến cho tâm hắn tự càng là sao động, hăng hái. Một lát sau, Tống Tuyết cuối cùng nhịn không được, than nhẹ một tiếng, chống đỡ hai chân mềm nhũn, ngã ngồi hồi trong ngực hắn. Bên tóc mai toái phát đã bị mồ hôi mỏng thấm ướt. Nàng siết Tần Dương ống tay áo, ngẩng đỏ khuôn mặt, thanh âm mang theo nồng nặc giọng mũi, "Bệ hạ, cho Tuyết Nhi." Chậm rãi vừa vặn. Nàng từ không biết thân thể của mình lại như vậy nhạy cảm, trong lòng hắn, đó bất quá là ngồi lâu chỗ, thường ngày mỏ mỡ không việc gì, hôm nay chỉ là bị hắn như vậy đụng vào, liền đã toàn thân tê dại, liên tục xuất chỉ tiêm đều không làm gì được. Tần Dương nhìn nàng thủy quang liễm diễm con người, trong lòng cười khẽ, thưởng thụ đã đủ, cũng không thể khi dễ quá mức. Nghĩ đến chỗ này, hắn thu tay về nhẹ nhàng vuốt xuôi chóp mũi của nàng, nếu như thế, Tuyết Nhi chậm lấy thời điểm, có thể được hảo hảo thay chấm ngấm lại, nên như thế nào sẽ rách cái kia láo tặc mặt nệ. Bây giờ Tuyết Nhi nhưng là chấm thân một người, càng là chấm cô vấn nữ gia cát, chấm có thể toàn bộ dựa vào ngươi. Tống Tuyết chán điểm nhẹ, trong mắt rơi vào trầm tư. Nàng đầu ngón tay vô ý thức sờ cổ ở giữa treo dây chuyển chân châu, đôi mi thanh tú cao lại. Không quyền không thế, khốn tại thâm cung, như trong lồng tức điệu, phải như thế nào sẽ rách này lưới trời kín đến mức gió cũng không lọt qua lười. Nàng trong đầu nhanh chóng tính toán, chợt thấy một đạo linh quang điểm qua, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt sáng kinh người, bệ hạ. Cái kia Kim Long lão tặc bây giờ vây ở Thảo Nguyên, phân thân pháp thuật, đây chính là cơ hội tốt trời ban. Giọng nói của nàng đột nhiên kiên định, ngữ tốc cũng mau vài phần, nhất định phải thừa dịp hắn về không được đoạn này thời gian độc thủ, bằng không đợi hắn thoát khốn trở về, chúng ta lại không nửa phần xê dịch chỗ trống. Tần Dương con mắt đột nhiên phát sáng, Tuyết Nhi nói mau, ngươi có gì diệu kế? Tống Tuyết lại oán trách mà hãy hắn một cái, tự tay đẩy ra hắn còn đặt tại chính mình cái mông tay, chống bên giường đứng dậy, ôm ngực bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, bệ hạ có thể được quy củ chút, bây giờ nô tỳ nhưng là bệ hạ quân sư, phải có quân sư dáng vẻ, há có thể lại do lấy ngươi không nhẹ không nặng. Mỹ nhân trắng đoạn, lại làm ra như vậy làm nũng mị thái, vốn lại không biết, còn giả vờ nghiêm túc, thực sự không có gì lực uy hiếp, bất quá Tần Dương hết sức phối hợp, chậm đợi Tống Tuyết ngồi xong. Khuê phòng đình nghị đến tiếp sau lần thứ hai mở ra. Nàng ngữ tốc nhẹ nhàng, điều lý thanh tích, phân tích thời cuộc, bệ hạ, bây giờ Kim Long đại tông sư cốn tại Thảo Nguyên, hắn dưới trướng chủ lực hổ báo kỵ hãm sâu Lương Châu, Thương Châu chiến trường, nhưng ở lại trong tinh vây cánh như trước thế lớn. Phía trước như trước khốn cảnh trung điệp, nếu muốn thành như thế bình định đại sự, chúng ta nhất định phải cẩn thận trở nên, đầu tiên bước đầu tiên chính là phân biệt địch ta. Cũng xin bệ hạ cùng ta cùng nhau chú mưu, nhìn có hoàn hảo lâu. Thấy Tần Dương gật đầu, Tống Tuyết cũng không đứng dậy, vẫn là quỳ tại trên giường, leo đến giường một đầu khác. Nàng lộ ra nửa thân thể mềm mại ở giường bên ngoài, từ một ít mấy bên trên lật ra một cái thôi diễn trật bàn. Bởi vì túi người dò xét vật tư thế, nàng trên thân đi xuống thấp phục, cái kia đối với vốn là rồi rào mượt mà tuyết nị hương khâu càng là nhộng lên thật cao, càng lộ vẻ thật lớn, ở trước mắt run rẩy lay động. Tựa hồ là chịu phía sau kia đạo vô cùng nóng rực ánh mắt quá nhiều, Tống Tuyết chán nhỏ bé thấp, lau một cái say lòng người phi hồng từ gáy ngọc lan tràn đến bên hai. Nàng ngượng ngùng đem một cánh tay ngọc nhỏ dài khẽ che ở sau lưng, nỗ lực ngăn trở cái kia trong lúc lơ đãng tiết lộ xuân sắc. Nhưng này vô hạn mỹ cảnh sớm bị Tần Dương thu hết vào mắt, ở trong lòng hắn nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn thậm chí không dám nghĩ sâu, như lúc này hoàng hậu này mềm mại không xương ngọc thủ, không phải dùng cho che giấu, mà là nhẹ nhàng cầm lên này chuỗi dây chuyển chân châu, vì mình chậm rãi đội. Thằng đến Tống Tuyết cầm lấy thôi diễn la bàn, thần sắc khôi phục những ngày qua đoan trang cùng trầm tĩnh, Tần Dương này không thôi thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, Tống Tuyết cố nén ngượng ngùng, vì thẳng thân thể, tiếp tục mở miệng nói, "Này hoàng cung đại nội, chiếm cứ thế lực rắc rối phức tạp. Đứng núi chịu sào, chính là chấp trưởng cung cấm ngự lâm quân, bảo vệ nội đỉnh cẩm y liề vệ, hoàng thất thân quân hộ long vệ, thâm tàng bất lộ cùng phục viện, cùng với lưu trung tần dưới trướng những cái kia tử sĩ." Nàng đầu ngón tay hơi ngừng, ánh mắt rơi vào cung phục viện ba chữ bên trên, cung phục viện cao thủ đều là tiên đế di lưu, bọn hắn chỗ chung chính là quân vương. Cái này thế hệ còn có tranh thủ chỗ trống. Nói xong, nàng tay không khẽ giơ lên, một cây trắng đen sen kẽ thỏ hình lá cờ nhỏ đã xuất hiện, ngưng thần chốc lát, đầu ngón tay vừa rơi xuống, cái kia lá cờ nhỏ liền tinh chuẩn mà cắm vào xa bản hoàng cung khu vực tương ứng vị trí, tiêu ký rõ ràng. Hộ long vệ, đồng dạng chung với hoàng thất cũng không phải. Tần Dương lắc đầu, cắt đứt lời của nàng, giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác lạnh lùng, cung phục viện bởi vì phần nhiều là giang hồ cây cỏ, bối cảnh pha tạp, cái kia Kim Long tặc tử mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng cũng khó có thể đem triệt để tẩy trừ. Nhưng hộ long vệ khác biệt, bọn hắn đều là hoàng tộc từ nhỏ tìm thấy cô non nớt, dốc lòng dạy dỗ mà thành. Từ lúc chấm mới bước lên đại bảo, nhập chủ tử cấm thành chi tế, Kim Long lão tặc liền đã bí mật động thủ, đem tầng tầng thẩm thấu. Bây giờ này hộ long vệ sớm đã là hắn tâm phúc nanh bớt, bị hắn vững vàng khống chế. Đám người kia đối với Kim Long trung thành như một, ngược lại nhìn kỹ chấm vì phản khách vi chủ ngụy quân. Tống Tuyết nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, gật đầu, liền lấy ra một mặt đen tuy con thỏ lá cờ nhỏ, đang đại biểu hộ long vệ phương vị điểm mạnh một cái, đem tiêu ký thỏa đáng. Vậy cái này chính là chúng ta muốn tẩy trừ mục tiêu. Tống Tuyết ngón tay ngọc tung bay, Lưu Trung Tần từ lao trở vây cánh tiêu ký cũng kể hết hạ xuống xa bàn bên trong. Nhưng Lưu Trung Tần người này, lâu cứ cung đình chức vị quan trọng, làm lấy hung ác nham hiểm gian xảo nổi tiếng hắn vì nghiêm mật quản chế hoàng cung, trải rộng cơ sở ngầm, trong cung thái giám cung nữ, ai là hắn nằm vùng thái mắt, căn bản không thể nào kiểm kê vì vậy, trong cung này thị tỷ, tuyệt đối không thể cơ đũa cả nắm, nhất định phải hao tâm công nhận, này cũng là trước mắt chỗ khó giải quyết. Nàng than nhẹ một tiếng, vạn hạnh, bên người còn lưu lại mấy cái chi kỷ tin cậy người. Thần Dương nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Nàng chỉ, không thể nghi ngờ là hắn thiếp thân thị nữ Vân Tiên, từ trong phủ mang ra vài bộ hạ cũ nha hoàn, cùng với Ninh Hồng Dạ thanh lại, Thanh Lam, Nhị Tiểu Mặc Di, Tình Di trở. Chỉ là, những người này cuối cùng là bên trong điện cận thị. Còn như ngoài điện những cái kia trong cung người đi theo hầu, mặc dù trải qua đã hơn một năm ở chung có biết một hai, lại cuối cùng là sau nhận thức người, thật khó toàn lấy tín nhiệm. Thần Dương chậm rãi gật đầu nói, thế thì không sao cả. Chấp tự vẫn còn có vài phần người quen rõ ràng, trung gian thiện ác, xứng đáng tinh tế phân biệt, từ từ sẽ đến chính là. Thần Dương lời ấy, tuyệt không phải khoe khoang khoác lác. Cho đến ngày nay, hắn đối với khí vận cổ bia phong trấn người khác khí vận huyền diệu, sớm đã hiểu rõ về căn bản, then chốt ở chỗ ràng buộc. Như đối phương đối với mình tuyệt đối trung thành hết mực, cái kia khí vận liền có thể bị cổ bia đều phong trấn, hoàn toàn khống chế. Mặt khác, như trung thành có tỉ vết, cũng chỉ có thể làm được bộ phận cầm cố. Mà phong trấn sâu cạn trình độ, vừa vặn là so sánh kỳ tâm hướng hay không tiêu xích. Như Linh Hồng Dạ ở trong cung huấn luyện Minh Phượng các thân vệ, Tần Dương chính là vận dụng này đạo, cho kỹ lừa khéo, để bản hiện tại. Đương nhiên, thuật này tuy diệu, nhưng cũng có hắn cực hạn. Nó chỉ có thể công nhận đối phương có hay không đối với mình trong lòng còn có hướng về, nhưng không cách nào phân chia cái kia chưa tâm hướng mình rốt cuộc không quan hệ người qua đường, vẫn là giáp tâm hại người hạng người. May là như vậy, tại Tần Dương mà nói, cũng đã đủ. Chỉ ít tại người quen biện trung phương diện, vì hắn cung cấp một đôi thấy rõ lòng người hỏa nhãn kim tinh, ứng phó trước mắt cục diện, dư giả. Chương 60, Đế Hậu Trúng Nưu, Chân Hoàng U Ám chương 60, Đế Hậu Trúng Nưu, Chân Hoàng U Ám khuê phòng đỉnh nghị tiếp tục, Thương Diễm tiểu diễm theo đại sự thương thảo dần dần thu lại, trong không khí thêm mấy phần nghiêm trọng. Kế tiếp, chính là Ngự Lâm quân. Hoàng hậu Tống Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, trầm ngâm phân tích nói, chi này bảo vệ hoàng cung cấm quân, nguyên bản là tốt xấu lẫn lộn, ngư long hỗn tạp, trong đó càng trộn lẫn lấy Đường Vương, Ninh Vương, Khang Vương Tam Vương vây cánh, cục diện hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng trước mấy, bệ hạ thấy Tần Dương lắc đầu, Tống Tuyết sửa lời nói, Kim Long tặc tử lại mượn bệ hạ tay, lấy Đường Vương nưu nghịch chi danh, đối với Ngự Lâm quân thậm chí kinh doanh tiến hành trắng trợn tẩy trừ cùng hoán huyết, xếp vào hắn hổ báo kỵ tâm phúc. Kể từ đó, kinh doanh cùng Ngự Lâm quân cao tầng, sợ rằng sớm đã rơi vào hắn tầm bắn tên, đều là hắn vây cánh. Nói đến chỗ này, Tống Tuyết tiếng nói chợt chuyển, bất quá kinh doanh cùng Ngự Lâm quân bên trong, phần nhiều là trong triều con em quyền quý, các phe phái mọc lên như rừng, quan hệ rắc rối phức tạp, tuyệt không phải thay đổi vài tên cao tầng thống soái liền có thể đơn giản nắm trong tay. Trong đó cũng không thiếu trung thành sĩ, xứng đáng chủ mưu tranh thủ. Nhất là bệ hạ ngày gần đây rất được Hồng Dạ muội muội niềm vui, Tống Tuyết trong mắt lóe lên một tia thông minh, có thể dựa vào cái này cơ hội, sử dụng Ninh Soái quy thuận. Đến lúc đó, xứng đáng gián tiếp ảnh hưởng trong quân tướng lĩnh, khiến cho tâm hướng bệ hạ. Nói xong, nàng ngón tay ngọc bóp nhẹ, một cây sám trắng sen nhau thỏ cờ đã vững vàng đặt xa bản thượng kinh doanh, Ngự Lâm quân khu vực. Còn như Cẩm Y Điệp vệ, từ trước từ cung đình đại thái giám chấp trưởng, cũng chính là Lưu Trung Tần bực này quyền hoạn một tay khống chế. Cái này quân tất nhiên bị hắn vững vàng khống chế, phần nhiều là hắn tâm phúc. Lúc này, xa bản phía trên đại biểu trong cung các đại thế lực khu vực đã cắm đầy hắc bạch hoặc đen tuy cờ sĩ, duy chỉ có đại biểu phe mình thuần trắng cờ sĩ, đúng là một mặt cũng không. Mắt thấy cảnh này, tuy là Tống Tuyết, hai đầu lông mày cũng dính vào vài phần nghiêm trọng, vẫn như cũ ôn ngôn trấn an nói, thế cục mặc dù nghiêm trọng đến tận đây, vậy hạ nhưng cũng không cần vô cùng sầu lo. Cái kia Kim Long tặc tử được làm mưu triều soán bị cử chỉ, như thế kinh thiên địch mưu, tuyệt đối không thể để cho quá nhiều người biết được nói rõ tình. Nếu không như vậy, hắn cần gì phải khổ luyện dịch dung quỷ thuật, đi li miêu đổi thái tử ti tiện thủ đoạn. Nay đủ để chứng minh, ở nơi này trong hoàng thành, đa số người trong lòng chỗ nhận thức, đúng là vẫn còn bệ hạ. Kia thế hệ nếu là muốn tại bệ hạ cùng Lưu Trung Tần loại kia yêm nhân ở giữa làm lựa chọn, không hề nghi ngờ, bọn hắn tất phải kiên định đứng ở bệ hạ bên này. Tống Tuyết giọng nói như đinh đóng cột. Chỉ cần cái kia Kim Long tặc tử, không tại này hoàng thành lộ diện đem bệ hạ cách chức làm ngụy hoàng, cái kia đại thế vẫn ở chỗ cũ trong tay bệ hạ. Bây giờ bệ hạ bất quá là bị tên này gian tặc bọn đạo trích bao quanh vây khốn, so như cầm cố mà thôi. Tại Tống Tuyết phân tích, hoàng thành phức tạp thế cục dần dần sáng tỏ. Tần Dương gật đầu tán thành, đúng vậy à, này hoàng thành bên trong, chung quy nhiều người hơn nhận thức vẫn là ngồi ở kia trên ghế rồng cựu ngũ chí tôn, mà chấm mới là danh chính ngôn thuận đế vương. Tần Dương kiên định không thôi. Thấy Tần Dương trong mắt một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu cùng kiên định, Tống Tuyết trong lòng an tâm một chút, vui mừng cười nói, vậy hạ nói thật là. Vì vậy, này bình định đại kế, có thể so với chúng ta dự đoán, đơn giản hơn dịch hành. Nói đến chỗ này, Tống Tuyết yếu ớt thở dài, tiếc hận nói, chỉ tiếc hoàng thất cung phụng tám đại tông sư, đã bị cái kia Lưu Trung Tần lấy bệ hạ chi danh, xa điều Lương Châu. Nếu không như vậy, có cái này thế hệ tọa chấn, bệ hạ ở nơi này trong thâm cung, liền lại thêm vài phần cậy vào, phần thắng cũng có thể bằng thêm không ít. Đương nhiên, nàng như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tần Dương, đối với bệ hạ, Ngọc tỷ chuyển quốc bây giờ ở nơi nào? Tần Dương cười khổ buông tay, tự nhiên là tại Lưu Trung Tần cái kia hoạn quan trong tay. Trong triều sự vụ lớn nhỏ cần dùng tỷ ấn, toàn bộ từ hắn một tay nắm giữ. Cũng may thiên tử tùy thân ấn tín và dây đeo triện, vẫn còn ở trong tay. Nay ấn tín và dây đeo triện tuy không Ngọc tỷ quyền hành trọng, nhưng là chấm tượng trưng của thân phận, cầm như chấm thân lâm. Tống Tuyết đôi mắt lóe sáng, như vậy liền đã cho đủ. Địch ta đã rõ ràng, riêng mình giờ cũng đã ly sạch, kế tiếp chính là ở nơi này trùng điệp khốn cục cùng trong khe hẹp, tìm được nhất tuyến phá cuộc cơ hội thắng, nghịch chuyển cả khôn. Bây giờ Kim Long bị Nguy Thảo Nguyên, Thiết Mộc Chân đối với hắn nhìn chằm chằm, như thế đại chiến, Thiết Mộc Chân ngự giá thân trinh, quốc nội A Sử Na Vân đại tông sư nhất định chạy tới. Kim Long tặc tử như bị tìm ra, tránh không được một hồi đại chiến, tại Tiên Tiên đại tông sư lĩnh quân săn phía dưới, hắn chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Như vậy thế cục, nô tỳ nhìn ra cái kia Lưu Trung Tần hạng người làm sao có thể bất ưu tâm lo lắng? Dòng dõi của bọn họ tính mệnh có thể tất cả đều thắt ở Kim Long tặc tử trên người một người. Bây giờ thủ lĩnh thân hãm tình thế nguy hiểm, bọn hắn những này nanh đuốt nhất định hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tự loạn trận cước. Mà chính là chúng ta thủ thắng then chốt. Tống Tuyết đôi mắt đẹp kia sáng kỳ dị liên tục, mở miệng nhẹ nhàng, thỏa thích hưởng thụ phần này chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do lâm ly khoái ý có cái này mỹ nhân của vấn, Thần Dương tử cũng thu hoạch tương đối khá, liền chắp tay thành tâm đạo, ái phi cũng xin dạy ta. Thấy bệ hạ trịnh trọng như vậy đối đãi, Tống Tuyết gương mặt nhỏ bé hồng, vô ý thức quyển tóc căn mũi nhọn, nhăn nhó thân thể, giật tùng bộ ngực sữa tả hữu nhẹ dạng bên trong, toát ra một tia nữ nhi ra thẹn thùng. Nhưng lúc này người mang lưu sĩ thân phận, nàng cũng thu lại ngượng ngùng, thản nhiên nhận một lễ này, hám giọng một cái, tiếp tục phân tích nói, nói như thế, bệ hạ việc cấp bách hàng đầu, chính là muốn mượn Kim Long tặc tử ham sâu thảo nguyên tình thế nguy hiểm cơ hội, nghị cách cổ động Lưu Trung Tần phân công hắn tâm phúc tinh nhuệ, đêm tối gấp rút tiếp viện. Nhưng hắn đã tăng thêm cung phụng viện 8 đại tông sư, vì tốt hơn kiểm chế bệ hạ, hắn chưa chắc bằng lòng như vậy làm. Bất quá khi có thể nếm thử một hai. Tần Dương tự tin cười, Tuyết Nhi có chỗ không biết, chấm tuy là khôi lỗi, lại ở trong trung tâm, rất nhiều bí ẩn chấm tất nhiên là biết được. Mà lại đợi chấm hướng ngươi tinh tế nói tới. Không biết Tuyết Nhi gần đây có thể nghe Nam Việt thay đổi. Tống Tuyết túi đầu hồi tưởng chỉ chốc lát, chợt bừng tỉnh ngước mắt, bệ hạ chỉ nhưng là giang hồ võ lâm đi về phía Nam Càng hội tụ, ý đồ tại tọa trấn Nam Việt hồi báo kỵ dốc toàn bộ lực lượng chi tế, tìm kiếm bệ hạ đột phá tiên thiên bí ẩn. Nhưng bệ hạ lúc trước từng nói, tự thân chưa đạt đến tiên thiên chi cảnh, nô tỳ liền cho rằng đó bất quá là giang hồ tung tin bịt, giả dối không có thật. Lẽ nào Nam Việt chi địa quả thật có giấu cái gì bí mật kinh thiên không thành? Tần Dương ánh mắt nghiêm trọng, đã có chuyện lạ. Nam Việt chi địa quả thực có giấu một tòa thượng cổ đại mộ. Theo chấm suy đoán, cái này mộ chủ người có thể là thời xa xưa quan quân hầu. Chấm nhìn thấy cái kia Kim Long lão tặc tử trong mộ lấy đi một cái cực kỳ trọng yếu vật phẩm, quan quân hầu hổ phù. Cái này hổ phù thần dị phi phàm, nếu có thể đeo này phù, không chỉ tu vi có thể tiến triển cực nhanh, còn có giúp người khám phá huyền quan, đang lâm tiên thiên chi thần diệu. Kim Long lão tặc chính là bằng vào này phù trợ giúp, từ nhất giới tông sư chi cảnh khởi bước, ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, liền một đường đột tiến, đang lâm bây giờ tiên thiên muốn, năm trọng tiên cảnh giới. Mà miếng có thể nói tiên thiên chí bảo quán quân hổ phù, lúc này đang bị cái kia lão tặc vững vàng nắm ở trong tay. Tần Dương giọng của bộ phát nặng nề, không chỉ như thế, hắn còn từ cái kia quan quân hầu trong mộ trộm được một môn ác độc vô cùng khí vận đánh cắp bí pháp. Nói đến đây, Tần Dương thanh âm đã là nghiến răng nghiến lợi. Tuyết Nhi ngươi nhưng có biết, cái kia Càn Thanh cung phía dưới bí ẩn cung điện dưới lòng đất, hôm nay đã sớm bị hắn phản khách vi chủ, cải tạo thành tu luyện như thế tà pháp cấm địa, chuyên môn để mà hấp thu chấm khí vận, đánh cắp chấm mệnh số. Cái này âm tà bí thuật cực kỳ ác độc, cần lấy người sống vi tự, hóa thành người sống hình nộm bằng uống. Cái kia dưới đất cung điện ở tại tàn nhẫn phía dưới, sớm đã biến thành xâm la quỷ vực, không biết quỷ sát bao nhiêu người sống hình nộm bằng uống. Nay từ Châu sinh linh đồ thán cũng là hắn cố ý vi trì, vì chính là này hoàng triều chấn động. Còn có Lương Châu phản bội. Tuyết Nhi giờ cũng biết, hắn sớm có chuẩn bị, trước đây các loại đều tại bức bách Đường Vương Nưu Nghị hắn liền có thể mượn cơ hội này, danh chính ngôn thuận đánh cắp Bình Định công, siêu cao thuế nặng khí vận, gia tăng thân mình, từ đó triệt để hoàn thành hắn soán quyền đoạt vị, lấy ngụy thay mặt thực sự lòng ngông dạ thú. Liên tiếp kinh thiên bí mật để cho Tống Tuyết nghe được mắt vượng rung mạnh, hoa dung thất sắc, một cổ hơi lạnh thấu xương từ đáy lòng tự nhiên mà sinh. Hai châu bách tính bị hắn hy sinh, càng là có đại lượng vô tội con dân bị hắn tự tay hãm hại. Như thế gian tặc, nếu thật để cho hắn chiếm đoạt đại vị, quân lâm thiên hạ, đến lúc đó thiên hạ thường sinh không biết sẽ là bực nào nỗi khổ. Chương 61, Tuyết Hiến Ba Sách chương 61, Tuyết Hiến Ba Sách vừa nghĩ tới loại kia sinh linh đồ thán, thường sinh gặp nạn thảm trạng, Tống Tuyết không khỏi trong lòng căng thẳng, như lâm đại địch. Nàng đôi mi thanh tú khẩn túc, toàn lực thúc đẩy suy nghĩ, không ngừng tôi diễn đủ loại phương pháp phá cuộc. Một lúc lâu, ngọc thủ của nàng tại cái kia giận tùng độ ngực sữa nhẹ nhàng gỗ, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Vậy hạ, nô tỳ suy nghĩ minh bạch. Tần Dương nuốt cảm nói, ái phi nhưng nói không sao cả, chấm cùng ngươi cùng nhau tinh tế chủ mưu. Tống Tuyết trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ, nhẹ giọng nói, muốn phá cái này khốn cục, làm từ trong bên ngoài hai phương diện bắt tay vào làm, mới có thể có hiệu quả. Đối ngoại, lấy Lương Châu, Từ Châu cùng với cái kia Kim Long tặc tử làm mục tiêu, nghĩ cách hạn chế, diệt trừ các ngươi cánh chim. Đối nội, thì cần nhằm vào Lưu Trung Tần, Ngự Lâm Vân, Hộ Long Vệ cùng với trong cung những cái kia lòng mang dị trí chi đồ, thận trọng, tỉ mỉ chủ mưu. Nội ngoại tuy có đường, rồi lại hỗ trợ lẫn nhau, góc cạnh tương hỗ. Dung nô tỉ vì bệ hạ từng cái nói tới. Nói rồi, Tống Tuyết lần thứ hai tại xa bàn phía trên tôi diễn. Nàng đem một đầu hình thể lớn nhất, nhất dự tận thỏ đen tiêu ký, vững vàng đặt Lương Châu địa giới, trầm giọng nói, lao này, chính là cái kia khởi nguồn của hòa loạn, Kim Long tặc tử. Cũng là chúng ta đại họa tâm phúc. Nơi này, Tống Tuyết thủy chung lấy chúng ta tương xứng, mà không phải là bệ hạ. Chỉ vì trong lòng nàng sớm đã hiểu rõ, như trước mắt nam nhân bại, làm cùng hắn chặt chẽ tương liên, vận mệnh cùng, hiện nay còn đối với hắn hở ngược lộ. Lộ rõ nội tâm hoàng hậu, còn có hồng dạng, niệm nô, niệm tiêu hát sẽ cùng nhau hám sâu nguyên lành, tao nộ không lường được sự tình. Nhất là loại kia gian tặc hung tàn thành tính, đến lúc đó sẽ phải gánh chịu bực nào làm nhục cùng hãm hại, thật khó khăn tưởng tượng. Là lấy, nàng thời khắc này chú mưu, đã là hoàn toàn không tiếc tất cả, không lưu nửa phần chỗ trống. Kim Long tặc tử khốn tại Lương Châu. Nếu như thế, nô tỳ muốn nghĩ cách đem bệ hạ mới nói tới tiên tiên chí bảo, quán quân hổ phụ sự tình truyền khắp võ lâm, dù võ lâm người hướng bắc cương mà lên. Kế này vừa ra, nhất định có thể một đá số chim, hiệu quả rất nhiều. Giang hồ võ lâm bên trong, những cái kia khốn tại tông sư đỉnh phòng, chậm chạp không cách nào khám phá tiên tiên huyền quan, thọ nguyên sẽ hết võ giả, nhiều như cá giết sang sông. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có đột phá tiên tiên mới có thể đọ sức một chút hy vọng sống, kéo dài thọ nguyên. Thêm nữa bọn hắn lúc trước tại Nam Việt tầm bảo thất bại tan tác mà quay trở về, bây giờ chợt nghe nói như vậy nghịch thiên cơ duyên, chắc chắn điên cuồng dũng mãnh vào Lương Châu. Đến lúc đó, người người đều là muốn đoạt lấy cái kia tiên tiên chí bảo, người người chính là cái kia Kim Long tặc tử nhân. Hú hồn, hiện nay Lương Châu chiến loạn hỗn loạn, có thể cung cấp bọn hắn đặt chân an thân, chỉ có Lương Châu Hùng Quan một chỗ bọn hắn như dũng mãnh vào Lương Châu Hùng Quan, trong vô hình liền có thể củng cố Lương Châu Hùng Quan phòng ngự, cái này lại là một lợi. Này chính là đường đường chính chính Dương Nưu, một vòng tiếp một vòng, không tính toán có thể phá. Hay hơn chính là, đợi bọn hắn tại trên thảo nguyên trắng trận siêu tầm chi tế, cũng chắc chắn Kim Long tặc tử hành tung triệt để khuấy động. Giang hồ võ lâm kỳ công bí pháp liên tiếp xuất hiện, trong đó không thiếu sở trưởng về truy tung kiếm tích hàng người. Kim Long tặc tử tung muốn ẩn nấp, cũng là khó lại càng khó hơn. Thân ở thế lực khắp nơi đấu võ trong vòng xoáy tâm, hắn tất nhiên khó có thể thoát thân, càng không nói đến phản hồi hoàn thành. Tống Tuyết đôi mắt đẹp sáng ngời, tổng kết đạo, này chính là kế thứ nhất. Thần Dương vỗ tay tán thán, rượu, thật là khéo. Chấm được Tuyết Nhi, càng cao hơn Hùng Sư trăm vạn. Tống Tuyết tự nhiên cười nói, nói tiếp, kế thứ nhất một khi thực hiện được, Lưu Trung Tần đối với Kim Long tặc tử an nguy tất nhiên sẽ càng phát ra lo nghĩ. Đến lúc đó, vậy hạ lại từ bên trong xào rượu hòa giải, thêm chút cổ động, hắn hơn phân nửa liền sẽ từ hoàng thành bên trong điều đi lực lượng tinh nhuệ, đêm tối gấp rút tiếp viện, đi vào hộ chủ. Kể từ đó, vậy hạ phần thắng liền có thể lại thêm 3 phần. Giọng nói của nàng dương lên, đây là tiếp theo sau đó liên hoàn kế thứ hai. Còn như này kế thứ ba, thì cần nể trọng Hồng Dạ muội muội. Tống Tuyết trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, vậy hạ gần đây vốn là thường xuyên làm bạn tại Hồng Dạ muội muội tả hữu, cái này ngược lại cùng dưới mắt thế cục không bàn mà hợp ý nhau, xem như là vô tình cắm liễu, liễu mọc thành rừng. Một khi hoàng thành bên trong Lưu Trung Tần lực lượng xuất hiện trống rỗng, hắn đối với hoàng thành trưởng khống lực liền sẽ giảm bất nhiều. Đến lúc đó, chúng ta phía sau rất nhiều mưu đồ, liền có áp dụng cơ hội. Nói thí dụ như, vô luận làm mưu đồ ngự lâm quân, vẫn là thẩm thấu cẩm y địa vệ, nhưng mà kỳ cao tầng như trước bị Lưu Trung Tần chờ gian định vững vàng nắm giữ, vòng này tiết nhất định phải thận trọng, hết sức thận trọng, hơi không cẩn thận liền có thể đẩy bàn đều thua, các không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nô tỳ đối với Ninh gia trong quân đội cụ thể căn cơ cùng lực ảnh hưởng không hiểu nhiều lắm, vì vậy kế này tỉ mỉ hoàn thiện cùng cuối cùng chấp hành, còn cần Hồng Dạ muội muội đến định đoạt. Nói rồi, Tống Tuyết hai tay không tự giác mà bắt lấy, gương mặt nổi lên lau một cái hồng ngất, thần tình ở giữa mang theo vài phần thẹn thùng khôn xiết, đợi bệ hạ cùng Hồng Dạ muội muội. Thường đẹp diễn võ lúc sẽ đi bàn bạc kỹ hơn, sao định tỉ mỉ không muộn. Tần Dương gặp nàng bộ dáng này, không khỏi mỉm cười, liền đội vàng giải thích, Tuyết Nhi, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hiểu lầm chấm. Chấm tại Hồng Dạ trường nhạc cung thiết lập minh vương cát, ước nguyện ban đầu chính là vì khai quật nữ tử mới có thể vì nước sử dụng. Tuyệt không phải như trong cung những cái kia chuyện linh tinh giết thời gian nói tới, là cái gì mở rộng hậu cung, chấm mê mị sắc hành vi hoang đường. Hoàng hậu Tống Tuyết chỉ là sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt hơi có chút tự do, gương mặt như trước mang theo chưa khởi hứng ngất, chỉ là ngượng ngùng cúi đầu, cũng không nói tiếp. Gặp nàng bộ dáng như vậy, Tần Dương trong lòng hơi động, chợt giả vờ tức giận nói, nhất định là niệm nô, niệm tiểu cái kia hai cái tiểu đệ tử, lại tại Tuyết Nhi ngươi trước mặt bàn lộng thị phi, bố trí chấm không phải. Chấm đêm nay trở về, định đem các nàng bốn cánh hoa cái mông một chỗ mở ra hòa không thể. Tống Tuyết tiệm miệng cười khẽ, vẫn cần đạo, bệ hạ thân là cửu ngũ chi tôn, trong hậu cung lại chỉ có nô tỳ tỷ mỗi bốn người, lại nói tiếp, ngược lại thật là hủy khuất bệ hạ đâu. Bệ hạ nếu có mở rộng hậu cung chi tâm, cũng thuộc nhân chi thường tình nặng thanh âm thấp dần, thẹn thùng vô hạn đạo. Bất quá, bệ hạ sau này nếu là có tân sủng, tuyệt đối không thể quên chúng ta những này cửu ai a. Như vậy nu tình mà ý, làm cho Tần Dương trong lòng rung động. Hắn nhìn trước mắt thiên kiều bá mỹ giai nhân, trong lòng ngực tình yêu cuộn cuộn. Bốn mắt tương đối, hàm tình mạch mạch, trong không khí tràn ngập ấm áp cờ bay phất phới bầu không khí. Nhưng vào lúc này, Tống Tuyết chỉ cảm thấy đầu quả tim run lên, cả người liền đột nhiên bị nhéo chặt. Nàng đôi mắt đẹp trợn trợn to, tràn đầy vẻ kinh ngạc, lập tức một cổ làm lòng người tình chập chờn nhiệt khí làm hắn giọng trầm thấp, thổi tại nàng bên hai, chấm tốt hoàng hậu, ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Tần Dương trêu tức tại bên thai nàng nói nhỏ, chấm coi như là đã quên thiên hạ, cũng thành thật quên không được Tuyết Nhi này đối với mẫu nghi thiên hạ, dung hòa rồi lớn mạnh a. Trong nháy mắt Tống Tuyết ngượng ngùng phải hơn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực, gương mặt nóng hổi như lửa, nhưng trong lòng cũng lặng yên nảy sinh ra lau một cái khó có thể dùng lời diễn tả được vui vẻ cùng ý nghĩ ngọt ngào. Hôm nay bệ hạ đối với mình như vậy mê luyến cùng yêu thích, để cho nàng trong lòng tràn đầy làm nữ nhân kiêu ngạo cùng thỏa mãn, để cho nàng vui vẻ chịu đựng. Nhưng này bàn tay to lại càng phát ra không quy củ, Tống Tuyết vội vã tự tay để lại, thân thể mềm mại mềm mà dựa sát vào nhau vào trong ngực hắn, khẽ cắn môi hồng, đôi mắt đẹp rảo hoạt nói, "Vậy hạ, nào biết, tiếp theo tính toán là khống chế yếu hại, bắt ngươi đầu." Tần Dương chỉ cảm thấy một cổ khô nóng sông thẳng óc, nhưng hắn đúng là vẫn còn hít vào một hơi thật dài, khắc chế trên tay muốn ra sức bóp nhào nặng kích động, chỉ mềm nhẹ an ủi. Dù sao, vị này nữ gia cắt thần trí, cũng không thể vào thời khắc này bị triệt để đánh tan a. Trước mắt đại kế làm trọng, còn nhiều thời gian, có khi là thời gian chậm rãi thưởng thức. Phen này vô cùng thân thiết chơi đùa đi qua, bầu không khí hơi chậm. Nhu tình như lửa Tống Tuyết mới mang theo vài phần lười biếng ngây thơ, dính tại Tần Dương trong lòng, gương mặt nhẹ nhàng cọ sát hắn long bào, tại hắn ấm áp trong ngực hấp thu an bình. Một lát sau, nàng mới yếu ớt mở miệng, tiếp tục nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà sắp xếp tính toán lấy đến tiếp sau. Bệ hạ nhất định phải sử dụng tốt Hồng Dạ, Niệm Nô, Niệm Tiểu bực này hiền nội trợ Hồng Dạ muội muội vũ lực hơn người, phía sau Ninh gia có thể giúp bệ hạ trong quân đội mưu tính mà Niệm Nô, Niệm Tiểu hai vị muội muội thì tay cầm thiên hạ tiền mạch, phú khả đi quốc. Nô tỳ cũng biết bệ hạ đang chuyên tâm võ đạo tu hành. Các nàng hai người trong cung chân tàng thiên tài địa bảo, kỳ đan thần dược, cũng là bệ hạ trên con đường tu hành một sự giúp đỡ lớn. Đợi trong lúc này bên ngoài các loại kế sách thực thi, liền có thể lộ ra kế hoạch, đánh thẳng vào trong cung đình khu, một lần hành động bắt giết Lưu Trung Tần bực này đầu đảng tội ác thủ phạm. Đến lúc đó, ba phủ tại Đại Tần bầu trời lo lắng chắc chắn tán đi Đại Tần Thiên, chắc chắn sáng sủa. Nói đến trong sự kích động, Tống Tuyết cảm xúc dâng trào, cái kia một đôi chân ngọc nhịn không được vui sướng của mình, tại Tần Dương trước mắt hiện ra hết mềm mại khéo léo, mềm mại không xương, còn lộ ra vài phần không tự biết ngây thơ. Ở nơi này một tấc vuông trên giường vượng, vị này gồm cả nữ gia Cát Chí Mưu cùng đại tần hoàng hậu thân phận kỳ nữ tử, không chỉ có vì nàng vương hiến lên định quốc an bang liên hoàn diệu kế, cũng đem chính mình nhất quyến rũ động lòng người một mặt, không giữ lại chút nào mà hiện ra ở tình lang trước mặt. Chương 62, Ngụy hoàng phản kích bắt đầu chương 62, Ngụy hoàng phản kích bắt đầu cùng tiễn bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Càn Thanh cung bên ngoài, như núi kêu biển gầm cùng tiễn âm thanh bên trong, yêu mị tận xương hoàng hậu, giờ phút này lại bởi vì trong điện trải qua triền miên lưu luyến, sớm đã là mềm nhũn tiểu diễm, bất lực đứng dậy cùng tiễn thành giá. Một đám cung nữ trong lòng đều là buồn bực không thôi, trăm mối vẫn không có cách giải, không hiểu suy diễn điển cố dê con quỷ nhũ về sau, chủ tử của các nàng lại ngay cả tiễn đưa bệ hạ bực này chuyện quan trọng đều không thể thân là. Trong chốn tâm cung này, những tình cảnh như thế này, từ trước đến nay chỉ phát sinh sau khi đế vương sủng hạnh, phi tần được thấm nhuần mưa móc, lực bất tòng tâm thời điểm. Chẳng lẽ, một cái hoang đường nhưng lại để cho các nàng tim đập rộn lên suy nghĩ không bị khống chế xông ra, các cung nữ nhưng lại tranh thủ thời gian lắc đầu liên tục, đem cái này khinh nhẫn chủ tử suy nghĩ xua tan. Làm sao lại lấy các nàng chủ tử ngày bình thường đoan trang hiền tụ, mẫu nghi thiên hạ phong phạm, sao lại đi cái kia ban ngày hoang đường sự tình? Huống chi, vừa rồi trong điện ngoại trừ nói nhỏ, cũng không có nửa phần tà âm truyền ra. Các nàng chỉ có thể âm thầm phỏng đoán, trong điện chắc là phát sinh cái gì lệnh chủ thân thể khó chịu ngoài ý muốn a. Bất quá, gặp bệ hạ rời đi lúc, mang trên mặt chưa từng che giấu vui vẻ cùng nhẹ nhõm, cũng hẳn là chuyện tốt đi. Tần Dương an tọa trong tiểu rồng, đưa tay bó lấy ống tay áo, che lại vết tích còn sót lại trên y bào. May mắn vừa rồi tại trong điện đột phá tâm nhãn giới hạn, tu thành cái kia tam xích lĩnh vực, đem cái kia thực cốt mùi thường cùng mập mờ khí tức toàn bộ thu lại. Bằng không, giờ phút này kiệu liên trong ngoài tất nhiên sẽ tràn ngập cái kia khiến lòng người tinh chập chờn ấm hương, dẫn tới lưu trung tần cái này hoạn quan chú ý trước mắt cuối cùng là hết thảy thỏa đáng tiếp qua nhất thời nửa khắc, cái kia quanh quẩn không tiêu tan dị hương nghĩ đến cũng nên dần dần nhạt đi. Chỉ là cái kia trên giường phượng, nghĩ đến đã là bừa bộn một mảnh bất quá nói cho cùng, cũng chỉ có thể trách Tuyết Nhi chính mình, lại để các nàng chủ tớ hai người chậm rãi thu thập tàn cuộc là được. Tần Dương bên môi câu lên một vệt tiêu sái tiêu ý, đứng một bên lưu trung tần gặp bệ hạ thần sắc vui vẻ, không khỏi hỏi thăm, bệ hạ, tiếp xuống Loan gia muốn hướng nơi nào? Tần Dương liếc mắt nhìn hắn, tất nhiên là buồn cười nói, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi. Chớ mỗi lần tới hoàng hậu trong cung, bị câu phải tâm hỏa khó nhịn, ngươi cũng không phải là không biết. Tiếp xuống, tự nhiên là đi Đông Hoàng, Tây Loan cái kia hai tỷ bội trong cung lưu trung tần trong mắt nhanh chóng lướt qua vẻ khinh bỉ, nhưng lại khó nén cái kia mấy phần cực kỳ hâm mộ, không người đáp, nô tài tuân chỉ. Lập tức cất giọng hô to, khởi giá, Đông Hoàng cung. Tần Dương chuyến này Đông Hoàng cung, dĩ nhiên mang theo vừa rồi đối với Tuyết Nhi hứa hẹn, muốn đem Đông Hoàng, Tây Loan vậy đối với Hoa tỷ bội bờ mông đồng thời đánh sưng, nhưng nếu nói mục đích thực sự, càng nhiều vẫn là vì chuyện tu luyện. Nhắc tới, Tần Dương cũng tại âm thầm tự trách, may mà hoàng hậu nhắc nhở, nếu không mình có được thiên hạ tài phú mà không biết, chính mình thao thiết chi phệ, cũng mặc kệ vật kia có phải là lợi cho tu luyện, chỉ cần có thể hấp thu, cho dù là giữ thai chi dược, cũng có thể trở thành chính mình tu luyện thánh vật. Thật là bỏ lỡ không ít tiến lên cơ hội. Về sau, đều có thể truyền xuống mật lệnh, mệnh đại tiểu kiểu tỷ bội bên kia, nhiều tìm kiếm chút đối với tinh tiến võ đạo không trực tiếp giúp ích, lại ẩn chứa phong phú tầm bổ kỳ chân dị phẩm đưa tới. Kể từ đó, đã có thể tránh khỏi gây nên lưu trung tần tên kia lòng nghi ngờ, lại có thể lặng yên không một tiếng động tăng tiến tu vi, quả thật sách lược bệ toàn. Lấy Giang Đông tiểu gia phú khả địch quốc tài lực, đủ để chống đỡ thao thiết chi vệ thần thông toàn lực vận chuyển. Mặt khác, vừa rồi một phương thi triển, Tuyết Nhi trên thân chữ hàng khí vận chi lực, liên tục không ngừng tuần ra, cuối cùng càng là lấy chiều phun vỡ đế thế, bị chính mình hấp thu. Tinh thuần cùng bằng bạc, càng là vượt quá tưởng tượng. Địa chủ, Tần Dương cảnh giới, phàm võ đệ thất cảnh, thông mạch trung kỳ, mệnh cách thiên phú, uy tàng chất tức, đỏ, thiên đạo thủ cần, đỏ, âm dương giao thái, đỏ, thần hồn tiên hành, lam, cương thiết ý chí, lam, thể phách như long, lam, thao thiết chi phệ, lam, du long kinh hồng, lam, sống lâu trăm tuổi, lam, long tượng chi lực, lam, kim cương chi kiên, lam, khí vận, sáu thước tử kim ngụy long, một năm có thể sinh 2,160 sợi khí vận chi lực, 2,000 sợi, mệnh thế lời bình luận, sâu kiến chi mệnh, một khi hóa long. Tuy là ngụy long, nhưng chưa chắc không thể khứ ngụy tổ chân, nghịch tiên cải mệnh. Khí vận chi lực lại đến 2000 sợi. Khí vận không gian bên trong, khí vận chi lực đã mênh mông như biển, bên trên bầu trời, màu đỏ, màu xanh thiên phú tinh thần chiếu sáng rạng rỡ. So sánh sơ phủ xuống thời giờ, khí tượng đã là hoàn toàn khác biệt, thay đổi lúc trước hoang vu, biến thành như vậy vui vẻ phồn vinh, muôn hình vạn trạng phồn thịnh cảnh tượng. Này hết thảy đều là chấp tự tay cày cấy, khổ tâm kinh doanh hiển hách công trạng và thành tích. Tần Dương trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức tâm thần khẽ động, liền từ khí vận không gian bên trong lui đi ra. Cái này 2000 sợi khí vận chi lực, đến tột cùng nên dùng để tấn thăng cái kia một hạng màu xanh thiên phú, còn cần cẩn thận đắn đo một phen. Cái này liền muốn quyết định ở cái kia Đông Hoàng cung bên trong, đến tột cùng có giấu bao nhiêu thiên tài địa bảo, nội tình bao nhiêu. Nếu là Đông Hoàng cung thiên tài địa bảo đầy đủ phong phú, thậm chí viễn siêu thao thiết chi vệ cái này màu xanh thiên phú hấp thu năng lực, vậy liền ưu tiên đem tấn thăng. Nếu không, liền lựa chọn sống lâu trăm tuổi từ tự thân cô đọng bảng bạc sinh cơ. Đến lúc đó, tự thân sinh cơ quần quật không dứt, quần quật như sông lớn, không tận như biển cả, con đường tu luyện tự nhiên cũng có thể thế như trẻ tre. Một ngày nàng giảm. Trong lòng Tần Dương như vậy mặc sức tưởng tượng thời điểm, một bên khác, hoàng hậu Tống Tuyết sắc mặt nghiêm chỉnh ửng đỏ tắm rửa tại suối nước nóng bên trong. Tại cung nữ Vân Tiên dốc lòng hầu hạ bên dưới, nàng đã từ từ rút đi lúc trước thẹn thùng lười biếng, khôi phục ngày xưa đoan trang hiền thục thái độ. Chỉ là xem như thiếp thân thị nữ Vân Tiên, trong lòng thực sự khó đem vừa rồi trong điện cái kia phiên phong tình cùng nhà mình đoan trang chủ liên hệ tới. Nàng giờ phút này cũng mặc một bộ mỏng như cánh ve áo lót, tại mờ mịt suối nước nóng bên trong, lấy một phương mềm nhắn khăn lụa, êm ái là nhà mình nương nương lau chùi mỡ đông ra thịt. Cho dù là ngày bình thường như vậy nhu hòa lực đạo, giờ phút này rơi vào nương nương trên thân, lại cũng chọc cho nương nương phát ra mấy tiếng khó nhịn ngâm khẽ. Vân Tiên bất đắc dĩ, đành phải đem lực đạo thả như lông hồng nhu hòa. Nương nương, vừa rồi nô tỳ thật sự là tim cũng nhảy lên đến cuống họng, liền sợ bệ hạ liền như vậy ngã lớn chiếm nương nương chân quý nhất. Vân Tiên thấp giọng nói, trong lời nói tràn đầy chân thành lo lắng, đến lúc đó nương nương chắc chắn thương tiếc cả đời nương nương cỡ nào tôn quý, nô tỳ thực sự không muốn gặp nương nương ngày sau hối tiếc không kịp. Tống Tuyết trong đầu hiện lên vừa rồi chính mình bộ kia mỹ thái, trên má ngọc bay lên hai lau hừng hà, ánh mắt cũng có chút mê ly né tránh, âm thanh mềm mại bất lực, bệ hạ tự có phân tức, ngươi cái này tiểu đệ tử cũng đừng lo lắng vớ vẩn. Nói đến đây, nàng điểm nhẹ một chút Vân Tiên chán, khẽ cười nói, lại nói, như bệ hạ quả thật nóng đội khó nhịn, thực sự không nhịn được nương nương ta tự có cách đối phó. Đến lúc đó a, liền đem ngươi cái này tiểu đệ tử trước đẩy đi ra. Dù sao ngươi điểm này phòng trung chi thuật cũng luyện đến môn trong. Tống Tuyết cười đến giảo hoạt, cố ý đùa nàng. Vân Tiên một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đỏ bừng, dậm chân không thuận theo nói, nương nương, ngài làm sao cũng đi theo làm chuyện xấu. Liền biết trêu ghẹo Vân Tiên, nào có nô tỳ dành ở chủ tử đằng trước nhận sủng đạo lý. Cái kia không điên đảo tôn ti, loạn cương thường sao? Tống Tuyết che miệng cười khẽ, ánh mắt lưu chuyển, ồ, nếu như thế, liền không cho ngươi chính xác hầu hạ trên giường, tả hữu luôn có biện pháp khác hầu hạ người. Nương nương, Vân Tiên hờn dỗi không thuận theo, suối nước nóng bên trong lập tức hờn dỗi thay nhau nổi lên, bọt nước văng khắp nơi, một mảnh tiểu diễm xuân quang. Vui buồn một lúc lâu, hai chủ tớ mới dần dần bình ổn lại, trong nước hồ nổi lên gợn sóng cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Mà lúc này, nụ cười trên mặt Tống Tuyết dần dần thu lại, thần sắc khôi phục ngày xưa lành lạnh, chậm rãi mở miệng, "Vân Tiên, tiếp xuống, trong cung này nhân sự, nên thật tốt trải bớt một phen. Tuyệt không thể lại như vậy ngư long hỗn tạp, che giấu chuyện xấu. Bổn hậu chính là cái này đồng cung chi chủ." Lưu Trung Tần liên tiếp hướng bổn hậu trong cung xếp vào nhân viên, lấy giám thị nghe, không biết là dụng ý gì. "Bổn hậu, há có thể lại tha cho hắn như vậy làm càn?" Vân Tiên mặc dù nghi hoặc nương nương vì sao như vậy, nhưng nàng biết nương nương xưa nay thông minh, đăm chiêu lo lắng nhất định có đạo lý riêng. Nghĩ lại, chỉ sợ cũng là không muốn hôm nay trong điện những cái kia tiểu diễm tư mật sự tình lan truyền đến Lưu Trung Tần loại kia gian định trong hai, trong lòng liền cũng đại khái sáng tỏ nương nương thâm ý, không người đáp, nô tỳ tuân mệnh. Lập tức liền đi trong bóng tối bài tra, thanh lý môn hộ. Xem như đương triều tể tướng, Tống Dương Minh đích nữ, hoàng hậu uy nghiêm, tự nhiên không cho một cái hoạn quan như vậy trả đạp. Chương 63, bên cạnh tỷ muội phú bà, thao thiết chi phệ, hồng. Chương 63, bên cạnh tỷ muội phú bà, thao thiết chi phệ, hồng. Đông hoàng cung bên trong, suối nước nóng mà mịt. Tần Dương lười biếng dựa nghiêng ở suối nước nóng chính giữa trên bậc thềm ngọc, hai mắt hơi khép, tùy ý ấm áp nước suối tư dưỡng long thể. Tiêu Niệm Nô, Tiêu Niệm tiểu hai vị tuyệt sắc tỷ muội, thì mặc một bộ lụa mỏng áo lót, đứng hầu hai bên, vì hắn xoa nhẹ vai quổng. Chỉ là cái này hầu hạ ở giữa, hai tỷ muội lại không hẹn mà cùng, có chút mân mê cái mông, miệng nhỏ đỏ hồng cũng trên môi, đầy mặt hờn dỗi cùng bị quất. Bệ hạ quá xấu. Tiêu Niệm tiểu dẫn đầu làm có dễ, âm thanh lại tiểu vừa mềm, mang theo vài phần giọng nghẹn nào, đánh đến nô ra cái mông thật là đau, hiện tại còn nóng bỏng đây này. Đúng rồi. Hừ, đều do Tuyết tỷ tỷ cho chúng ta tỷ bội chụp xuống lớn như vậy một cái hoa nước. Tiêu Niệm Nô cũng đi theo hừ nhẹ một tiếng, tay nhỏ không thuận theo tại Tần Dương trên cánh tay méo một cái. Tần Dương bật lên huyền công, một bên hài lòng hấp thu trong bồn tắm ẩn chứa rộng lượng chân quý dược liệu tinh hoa, một bên chậm rãi mở mắt ra, cười như không cười nhìn xem các nàng. Ồ, đây còn không phải là hai người các ngươi tiểu nhi tử, sau lưng bố trí chấm không phải là, nói chấm là cái gì tốt sắc hoang dâm chi quân. Chấm lúc này mới trừng phạt nho nhỏ một phen. Tiêu Niệm tiểu lực đạo trên tay không khỏi tăng thêm mấy phần, lẩm bẩm nói, còn nói không có. Hoàng bệ hạ, đại phôi đản. Vừa rồi tại trên giường, bất tài đem chúng ta hai tỷ muội chơi đùa như vậy chết đi sống lại trên mặt nàng bay lên hồng hà, âm thanh cũng thấp xuống, nô ra vào cùng phía trước học những cái được gọi là phòng trung chi thuật, so với bệ hạ thủ đoạn đến, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến những cái kia hoa văn thủ đoạn, Tần Dương cũng không nhịn được bị chọc phải á khẩu không trả lời được, trên mặt nổi lên một tia ngượng ngùng tiểu ý gặp cái này tiểu niệm nô, tiểu niệm tiểu hai tỷ muội vừa rồi hài lòng phát ra như chuông bạc yêu kiều cười, giữa lông mày đều là đắc ý cùng thân mật. Tần Dương dứt khoát không còn duy trì cái kia đế vương uy nghiêm. Ba. Ba. Hai tiếng thanh thủy cái tắt vang rội rơi xuống. Tốt, đừng làm rộn. Còn không mau đi, đem các ngươi tư tảng những cái kia dưỡng sinh thánh viên, dưỡng nhan ngọc cao, dưỡng thai thánh dược đều cho chấm mang tới. Tiêu Niệm Nô, Tiêu Niệm tiểu bị đập đến thân thể run lên, trên mặt nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng, các nàng hờn rỗi lên tiếng, từ ấm áp trong suối nước lượn lờ đứng dậy. Các nàng đi đến bên cạnh ao sớm đã chuẩn bị tốt gương hộp gấm bên cạnh, từ trong lấy ra từng cái bình ngọc tinh xảo bình sứ. Những thứ này đều là thế gian nữ tử tha thiết ước mơ dưỡng sinh chuẩn bị dựng thánh phẩm. Đều là hái thiên địa linh thúy, lấy thiên sơn tuyết liên, trăm năm nhân sâm núi, biển sâu chân châu trở vô số chân quý dược liệu, trải qua danh sư cổ pháp luyện chế mà thành, dược tính ôn hòa thuần hậu, xa xăm kéo dài, đối với nữ tử bổ dưỡng công hiệu chắc tuyệt, quả thật tiên kim khó cầu bảo vật. Bình thường nữ tử phải thứ nhất hạt, liền coi như chân bảo, mà giờ khắc này, những thứ này giá trị liên thành thánh phẩm, lại bị các nàng như ném cục đá, một bình hộp nghiêng đổ vào suối nước nóng bên trong. Ung ung cục đan dược gặp nước chính là hóa, một cỗ khó nói lên lời mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra. Tần Dương trong cơ thể thao thiết chi phệ thần thông lập tức tự mình vận chuyển, tham lam hấp thu trong nước dược lực bằng bạc, bất quá thời gian qua một lát, liền vận chuyển đến cực hạn. Mà cái này Đông Hoàng cung bên trong, loại này thiên tài địa bảo lại phảng phất lấy không hết, dùng mãi không cạn, nhiều không kể xiết. Mắt thấy Đông Hoàng cung như vậy nội tình, Tần Dương lại không nửa phần do dự. Tâm niệm vừa động, khí vận không gian bên trong, 2000 sợi tinh thuần khí vận chi lực lập tức phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hóng ánh lưu quang, chui vào thao thiết chi phệ thiên phú tinh thần bên trong. Cái kia nguyên bản đại biểu màu xanh phẩm chất tinh thần đột nhiên bộc phát ra chói mắt hồng quang, thao thiết chi phệ thành công tấn thăng màu đỏ phẩm chất. Thao thiết chi phệ, đỏ, có 3 phần thao thiết thần thú thôn vệ tiêu hóa năng lực. Trong chốc lát, Tần Dương thu nạp tiêu hóa chất dinh dưỡng năng lực có cấp số nhân tăng vọt. Tại người bình thường mắt thường không thể nhận ra cảm giác phương diện, suối nước nóng bên trong cái kia sữa châu thuần hậu dược dịch tinh hoa, đang bằng tốc độ kinh người bị Tần Dương thôn tính nốc ngực, chuyển hóa thành hắn tu vi tinh tiến quần quần tư lương. Bàn Long Trang, thuần dương chân long quyết tự mình thôi động, nội lực lao nhanh như sóng lớn, gân cốt cùng băng lên, khí thế bàn bạc. Vạn hạnh, Tần Dương đã tu thành 3 thức tâm nhãn lĩnh vực, bực này nghiêng trời lệch đất tu luyện dị tượng, đều bị hắn gắt gao áp chế tại tam xích lĩnh vực bên trong, 3 thước bên ngoài không lộ mảy may, tĩnh mịch như thường. Nếu không, cái kia bành trướng mênh mông uy áp một khi lộ ra ngoài, tu vi còn thấp niệm nô, niệm tiểu 2 tỷ bội chắc chắn tâm thần bị chấn, khó chịu muốn nói, cũng tất nhiên sẽ quấy rầy cái kia ở ngoài điện thăm dò hoạn quan Lưu Trung Tần. Gặp bệ hạ tại suối nước nóng bên trong còn như vậy cần cù khổ tu, tiểu niệm nô, tiểu niệm tiểu 2 tỷ bội cũng thu liễm lại chơi đùa chi tâm, khéo léo dựa theo ngọc nữ tâm kinh cùng Lưu Ly ngọc thể pháp môn, bày lên mềm mại đáng yêu như yoga tư thế, khuân chân bật công, dốc lòng tu hành. Đối với các nàng tỷ muội mà nói, hai người liên thủ lại hoàn toàn không phải bệ hạ đối thủ, vì thế trong lòng sớm đã tích mấy phần xấu hổ cũng không cam lòng. Nhất là nghĩ đến bệ hạ mỗi lần đều cần tu lại thực lực tới yêu thương các nàng, phần này thông cảm cùng che chở, càng làm các nàng hơn xấu hổ tự trách. Bởi vậy, tỷ muội hai người tu luyện cũng là đặc biệt khắc khổ, không chút sơ suất. Cứ việc chưa giác tỉnh các nàng, võ đạo căn cốt cũng không phải là thượng giai, thiên phú không tính xuất chúng, nhưng trong đó chỗ kỳ hoặc ở chỗ, các nàng mơ hồ phát giác, mỗi nhận bệ hạ ân trạch, trong cơ thể liền sẽ tràn đầy cái kia thần kỳ năng lượng màu nhũ bạch. Tại cố kia nguyên khí tầm bổ bên dưới, tự thân tu vi lại có một ngày ngàn dặm kinh người tiến triển. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian, các nàng liền đã đạt đến bình thường võ lâm nhân sĩ cần khổ tu vài năm mới có thể với tới phạm võ tam trọng, luyện ngân cảnh giới. Giờ phút này, các nàng dốc lòng bật công, trong lòng cũng lặng yên sinh ra mấy phần mong đợi, có lẽ, đợi một thời gian, lại khắc khổ tu luyện, sau này chưa hẳn không có xoay người làm chủ nhân để bệ hạ cũng nếm thử cầu xin tha thứ tư vị cơ hội. Trong lúc nhất thời, nước này hơi mờ mịt, lẽ ra là thanh sắc quyền mã, cực điểm xa hoa lãng phí chi địa suối nước nóng, đế phi ba người lại đều đắm chìm tại dốc lòng tu luyện tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Nhưng mà, đối với canh giữ ở ngoài cung các cung nữ mà nói, trong điện nhưng lại là một phen khác cảnh tượng, cái kia một hộp, một bình hộp dưỡng sinh thánh đan, thậm chí và bánh xe linh dược, liên tiếp không ngừng mà bị đưa vào trong hồ tình cảnh này, dưới góc nhìn của các nàng, bệ hạ nhất định là hoang dâm vô độ, gấp muốn để hai vị nương nương cùng nhau có thai, để ngày sau có thể càng tốt cung cấp tùy ý dâm nhạc mà thôi. Đông Hoàng cung bên trong động tĩnh cũng rất nhanh truyền đến tại chủ điện bên ngoài phòng thủ Lưu Trung Tần trong hai. Hắn nghe xong người cái kia ngụy hoàng lại đại lượng phung phí dưỡng sinh thánh viên, giữ thai linh dược, thậm chí hoang đường đến đem những thứ này thiên kim khó cầu bảo vật toàn bộ nghiêng đổ vào suối nước nóng bên trong. Lưu Trung Tần lập tức cười nhạo không thôi, nội tâm thầm mắng, cái này ngụy hoàng quả nhiên là hoa mắt ù thai bất lực, hoàng dâm vô đạo. Cho hai vị nương nương dùng đã là xa hoa lãng phí, lại vẫn lãng phí đến đầu nhập suối nước nóng, là muốn để dược lực kia xuyên thấu qua da thịt, xông vào toàn thân tốt giúp các nàng sớm ngày thụ thai. Hừ, cái này ngụy hoàng, ngược lại là tặc tâm bất tử, vậy mà còn mưu toan sinh hạ lòng chủng, lưu lại huyết mạch. Nếu không phải hoàng thượng đối với chuyện này còn vô minh sát thực lệnh cấm, chúng ta định sẽ không để ngươi như vậy tùy ý. Nhưng chỉ là não bổ hình ảnh kia, vậy đối với quốc sắc thiên hương hoa tỉ muội, nếu thật tại ngụy hoàng cái kia đủ kiểu dâm tay khéo đoạn như trên lúc châu thai ám kết, bụng dưới hơi gồ lên, thẹn thùng không thắng địa bị cái kia ngụy hoàng ôm vào trong ngực, vô về chơi đùa dựng bụng trong mắt Lưu Trung Tần liền ghen ghét dữ dội, gần như muốn chảy ra máu. Trong lòng càng là hận đến nghiến răng, hận không thể thay vào đó. Chậc chậc, thật là thiên đại diễm phúc a. Hắn lại thật tình không biết, ngay tại hắn đem Tần Dương nghĩ như vậy bẩn thỉu tiểu diễm thời điểm, Tần Dương đang mang theo hai vị mỹ nhân ở trong ôn tuyển trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác dốc lòng tu luyện. Một thân tu vi võ đạo lấy thế lôi đỉnh vạn quân tăng gọn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc rút ngắn hắn Lưu Trung Tần cái kia đã được quyết định từ lâu tự kỳ. Chương 64, nhị tiêu hai tiếng, Nam Việt đại mộ, danh kiếm hiểm nhật chương 64, nhị tiêu hai tiếng, Nam Việt đại mộ, danh kiếm hiểm nhật Tần Dương dốc lòng tu hành, tiềm lòng tại nguyên thời khác, phong vân cũng từ hoàng thành hướng ra phía ngoài khuấy động. Hoàng cung, giam cầm Linh Vương cung điện Linh Vương ngồi ngay ngắn chủ vị, đang chu đáo lau chùi một thanh hàn quang lạnh thấu xương bảo kiếm, mũi kiếm chiếu đến gò má của hắn, thần sắc chuyên chú đến tựa như quanh mình hết thảy đều không tồn tại. Nhưng vào lúc này, một tên thị vệ lảo đảo vào điện, vừa ở vào cửa liền phù phù vì giảm xuống đất, túi đầu run lẩy bẩy. Linh Vương mí mắt đều chưa từng nhấc một chút, chỉ lạnh lùng nói, điện hạ thị vệ run không còn hình dáng, là Đông Hoàng cung tình cảm tình báo vẹn vẹn mấy chữ này xuất khẩu, thị vệ kia trên mặt liền đã viết sắc tận chút bỏ, viết đầy sợ hãi. Những ngày này, phàm là liên quan đến Đông Hoàng cung tin tức, đương theo tất nhiên sẽ là một bộ hoạt bát thi thể. Các đồng liêu kết cục bi thảm còn tại trước mắt, có thể hắn lại sao dám có nửa phần che giấu. Chỉ có kiên trì, đánh bạc đầu này tính mệnh, uống quýt giật đầu, run giọng bẩm báo nói, Đông Hoàng phi, Tây Loan phi hầu hạ Vĩnh Thọ Nguy Đế, tại Đông Hoàng cung suối nước nóng bên trong, trắng đêm thị tẩm cảnh có số lớn dưỡng sinh thánh viên, giữ thai linh dược, toàn bộ nghiêng đổ vào suối nước nóng bên trong việc này, đến nay đã duy trì liên tục gần tới 10 ngày cung trong cung đã có lời đồn đại phi chuyện xấu hắn nói đến chuyện xấu hai chữ, âm thanh càng run rẩy không. Xong, Linh Vương sắc mặt biến lạnh, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, nói: "Thị vệ kia hầu kết kịch liệt nhấp nô, giọng nói đã thay đổi, run rẩy thuật lại, cung trong cung lời đồn đại nói Vĩnh Thọ Nguy Đế hoang dâm vô độ, lại lấy chân quý bảo dược ngâm suối nước nóng, muốn cầu mọi phương diện tầm bổ Đông Hoàng, Tây Loan hai vị nương nương ngồi in ra thịt mỹ nụ, khiến cho sớm ngày thành cái kia dễ dựng chi thể, châu thai ám kết, để cho các nàng mau chóng đầy đặn thành thủ, có cái kia thủ phụ nợ nàng, thậm chí bí nhũ thái độ cung cấp ngụy đế tùy ý khinh nhẫn thưởng thức, lấy thỏa mãn ngập trời dâm dục. Càng thậm chí, như thế ô uế lời đồn đại đã truyền ra thành cung bên ngoài, không ngờ có người vẽ được không có thể lọt vào trong tầm mắt Đông cung tập tranh, trong bóng tối lưu truyền, thậm chí liền trong cung không ít thái giám đều tại tư tàng." Nói xong, hắn run rẩy từ trong ngực lấy ra một vật, giơ lên cao, chính là một quyển tập tranh. Linh Vương ánh mắt ngưng lại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bàn tay hắn khẽ nhếch, một cỗ vô hình hấp lực liền đem cái kia tập tranh nhét đi qua, vào tay mở rộng. Chỉ thấy tập tranh trên trang bìa bất ngờ viết vài cái chữ to, Nhị Tiểu Xuân Thâm Đồ quyển 6, suối nước nóng thụ thai nhớ. Lại lật xem bên trong trang, chỉ thấy tập tranh bên trên đều là chút khó coi lộ liễu miêu tả, đem suối nước nóng kia thị tầm, cái gọi là thụ thai chàng cảnh vẽ phải hoạt sắc sinh hương, ô uế không chịu nổi. Bành! Linh Vương tức giận đến toàn thân phát run, hai tay run rẩy kịch liệt, lý trí trong nháy mắt sụp đổ. A! Dưới cơn thịnh nộ, trong tay hắn lạnh kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, nhanh đến mức để người căn bản thấy không rõ động tác. Điện hạ tha mạng thị vệ tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Một viên đầu lâu lăn xuống tại đất, máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ đại điện. Lúc này Linh Vương như một đầu bị triệt để chọc giận hùng sư, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nắm lên bản kia ô uế tập tranh liền muốn hung hăng xé bỏ. Nhưng mà, đầu ngón tay chạm đến tập tranh ngay mắt, hắn cuối cùng vẫn là cưỡng chế lửa giận, ngược lại đem ba một tiếng hung hăng đặt tại gỗ tử đàn đại án bên trên. Mà cái kia trên bàn, bất ngờ còn nuốt ngang lộn xộn nằm mặt khác năm quyển cùng loại tập tranh. Phân cuốn danh phận hẳn là đêm động phòng hoa chúc lúc mới nhận ân trạch tỷ bội đồng lòng ngày cùng giường quý đón quân vương cộng thêm mười mấy cuốn nội dung hành tại tập tranh phía trước cuốn sách nhìn những vết mòn và nếp gấp ở mép những cuốn sách kia liền biết là bị người thường xuyên lật xem vớt ve gây nên giờ phút này cái này mới thêm cuốn một cái không thể nghi ngờ lại vì hắn cất giữ lại thêm kỳ tác. Linh Vương nhìn chằm chằm sách chính là bị khuất lại là khát vọng hắn từng chân thành nhận thức qua nhị tiểu tỷ bội tuyệt mỹ xem cái kia sách hình dung miêu tả càng cảm thấy sinh động như thật hoặc sát sinh hương khiến người khó mà tự kiềm chế. Ngay tại hắn nội tâm thiên nhân giao chiến, đưa tay muốn lật ra thời khắc, hai thân ảnh từ ngoài điện đồng bền hạ xuống, chính là Bạch Phụng cùng Mạc Vũ. Hai người nhìn cũng không nhìn trên đất không đầu thi thể cùng vũng máu, thần sát như thường, đi thẳng tới Linh Vương trước mặt, chắp tay hành lễ nói: "Điện hạ, Đường Mộ Tâm Phúc Lãnh Nguyệt, còn có vị kia Diệu Ngọc Thánh Nữ vào cung đều đã an bài thỏa đáng, chỉ đợi nữ cung nghiệm mình chính bản thân liền có thể thuận lợi vào cung." Nghĩ đến lấy các nàng hai người tuyệt sắc cùng đặc biệt phong vận, cái kia hoang dâm vô độ Vĩnh Thọ Ngụy Hoàng tất nhiên sẽ sủng hạnh hai nữ. Đến lúc đó vô luận là đi cái kia xuân tình ám sát, hay là xếp vào làm nội ứng chậm chậm lưu toan, cái này ám sát Ngụy Hoàng sự tình nhất định công thành. Linh Vương sắc mặt căm hận, tốt, tăng nhanh tiết tấu, như cái kia Ngụy Hoàng đúng như Đường Vương lời nói, cũng không phải là tiên tiên đại tông sư, vậy bản vương thật sự chờ không nổi muốn nhìn thấy đầu của hắn. Kẻ này thực sự là khinh người quá đáng. Nghĩ đến Tần Hoàng Huy nếu thật chỉ dựa vào một vị hoàng tộc tiên tiên đại tông sư hiệu trung, liền từ một cái bị giáng chức chê đến Nam Việt man hoàng chi địa nghèo túng hoàng tử, một bước lên trời, đăng lâm đế vị, thậm chí còn đem chính mình thèm nhỏ dãi đã lâu một đôi song sinh chi hoa, tuyệt thế bưu vật, đoạt vào trong ngực, Linh Vương Tần Hoàng Chu liền ghen ghét phải gần đầu. Nhưng mà, mặc dù đầy ngập khó chịu, nhưng Linh Vương trong lòng cũng còn lo nghĩ, Đường Vương tin tức truyền đến, chưa hẳn hoàn toàn là thật. Nếu là Hách Liên đồ phán đoán thật sự như vậy tinh chuẩn, như vậy có thể tin, hẳn tính thế nào không đến chính mình sẽ chết tại Kim Long đại tông sư trong tay, vẫn là tại chính mình quen thuộc nhất Thảo Nguyên sân nhà. Bởi vậy, cho dù Đường Vương đã xem Vĩnh Thọ Đế không phải là tiên thiên sự tình truyền bá xôn xao, thế nhân cũng nhiều là nửa tin nửa ngờ, không dám nhẹ đoạn. Dù sao, như thế phán đoán suy luận không thể coi thường, ai cũng không dám tùy tiện lấy tin. Cái này cũng chính là lần này Thích Vương sát giá kế sách, phải nhiều phương chi viện mấu chốt. Các phương đều là rửa mắt mà đợi, khao khát một cái trận tướng. Nhưng vào lúc này, Bạch Phụng, Mạc Vũ lẫn nhau, vẻ mặt nghiêm túc bẩm báo nói, điện hạ, còn có một cọc bí ẩn trên giang hồ truyền đi đang thịnh. Nghe đồn Nam Việt bên kia có đại mộ, cái này mộ là thượng cổ quán quân hầu chi mộ. Cái kia Vĩnh Thọ Ngụy Đế bắt đầu từ trong mộ trộn phải hổ phù cùng rất nhiều mật tàng, mới có hôm nay quyền khuynh thiên hạ của diện. Mà viên kia hổ phù, rõ ràng là quán quân hầu mộ chìa khóa, bây giờ ngay tại Kim Long đại tông sư trên thân. Tục truyền cái này hổ phù thần dị phi phàm, nếu có thể đeo cái này phù, không những tu vi có thể một ngày nản giảm, càng có giúp người khám phá huyền văn, đăng lâm tiên tiên thần diệu. Các lộ võ lâm lão giả đã là nghe tin lập tức hành động, chen chúc chạy tới Lương Châu, muốn nghiệm thật giả. Linh Vương cao mày nói, lời ấy thật chứ? Bạch Phụng Mạc Vũ lắc đầu nói, trong đó cụ thể chi tiết thuộc hạ không biết. Bây giờ mỗi người nói một điều, nhưng kết hợp Đường Vương lúc trước tung khắp thiên hạ Vĩnh Thọ Đế không phải là tiên tiên câu chuyện, trước mắt phỏng đoán đại khái có hai. Thứ nhất, vẫn tin Vĩnh Thọ Đế là tiên tiên đại tông sư, bởi vì hổ phù từ trước phân hai nửa, trong cung Ngụy Đế cùng Kim Long, cái này hai đại tiên thiên tất cả cầm thứ nhất, đại hợp tình lý. Thứ hai, thì vững tin Vĩnh Thọ Đế không phải là tiên thiên, càng có người trong bóng tối phỏng đoán, sớm có gian định đi hiệp tiên tử dĩ lệnh trừ hầu thực. cái kia Kim Long đại tông sư mới là phía sau màn chân chính vô miệng chi hoàng, hổ phù như thế chấn mộ trọng bảo, tự nhiên từ thiếp thân quản lý. Lại xem bây giờ Vĩnh Thọ Đế đủ loại hành vi, loại kia hoang dâm vô đạo nhất là Kim Long đại tông sư lao tới Lương Châu thời khắc, hoang dâm vô độ càng là làm trầm trọng thêm. Vô luận là Trường Lạc cung Bách Mỹ diễn vũ hoang đường, hay là ép buộc nhị tiểu suối nước nóng hầu hạ rất nhiều phong lưu khó mà tính toán, cùng cái kia thanh tâm quả dục, tu vi thâm bất khả chắc tiên thiên đại tông sư phong phạm, quả thực một trời một vực. Nhưng không ai dám bằng cái này nhẹ có kết luận dù sao, bực này hoang dâm chuyện diễn tình, cũng có thể là đại tông sư nhất thời hứng khởi, cũng có thể là tu hành một loại nào đó tiến thêm một bước bí pháp cần thiết, lại khó phỏng đoán. Linh Vương cao mày, trầm ngâm rất lâu, hắn mới đầy mặt kiên kỵ, băng lãnh lắc đầu nói, cô cho rằng Vinh Thọ Mị Đế nhất định có tiên thiên đại tông sư chiến lược, tuy là nhất thời một lát, thậm chí chính là hướng nhất tuyệt vọng chỗ suy nghĩ, bản thân hắn chính là một vị hàng thật giá thật tiên thiên đại tông sư. Như hắn thật sự là khôi lỗi, há có thể hàng đêm cùng tiểu thị Song Châu điên loan đảo phượng, còn liên tiếp ra vào hoàng hậu hậu cung. Bản vương tuyệt không tin tưởng, cái nào tiên thiên đại tông sư sẽ đối với người kiểu này ở giữa tuyệt sắc không động tâm chút nào, tùy ý một cái khôi lỗi tùy ý hưởng dụng, cái này chẳng lẽ không phải làm trò cười cho thiên hạ? Huống chi, bản vương trên thân chính là chứng minh thực tế. Linh Vương tràn đầy biệt khuất cùng giận dữ. Nếu nói bản vương trong cơ thể cái này sợi tiên thiên chi khí, cũng không phải là tần hoàng huy chồng, mà là cái kia Kim Long đại tông sư mất tích, vậy hắn bây giờ xa tại Lương Châu, cách nhau mấy ngàn dặm xa, bản vương trong cơ thể tiên thiên chi khí, tại sao đến nay chưa từng phản vệ? Hừ. Theo bản vương nhìn, tần hoàng huy tên kia âm hiểm đến cực điểm, không chừng lại đùa nghịch cái gì ám chiêu, chưa chắc không có đem chính mình ngụy trang thành không phải là tiên thiên, cám dỗ dùng các phương động thủ có thể. Bất quá, vô luận hắn tu vi thật sự như thế nào, lần này thích vương sát giá cử chỉ, thế tất yếu triệt để lộ nội tình. Nhưng bản vương cũng sẽ không ngây thơ đến hy vọng xa vời, chỉ dựa vào lần này liền có thể một lần là xong. Vừa dứt lời, trong điện bỗng nhiên vang lên một tia cười khẽ, yếu ớt quanh quẩn, ha 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 ha, thế nhân đều là nói Linh Vương bất quá là thế gia vọng tộc tiếng nói, bây giờ con trì, bất quá là bảo sao hay vậy mà thôi, Linh Vương tâm cơ thâm trầm, cũng là không giống phàm tụ. Đột nhiên ở giữa, một đạo hắc ảnh như quỷ mị hiện thân tại đại điện chính giữa. Người tới mặc toàn thân đen nhánh huyền giáp, thân hình thẳng tắp như tùng, chợt nhìn lại giống như bình thường thị vệ, nhưng xuất hiện lúc lặng yên không một tiếng động, cho dù lấy Linh Vương tu vi, lại hoàn toàn chưa thể phát giác khi nào chui vào. Linh Vương thấy thế, sắc mặt đột nhiên ngưng, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại bên hông đối phương treo cái kia một thanh cổ kiếm bên trên, vỏ kiếm cổ phát vô hoa, ẩn có mặt trời ở trong đó trôi dạt. Danh kiếm chưa ra, liền đã lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ phong duệ chi khí. Danh kiếm hiểm nhận, La Vong tổ chức, lấy kiếm làm tên, chấp trưởng tối cường danh kiếm, chính là thủ lĩnh. Mà danh kiếm hiểm nhận tại La Vong chư kiếm bên trong, chiếm vị trí đầu, tượng trưng cho chí cao vô thượng quyền hành. Hiểm nhận hiện thế, thân phận đã vô cùng sống động, chính là cái kia La Vong chi chủ, hiểm nhận đại tông sư. Chương 65, song diễm nghiệp thân. Hoàng cung ánh lửa chương 65, song diễm nghiệp thân, hoàng cung ánh lửa chữa tú cung bên trong, thuốc lá lượn lờ, bầu không khí tĩnh mịch. Chư vị phong vận vẫn còn nữ cung giờ phút này đang an tọa tại đại điện hai bên bản sau đó, là Chánh quân thần tôn Ti Hiểm Nghi, các nàng chỗ ngồi tự nhiên là thiết lập tại long ỷ dưới đại cao. Lần trước Tần Dương tuyển chọn tú nữ thời điểm, hầu hạ họ Trần nữ cung bất ngờ ngồi ở chính giữa, các nàng nông uống trà thơm một lát, Trần nữ quan bên người tiểu cung nữ liền khẽ rời đi bước liên tục, gõ vang treo ở trên kệ nhỏ nhắn chuông đồng. Đinh linh, thanh thủy êm hai tiếng chuông xuyên thấu cung điện, vang vọng ở chữa tú cung mỗi một cái nơi hẻo lánh. Trong khoảnh khắc, ngoài điện đi vào mấy trăm tên dự bị tú nữ. Những cô gái này đều là qua năm quan chém sáu tướng, trải qua trùng điệp khắc nghiệt tuyển chọn, mới có tư cách bước vào cái này cuối cùng thí luyện chi điểm. Các nàng đều là hất lên khinh bạc nửa thấu bay xa, đang chàng thời điểm, tư thái nổi bật, dáng vẻ ngàn vạn, như ẩn như hiện thời khắc, có thể nói là vô hạn xuân tình. Phân xanh vòng gầy, đều có phong thái, biết bao chọc người. Cái này chỉ thuộc về đế vương cực hạn sắc đẹp, tất nhiên là không cái gì một tên ngoại nam có thể nhìn thấy. Lúc này chữ tú cung quanh mình liền một cái thái giám, một cái công con rồi cũng sẽ không có. Là lấy. Các thiếu nữ mặc dù xấu hổ mang e sợ, nhìn quanh ở giữa nhưng không mất thong dong. Nhưng mà trăm đẹp tụ tập, trong điện lại có hai chỗ như chằng chiếu của tình, khiến quanh mình giai lệ tự ti mặc cảm, không dám phụ cận, mỹ lệ, vốn là nhất trải qua không được như vậy so sánh. Trong điện chư nữ, đều là ngàn dặm mới tìm được một giai nhân, hoặc là hoa khôi phong thái, hoặc là tuyệt sắc dáng vẻ, đều là quyền quý cũng khó cầu cực phẩm ưu vật, nhưng ở cái này cùng điện tranh diễm, phẩm giai tự đánh giá. Cầm đầu hai nữ, cho dù là ở lâu chữa tu cùng, thấy qua vô số tú nữ trần nữ cùng, cũng là không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Trong lòng không khỏi đem cùng đế vương bốn phi so sánh, đẹp tuy là không bằng, cũng không xa rồi. Chỉ thấy tay trái cái kia nữ, thân hình cao gầy, tựa như băng điêu ngọc mài, khuôn mặt lạnh lạnh, giữa lông mày tự mang một cỗ xa cách thanh bẩn. Chính là tháo bỏ xuống ngày thường nguy trang, bí danh là Cố Thanh Hàn Lãnh Nguyệt. Bên phải cái kia nữ thì là nhìn quanh sinh huy, quyến rũ tận xương, vốn lại mang theo một tia thánh khiết xuất trần ý vị, khiến lòng người tinh chấp trần. Hai nữ đều có một thân đủ để điên đảo chúng sinh mê hồn tư thái, đường cong là lướt, nở nang nguyện chuyển, tại cái kia nửa thấu xa mỏng phía dưới như ẩn như hiện. Không ít thiếu nữ âm thầm đánh giá các nàng, lại so sánh tự thân, chợt cảm thấy tự ti mặc cảm hoàn toàn làm không rõ đối phương là ăn cái gì lớn lên, vậy mà có thể giải tốt như vậy. Đồng dạng là nuông chiều từ bé, đồng dạng là tơ lụa nhưng nhân ra chính là lớn tầm vài vòng. Tuyệt hơn chính là, hai nữ đều đem tự thân phong hoa phát huy đến cực hạn. Cái kia lạnh lạnh nữ tử, lệnh lấy anh tư mị chủ, một bộ lụa mỏng vẹn vẹn đem bộ ngực sữa gấp buộc, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, hướng bên dưới lại chỉ khó khăn lắm che tới mông phòng, một đôi thon dài thẳng tắp, hận trời cao tuyết nị chân dài không giữ lại chút nào hết đường tại bên ngoài. Nàng chân chúi hai chân, không ti dày, cái kia một đôi phấn nộn chân ngọc, ánh nhuận trắng nõn, lại so sánh với tốt dương chi bạch ngọc càng hơn ba phần. Nàng biết rõ tự thân mị lực chỗ, càng tại cái kia như xương như tuyết trên eo nhỏ, nghiêng nghiêng tạm biệt một thanh khéo léo đẹp đẽ trang trí dao găm, bằng thêm mấy phần khí khái hào hùng cùng nguy hiểm dụ hoặc. Chân nữ quan thấy thế, âm thầm gật đầu, lật ra trong tay quyển trục, Cố Thanh Hàn nàng thấp giọng nhớ kỹ, trong mắt vẻ tán thành càng đậm, không tệ, không tệ. Nữ tử này phong thái đặc biệt, nhất định có thể phải thành quyến ân sủng. Nàng ánh mắt lập tức nhìn về phía một cái khác nữ, trên quyển trục danh tự rõ ràng là Lâm Diệu Ngọc. Nàng mặc lụa mỏng, nhìn như từ cổ phía dưới đều bị che đậy, không lộ mảy may da thịt, hai đầu lông mày càng có thánh khiết chi quang, một bộ muốn che còn nghỉ thái độ. Có thể cái kia tư thái lại nở nang nguyện chuyển, đường cong bay bổng, đem tầng kia thật mỏng lụa mỏng đẩy lên gần như xé rách, cứ thế mà đem cái kia ra vẻ thận trọng thánh khiết triệt để đánh vỡ. Thật là người cũng như tên, diệu đến tận xương thủy. Trần nữ quan trong lòng thầm than, cái này hai nữ, thật là có một không hai của vương, độc chiếm vị trí đầu, có thể nói hôm nay tú nữ bên trong độc nhất đương. Theo sát phía sau 10 vị giai lệ, hoặc thanh thuần như người, hoặc quyến rũ mê hồn, hoặc hồn nhiên ngây thơ, ở trong mắt Trần nữ quan, thuộc về lại hạng một tuyệt sắc. Năm nay tú nữ tư chất, thật là tuyệt giai. Nhớ năm đó tiên đế tại vị lúc, nếu có được trong này một người, liền đã là hoàng hậu tuyệt chọn, đủ để khiến quân vương vì đó nghiêng đổ, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Bây giờ như vậy tuyệt sắc bên trên, không ngờ hiện ra Cố Thanh Hàn, Lâm Diệu Ngọc bực này có một không hai đương thời song thủ, xem ra ta đại tần quốc vận, thật là hương thịnh cường thịnh, khí vận hùng hậu a. Đem cái này 12 vị châm vàng đưa vào trong cung, vậy hạ tất nhiên sẽ long nhan đại duyệt. Nghĩ đến đây, Trần nữ quan liền không chần chờ nữa, tay ngọc vung khẽ. Đứng ở một bên mấy vị phong vận vẫn còn ma ma thấy thế, lúc này đứng dậy, nối đuôi nhau đi vào bàn phía sau mấy gian nhã thất. Những thứ này gian phòng bố trí tinh xảo, đều là lấy trạm chỗ bình phong cách nhau, chính là nghiệp mình chính bản thân chi địa. Bọn họ ba mặt vây hợp, chỉ còn lại hướng chữ tú cung chủ tọa long ỷ một mặt đống nhiên mở rộng. Bao hàm ý, nghĩa minh chính bản thân đều là tại đế vương nhìn thấy. Cái này thân cái này tâm, liền đã thuộc đế vương tư vật, tại quân thượng lại không tư mật có thể nói, chỉ có cúi đầu nghe theo, mặc kệ muốn gì cứ lấy. Là lấy, dù cho giờ phút này đế vương chưa lâm, cũng cần hướng cái kêu biểu tượng hoàng quyền long ỷ thản nhiên mở rộng, không cho nửa phần che lấp, không còn mảy may bí ẩn. Đông, 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 thanh thúy tiếng chuông vang vọng cung địa. Trần nữ quan chỉnh đốn trang phục đứng dậy, trong âm thanh răng dậy, chư vị tú nữ đều là các châu ngàn dặm mới tìm được một người nổi bật, có lẽ có mỹ danh truyền xa, có lẽ có diễm danh kinh thành, đều là các châu không gì sánh được tuyệt sắc. Nhưng đã vào cái này cùng, liền làm biết cung quy nghiêm ngặt. Các ngươi bên trong, nếu có không phải là hoàn bích thánh khiết thân người, lúc này tự mình thối lui, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như đợi điều tra nghiệm thời điểm bại lộ, đến lúc đó không những tự thân khó đảm bảo, càng đem liên lụy tông tộc. Trong này lợi hại, chư vị làm nghĩ. Việc đã đến nước này, tự nhiên không người lùi bước, cũng không có người sẽ là cái kia không sạch thân. Trần nữ quan thấy thế, chậm rãi phủi tay. Lập tức, liền có tiểu cung nữ tiến lên, dẫn một đám dự bị tú nữ, theo thứ tự đi vào cái kia từng gian bình phong ngăn cách phòng nhỏ. Mà xem như lượt này tuyển tú không miệng hoa khôi, hóa thành Cố Thanh Hàn lãnh nguyệt, còn có bí danh Lâm Diệu Ngọc thành nữ, tự nhiên là xếp tại hàng trước nhất. Các nàng riêng phần mình đi vào phòng nhỏ, trong phòng sớm có hai tên phong vận vẫn còn ma ma, thấy hai người đi vào, bận rộn cung kính nói, cô nương, còn mời cởi áo. Cố Thanh Hàn răng ngà thầm cắn, do dự. Bây giờ như vậy hóa trang đã là đột phá nàng ngày thường xấu hổ cực hạn. Bây giờ lại vẫn muốn nàng ngước mắt nhìn về phía cái kia không có một hai long ỷ ngự tọa, cái kia ở trên cao nhìn xuống thị giác, đem chính mình hết thảy thu hết vào mắt. Vắng vẻ ngự tọa, tựa hồ cái kia cựu nhân giết cha đang tại trêu tức nhìn chằm chằm chính mình, để cho nàng làm sao cũng vô pháp giải khai cái kia lụa mỏng. Nhưng ở hai vị ma ma lại lần nữa thúc giục bên dưới, nàng cuối cùng hít sâu một hơi, đè xuống bước lên hận ý cùng quất đụng, bàn tay trắng non khẽ run, chậm rãi giải khai che thân lụa mỏng dây buộc cái kia vốn là ít đến tương cảm, xào trá tàn nhẫn lụa mỏng, như một mảnh lưu vân lặng yên trượt xuống, lộ ra phía dưới như xương như tuyết da thịt giờ phút này. Cố Thanh Hàn trên thân che đậy thân thể đổ vật, liền chỉ còn lại bên hông trôi này trang trí đoạn kiếm, cùng với búi buộc tóc dài một chi. Chân vàng, cái kia băng thanh ngọc khiết đồng thể, liền như vậy hiện ra tại vắng vẻ dưới ghế rồng, mỗi một tấc da thịt đều giống như tại tiếp nhận vô hình dò xét. Trong thoáng chốc, nàng nghe thấy được cựu nhân giết cha trêu tức tiếng cười. Phản phất hắn đang ngồi ngay ngắn tại trên long ỷ, có chút hăng hái xem xét chính mình cởi áo núi dây lưng cốt đủ, nhìn mình tại hắn nhìn kỹ, bị hai vị ma ma bàn tay cân nhắc cô đường, mời đứng thẳng hai vị ma ma sợ hai thán phục nhìn xem cái kia ngạo nghễ giận đứng thẳng độ ngực sữa. Dù là các nàng đo đạc qua hàng ngàn hàng vạn tên cung đình nữ tử, lúc này cũng bị cái kiêu ngạo nghệ rung động run rẩy. Một quyển đai ngọc kéo dài lại kéo dài, không rõ chi tiết lượng trên dưới kích thước cô nương mời nhẫn nhịn chút ma ma ấy nấy thanh âm bên trong, từ một cái ôn ngọc chế tạo thành thước xếp, chậm rãi cất chặt. Cố Thanh Hàn ngượng ngùng thân thể đều đang run rẩy. Loại này xỉ nhục, nàng cả đời chưa hề kinh lịch. Thấy thế, ma ma vội vàng thấp giọng nói, cô nương, những thứ này vào cùng kích thước tất nhiên phải không rõ chi tiết, không được bỏ sót một điểm. Sau này như bệ hạ muốn vì cô nương chế tạo một chút khuê phòng kỳ thú vị đồ vật, nội đình nữ quan liền có theo có thể theo. Nhất là cô nương vật này như vậy vẻ đẹp, như vậy ngạo lăng đỉnh cao nhất, nô càng là tuyệt đối không dám ra nửa phần đường rẽ, nhất định phải mạnh vừa mịn. Như vậy nếu sau này bệ hạ muốn vì bực này bảo bối mang lên trang trí, cũng không đến mức thương tổn tới cô nương, đây đều là vì cô nương tương lai tôn vinh. Cô nương cũng xin yên tâm, những thứ này bí ẩn tư liệu đều là đế vương chuyên môn. Cố Thanh Hàn sáng tỏ gật đầu, không có làm khó ma ma, chỉ là trong lòng đối với cái kia long ỷ người càng thống hận. Mà thật vất vả, Tốn sức đo xong trên thân kích thước, càng làm cho Cố Thanh Hàn xấu hổ khô chính là, nàng lại vẫn muốn hướng Long Ỷ nhấc chân, nghiệm minh chính bản thân. Càng còn phải quay người cúi người xuống, tận khả năng bệnh lên hướng Long Ỷ, đem hết thảy tư mật, toàn bộ hướng cái kia bảo tọa bộc lộ. Mỗi một cái động tác, Cố Thanh Hàn trong lòng khuất nhục liền bành trướng một điểm. Nếu là lúc này trên Long Ỷ có nam nhân kia, nàng tất nhiên muốn rút kiếm giận mà giết. Trái lại bên cạnh phòng nhỏ Lâm Diệu Ngọc, lại càng là kiểu diễm, tựa hồ tại phụ nhân kia nghiệm thân bên trong, đã là không thắng động tình, giữa lông mày tràn đầy xuân sắc, để hai tên nhìn quen sóng gió ma ma cũng không nhịn được âm thầm liễu lưới. Như vậy tuyệt đại bưu vật, các nàng đều đã nhận định, tương lai tất thành đế hậu. Bởi vậy, các nàng không dám có bất kỳ đi quá giới hạn, cũng không dám có bất kỳ hoãn thầm. Kính cẩn hoàn thành nghiệm sau lưng, các nàng lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt màu trắng áo tròn dài, êm ái là hai người phủ lên. Thanh Bần cô nương đã nghiệm minh chính bản thân, trong sạch hoàn mỹ, thủ thân như ngọc. Diệu Ngọc cô nương đã nghiệm minh chính bản thân, trong sạch hoàn mỹ, thủ thân như ngọc. Đó lấy, mama nhóm lại đem hai vị khôi thủ ngọc thể chi tiết không bỏ sót ghi chép tại tú nữ tài liệu bên trên. Cũng đem vừa rồi đo đạc ngọc thể đai ngọc, thước xếp, ngắn đũa, thậm chí lau khăn gấm, đều cùng nhau bỏ vào, lại lấy gấm hộp phong tồn. Giống như những thứ này nụ hoa chấm nở tú nữ, đều là đế vương chuyên môn, lặng lẽ đợi đế vương mở phong cùng sủng hạnh. Từng người dự bị tú nữ thứ tự thông qua, các tú nữ bao gồm nữ quan đều dài thở dài nhẹ nhõm. Là đế tuyển tú thời điểm, bình an trôi chảy. Nhưng không quản là ở đây trần nữ quan, vẫn là Cố Thanh Hàn, Lâm Diệu Ngọc cũng không biết cái này một nhóm tú nữ bên trong đến tột cùng lăn lộn bao nhiêu có ý khác hàng người. Đến tột cùng có bao nhiêu người là mang theo sứ mệnh mà đến mà lúc này, dị biến nảy sinh. Nơi xa thành cung phần cuối ánh lửa ngút trời, ngay sau đó, thành cung truyền ra ngoài tới giáp trụ giao kích âm vang tiếng rít sắc bén. Từng đội ngự lâm vệ cùng cầm ý diệp vệ dọc theo thành cung đường cái chạy gấp, bước đi ở giữa mang theo mưa gió sắp đến sơ sát tiêu điều. Tự tiện xông vào cung cấm người, giết. Hét to âm thanh xé rách bầu trời đêm. Tiếng la giết, sắt thép va chạm âm thanh, dây cung rung động âm thanh quấy làm một đoàn, cả tòa hoàng thành trong khoảnh khắc rơi vào ngập trời hỗn loạn. Chúng tú nữ chưa từng gặp qua bực này chiến trận. Lập tức hoa dung thất sắc, kinh hô nổi lên bốn phía, loạn cả một đoàn. Nhất là bây giờ các nàng xuyên như vậy tiểu diễm, như bị ngoại nam nhìn thấy, làm như thế nào là tốt. Trần nữ quan thấy thế, sắc mặt đổi biến, quyết định thật nhanh, nghiêm nghị quát, nhanh chóng. Tất cả tú nữ lập tức lui về riêng phần mình chỗ ở, đóng chặt cửa sổ, không được ra ngoài nửa bước. Chợt, nàng chuyển hướng bên cạnh cung nữ cùng mama, trầm giọng nói, đám người còn lại, theo ta tiến lên xem xét. Cố Thanh Hàn, Lâm Diệu Ngọc liếc nhau, trong mắt đều là nghi hoặc cùng sầu lo, thích vương sát giá trước thời hạn phát động, vẫn là có khác biến số. Nhưng lúc này, thân là tú nữ các nàng đã không cách nào làm càng nhiều ứng biến, chỉ có thể trở lại cung điện bên trong, bất an chờ đợi phía ngoài kết thúc. Chương 66, phá cảnh khí hải, Linh Vương Nưu phản. Chương 66, phá cảnh khí hải, Linh Vương Nưu phản. Đông Hoàng cung bên ngoài, ánh lửa ngút trời, tiếng hò reo liên tục không ngừng. Nhưng Tần Dương đối với cái này lại phảng phất giống như không nghe thấy, tâm hồ chỉ thủy, không hề bị lay động. Giờ phút này, hắn đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt. Tại cái này suối nước nóng cổ tu, thương mạch cảnh tiến cảnh, lại so với dự đoán còn nhanh mấy lần. Lúc đầu thuần dương chân long quyết liền có ôn dưỡng kinh mạch kỳ hiệu, tăng thêm tiểu gia liên tục không ngừng đưa tới dưỡng sinh bảo vệ thai bảo dưỡng, này bằng với luyện võ không lớn ích bảo dưỡng tại thao thiết chi phệ thiên phú bên dưới, hóa thành bàng bạc bên mông tư lương, như sông lớn hợp biển tràn vào trong cơ thể, toàn bộ hóa thành hắn mở kinh mạch, lớn mạnh nội lực lương tuổi. Tiến cảnh tốc độ, viễn siêu võ giả tầm thường tưởng tượng. Bây giờ, quanh người hắn kinh mạch sớm đã nối liền không ngại, nội lực như rồng, ở trong kinh mạch trào lên lặp đi lặp lại không ngừng, tại mọi thời khắc cọ rửa tầng kia ngăn cách trong ngoài đan điền hàng rào. Giờ phút này, cái kia kiên cố đan điền hàng rào đã sớm bị xung kích phải mỏng như cánh ve, phản phất sau một khắc liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Đang lúc ngoại giới sát phạt ồn ào náo động thời khắc, ba một tiếng vang nhỏ, giống như âm thanh thiên nhiên. Trong chốc lát, thiên địa sáng tỏ thông suốt, đan điền khí hải ầm vang mở rộng. Giờ khắc này, thần dương vào khí hải, tu vi cảnh giới cũng là nước chảy thành sông, đang lâm phàm võ tầng thứ 8 cảnh giới. Khoảng cách cái kia thứ 9 cảnh hóa phàm tông sư vị trí, đã là chỉ cách một chút, chỉ kém lâm môn một chân. Cảnh giới, phàm võ đệ bát cảnh, khí hải sơ kỳ, công pháp, bản lòng trang đệ bát trọng, 0-100, thuần dương chân long quyết đệ bát trọng, 0-100, bát quái du long bộ đệ lục trọng, 28-100, trường xuân bất lão công đệ ngũ trọng, 23-100, long tượng kim cương công đệ tứ trọng, 32-100, nhân hoàng đồ lục, nhân hoàng luyện thể thuật thanh long quan tưởng đồ chưa nhập môn, 16-100, nhìn qua bế quan khổ tu rất lâu đổi lấy to lớn kết quả, Tần Dương nét miệng lên một vệ hài lòng độ. Cong. Mặc dù những ngày qua, đế vương xa hoa dâm đãng, xa vào hưởng lạc ô danh sớm đã truyền khắp triều chính, thậm chí lan xa bốn phương, biến thành thiên hạ trò cười. Có thể ở trong đó thu hoạch, lại đủ để cho hắn xem nhẹ những cái kia lưu ngôn phỉ ngữ. Dù sao lấy xa hoa dâm đãng làm thuẫn, che đậy tiềm long tại biên thực, tại thế người phỉ nổ ô danh bên trong ẩn nút ẩn nhẫn mới có thể đổi lấy hôm nay tu vi một ngày ngàn dặm đột phá. Trong lòng Tần Dương tự đắc, cái này từ bận giữ mình kế sách quả nhiên cao minh. Nếu không phải như vậy, Lưu Trung Tần lão hồ ly kia sao lại đối với hắn buông lòng cảnh giác? Làm sao tới đây khắc như vậy trời cao biển rộng tiến cảnh tu vi? Nghĩ đến chỗ này, hắn giãn ra lưng mỏi, thở dài một hơi, trong cơ thể nội lực phồng lên, mơ hồ có tiếng long ngâm tại suối nước nóng bên trên xoay quanh, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Cách đó không xa, Tiểu Gia tỷ muội đang tu luyện Lưu Ly Ngọc Thể cùng Ngọc Nữ Tâm Kinh. Các nàng cái kia mềm dẻo vòng eo bảy biện chọc người độ cong, càng như mị vắt bành trướng bộ ngực sữa thật cao nhô lên, mỗi một lần biến ảo động tác đều mang kinh người gợn sóng rung động, khiến người kinh tâm động phách. Không hề hay biết chính mình tu luyện có nhiều hương diễm hai tỷ muội, Khi nghe đến cái kia long ngâm dị hưởng, đều là đôi mắt đẹp sáng lên, đội vàng thu công, nhẹ nhàng đến Tần Dương bên người. Các nàng cái kia mềm mại không xương thân thể mềm mại thuận thế dựa sát vào nhau đi lên, âm thanh mang theo một tia lười biếng mị hoặc, "Bệ hạ, xảy ra chuyện gì?" Tần Dương đứng lên, ấm áp nước suối theo vân da xoạt chảy xuôi, hắn ngước mắt nhìn về phía chủ điện bên ngoài, đem cái kia mảnh mảnh liệt nhảy lên ánh lửa chiếu vào trong mắt, cau lại nói, "Ngoài cung đại biến một lát sau, sẽ có người tới tìm chấm." Tiểu niệm nô trong mắt linh quang lóe lên, lúc này hiểu rõ gật đầu, chợt giác quan niệm tiểu tay, hai tỷ muội thản nhiên quay người, đầu ngón tay nhẹ đáp lên ôn nhuận trên vết ao, dáng người mềm mại đáng yêu ép xuống, tuyết nhị khe mông có chút chắp lên, tại bốc hơi trong hơi nước vạch ra mê người đường vòng cung. Hai tỷ muội đồng thời nghiêng đi chán, thanh tuyến mềm mại đáng yêu như thơ, vậy hạ, nên diễn kịch cũng đừng đều bên ngoài người, quy xuất nửa phần chân ngựa. Tần Dương nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười yếu ớt, sải bước tiến lên thuận thế thả ra cái kia tam xích lĩnh vực. Trong điện động tĩnh lập tức lại truyền ra ngoài, dưới hiên phòng thủ các cung nữ lập tức sắc mặt từng đỏ, cuốn quýt túi đầu. Bệ hạ lại vẫn tại dạy vào hai vị nương nương. Thua thiệt các nương nương ngày ngày ngâm những cái kia chân quý dưỡng sinh, dưỡng thai linh dược. Bằng không hai tỷ muội tổng tùy tùng một phu, còn song song bị dạy vào chết ở trên giường, cái kia mới thật muốn biến thành thiên cổ đàm thiếu. Dù vậy, liên quan tới hai vị nương nương xuân khuê bí sự, từ lâu trở thành trên phố lén lút lưu truyền sinh đẹp nói. Ai bảo nhà mình nương nương, bày ra như thế một vị xa vào sắc đẹp, lại thể năng cường hãn kinh người đế vương đâu. Trước kia cung đình chuyện tình yêu bên trong, không thiếu đế hậu, phi tần bị thuần thành nô sủng tiền lệ. Nhà mình nương nương sinh đến như vậy khuynh thành tuyệt sắc, đế vương lại như thế xa vào hưởng lạc, lại chưa bị như vậy làm đụng, tại các cung nữ xem ra, đã là vị này đế vương hiếm hoi thương tiếc. Có thể hai vị nương nương nũng mẫu, tình gì cùng mặc gì, trong lòng vẫn như cũ treo lấy một tảng đá lớn, cả ngày nơm nớp lo sợ. Chỉ vì bây giờ phường thị bên trong, những cái kia vẽ các nương nương ô uế chân dung thoại bản không ngờ đến 6 quyển, mà cái kia ô uế chi thư càng là ra được quyển 12. Liên cái kia tỷ muội nhị phi trở thành nô sủng ngượng ngùng dạy dỗ, đều bị nhân thư viết minh họa, thét lên người xấu hổ giận dữ phải như muốn ngất. Như vậy ô uế không chịu nổi đồ vật, các nàng chính là có gan to bằng trời, cũng tuyệt đối không dám đưa tới bệ hạ cùng nương nương trước mắt. Nhất là, các nàng cũng sợ hoang dâm bệ hạ nhìn thấy loại kia sự tình, vạn nhất động tâm đem thực hiện, cái kia thật là. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng bước chân dồn dập từ nơi xa truyền đến, Lưu Trung Tần bước nhanh từ ngoài điện đuổi đến. Những ngày qua, Ngụy Hoàng ngày ngày tại Đông Hoàng cung xa vào hưởng lạc, bày ra hoang dâm vô độ tư thái, ngược lại làm cho hắn càng thêm yên tâm. Thêm nữa chân hoàng không tại trong cung, trong triều đình bên ngoài sự vụ lớn nhỏ đều là đè ở trên vai hắn, cần xử lý sự tình phong phú. Là lấy dần dần, hắn liền không còn lúc nào cũng canh giữ ở Tần Dương bên người hầu hạ. Nhưng hôm nay trong cung phát sinh bực này đại sự, hắn chính là có lại nhiều công việc quân thân, cũng không thể không lo lắng không yên chạy tới. Đi tới gần, nghe lấy trong điện mơ hồ truyền đến tà âm cùng nữ tử nhu huyền thanh âm, trong lòng Lưu Trung Tần càng thêm yên ổn, cất giọng bẩm, "Bệ hạ, trong cung phát sinh biến cố." Linh Vương ban đêm xông vào cấm cung, cấu kết La Vong Nghiễm Nhật đại tông sư, đã trốn chạy mà đi. Chuyện xảy ra vội vàng, nô chưa thể chặn đường, tội đáng chết vạn lần, mời bệ hạ giáng tội. Như vậy cao giọng ngôn ngữ, tại cung trên đường dẫn tới quanh mình thái giám cung nữ nhao nhao ghé mắt. Mà Tần Dương trong thai lại đồng thời vang lên Lưu Trung Tần lấy mật âm truyền đến nói nhỏ, cái kia vài câu giấu giếm lời nói sắc bén dặn dò rõ ràng lọt vào tai. Tần Dương bên môi câu lên một vệt lạnh lẽo đường cong, trên mặt lại rất bình tĩnh, theo câu chuyện của hắn mở miệng, "Hừ, Nghiễm Nhật người này ngược lại là sẽ chọn thời điểm. Nếu không phải giờ phút này không tiện, chấm nhất định muốn cùng hắn phân cái cao thấp, dạy hắn biết cái này hoàng thành cấm địa, há lại cho hắn làm cản tới lui. Mà thôi, hôm nay thiên hạ dung chuyển, cũng không thích hợp cùng hắn đối chọi gay gắt. Truyền chấm ý chỉ, biếm trích Ninh Vương là thứ dân, Vĩnh Tuyệt Tông quê quán, không được vào tự tông miếu, không năm gia phả. Lập tức truy nã Ninh Vương phủ Dương Nghiệt, bắt giữ vào tù, nghiêm hình thẩm vấn, nhất thiết phải bắt được thủ lĩnh đạo tặc. Bố cáo thiên hạ, truy nã Ninh Vương. Phàm bắt được hoặc chém giết người, nhớ cầm đầu công, thưởng hoàng kim và lượng, phong vạn hộ hầu. Chấm có chút mệt mỏi trung tần, ngươi lui ra đi." Nô tỳ tuân chỉ. Chân hoàng rời cung lâu ngày, giá trị cái này dung chuyển thời điểm, Lưu Trung Tần đối với Tần Dương yên tâm càng ngày càng tăng, làm việc ở giữa cũng không còn như lúc trước như vậy tận lực che giấu, không đúng. Giờ phút này chờ Tần Dương đem ý chỉ tuyên xong, liền mang phần này từ hắn thụ ý thánh dụ, quay người rời đi. Đây chính là theo chân hoàng rời cung trước định ra kế sách, muốn đem Linh Vương nhất mạch triệt để nổ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu họa. Chương 67, nhị tiểu hiến kế điều tông sư Tần Dương xúc thế phá lồng chim. Chương 67, nhị tiểu hiến kế điều tông sư Tần Dương xúc thế phá lồng chim. Lưu Trung Tần lui ra về sau, Đông Hoàng trong điện yên lặng lại kéo dài rất lâu. Mãi đến hầu hạ tại bên ngoài các cung nữ, đột nhiên nghe thấy trong điện truyền đến đế vương mang theo ý cười trêu chọc, xem ra hai vị ái phi vẫn là ngậm lấy Đông Hải Minh Châu càng thêm cảm động tiếng nói rơi thôi, chính là một trận làm cho người mơ màng ngượng ngùng nghẹn nào. Một lát sau, trong điện liền nửa phần tiểu diễm tiếng vang cũng không có dấu vết có thể tìm. Ngoài cửa cung nữ, tính cả Tình Di, Mặc Di hai vị nhũ mẫu, đều âm thầm ước đoán, trong điện nương nương giờ phút này nhất định là tại tiếp nhận cuồng bạo hơn ân sủng. Các nàng lại không biết, trong điện thực tế là một phen khác cảnh tượng, một phải yên tĩnh an lành. Tiểu niệm nô cùng tiểu niệm tiểu tựa sát tại Tần Dương khuỵu tay ở giữa, thưởng thụ lấy hiếm hoi tĩnh mịch. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng trêu chọc bên trong, âm thanh nu bên trong tức giận, bệ hạ Lưu Trung Tần người này thật là hoành hành không sợ, càn rỡ đến cực điểm, bây giờ lại cũng dám như vậy mệnh lệnh bệ hạ. Lại vẫn dám xưng Kim Long lão tặc là Ngô hoàng, hoàng thượng, thật là lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Lúc trước Tần Dương đã xem cùng hoàng hậu Tống Tuyết mật đàm nội dung báo cho tỷ muội hai người, giờ phút này để cập Lưu Trung Tần, nhị tiểu trong lồng ngực liền đốt lên không công bằng chi hỏa, là bên người đế vương, phu quân của các nàng tức giận không thôi. huống chi Lưu Trung Tần ở ngoài điện truyền âm lúc, Tần Dương tổng hội lấy tam xích lĩnh vực đem những lời kia rõ ràng lộ ra. Chân Hoàng rời cung lâu ngày, Lưu Trung Tần quyền thế ngày càng hưng thịnh, đối với Tần Dương thái độ cũng ngày càng khinh thường, lén lút truyền âm lúc ngữ khí càng không kiêng nể gì cả, thường lấy chỉ lệnh giọng điệu tương xứng. Những thứ này đều để Kiều Niệm Nô, Kiều Niệm Tiểu Hai tỷ muội nghe thật sự rõ ràng, tất nhiên là vì thế tức giận không thôi. Tần Dương ấm giọng trấn an nói, trước mắt thời cuộc như vậy, sau lưng của hắn dựa vào cái kia Kim Long lão tặc, tự nghĩ có thể đem chấm nắm đến xít sao, tự nhiên dám làm cản như thế. Gặp chịu ủy khuất đế vương ngược lại trước đến an ủi mình, Kiều Niệm Tiểu trong lòng chua chua, không khỏi đem thân thể xâm nhập Tần Dương trong ngực, âm thanh dịu dàng ngoan ngoãn lại mang kiên định, "Ân bệ hạ, ngài còn có chúng ta đây. Tỷ muội chúng ta nhất định có thể giúp bệ hạ thoát khỏi cái này lông chim, ngày sau không cần lại như vậy từng bước cẩn thận, khắp nơi ổn nhẫn." Càng sẽ không để bệ hạ lại chịu như vậy quất đục, liền sủng ái Tuyết tỷ tỷ vị này chính cung hoàng hậu, lại vẫn muốn nhìn một cái hoạn quan sắc mặt, chờ hắn gật đầu. Trước đây nhiều ngày tiếp xúc bên trong, Lưu Trung Tần chỉ điểm qua Tần Dương không ít chuyện. Ví dụ như đạo kia thiết luật, chỉ có tu vi đạt tới luyện tạng cảnh, mới có thể một cách chân chính sủng hạnh Tuyết hoàng hậu cùng Linh quý phi. Xem như vinh thọ đế tử trung, Lưu Trung Tần đối với cái mệnh lệnh này, chấp hành phải đặc biệt khắc nghiệt triệt để. Vì thế, hắn tất nhiên là tại trước mặt Tần Dương lập đi lặp lại chỉ điểm, đủ kiểu trói buộc. Mà hắn mỗi một lần chỉ điểm đều để Tiểu Niệm Nô cùng Tiểu Niệm Tiểu Hai tỷ muội cảm thấy khoan tim thấu xương có đủ. Nhất là nghe liền chính mình tỷ muội cùng bệ hạ đêm động phòng hoa chúc, lại cũng cần trải qua cái kia Kim Long lão tặc ngự tứ ân chuẩn, hai tỷ muội càng là tức giận đến răng ngà gần như cắn nát. Nếu không phải bây giờ thân ở cái này trong cung, vị đại thế bức bách, nàng tất nhiên muốn hung hăng đem loại kia họa chủ nô tỷ lăng chỉ không thể. Cảm thụ được trong ngực hai cỗ thân thể mềm mại bởi vì phấn đất mà lên run rẩy, Tần Dương đưa tay khẽ vuốt gương mặt của các nàng, ấm giọng nói, "Yên tâm, Nô Nhi, Tiểu Kiều, như vậy bị quản chế tại người chi cục, sẽ không duy trì liên tục quá lâu." Bây giờ Kim Long lão tặc rời cung chưa về, chấm lại phải hai vị ái phi hết sức giúp đỡ, dựa vào Kiều gia liên tục không ngừng chi viện vật tư, thực lực tinh tiến dị thường. Ái phi rất nhanh liền có thể cùng chấm cùng nhau được hưởng tự do sẽ không bị cái này hoạn quan, còn có cái kia Kim Long tặc tử kiểm chế tai họa. Hai vị ái phi dung mạo khuynh thành, Lưu Trung Tần thân là thiên họa, thân có không hoàn chỉnh, ngày thường nhìn ái phi ánh mắt lại cực kỳ không đúng. Bây giờ Kim Long lão tặc không tại, làm sao biết không có khinh nhẫn chủ chi ý. Như hắn dám như thế, chấm liền cùng chi đồ nghèo rất mùng tơi, ngọc thạch câu phần, cũng tất nhiên không cho ái phi chịu như thế làm đủ. Nói đến đây chuyện, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu chính là giận không chỗ phát tiết. Gần đây thường phải tạo hóa linh khí tầm bổ, thì mỗi hai người tu vi tiến tiến, ngũ giác sớm đã viễn siêu người bình thường, tự nhiên cũng nghe đến những cái kia khó nghe lời đàm tiếu. Nhất là liên tiếp quăng tới dâm hế ánh mắt, càng làm cho các nàng căm thù đến tận xương thủy. Bây giờ cái này thâm cung bên trong, không quản là thị vệ, vẫn là thái giám đều như sải lang đồng dạng, cái kia bẩn thỉu ánh mắt, bẩn thỉu ý nghĩ, để cho các nàng hận không thể đem nghiền xương thành tro. Đối với các nàng mà nói, cái này thân cái này tâm đều là thuộc đế vương, thân là chấp trưởng đồ vật hai cung hậu phi chi chủ. Tôn quý như thế thân thể lại là ngoại nam lòng sinh kinh nhẫn, đúng là nô tỳ phạm thượng, tội tại không tha. Lúc này, Tỉnh Tỉnh mê mê Tiểu Niệm Tiểu mặc dù lòng tràn đầy tức giận, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu Niệm Nô lại sớm đã sát ý sôi trào, trong lòng đã quyết định chủ ý, sau này nếu có thể khống chế cung đình thực quyền, tất nhiên muốn triệt để quét dọn toàn bộ hoàng cung. Phạm là điều tra ra một bản liên quan tới chính mình tỷ muội dâm ế sổ tay, liên quan người, hết thảy giết chết bất luận tội. Bên trong cái này hậu cung, có Lưu Trung Tần loại kia hoạn quan tại, chung quy là khởi nguồn của hoạn loạn. Nghĩ đến đây, Tiểu Niệm Nô đôi mắt đẹp đống nhiên lóe lên, nảy ra ý hay, nói khẽ: "Bệ hạ, hôm nay Linh Vương như phản sự tình, huyên náo trong cung đình bên ngoài xôn xao. Nô nhi muốn hướng trong nhà tự viết một phong, mời phụ thân điều động một ít nhân thủ vào cái này cung đình, thiếp thân bảo vệ tỷ muội chúng ta chu toàn, bệ hạ nghĩ như thế nào?" Tần Dương ánh mắt sáng lên, hết sức vui mừng, ái phi lời này, thật sự là nói đến lòng chấm khảm bên trong. Như vậy rất hay. Đúng lúc gặp cung đình phát sinh biến cố, điều ra ái nữ sốt ruột, như vậy thỉnh cầu tất nhiên có thể được. Bất quá, điều nhân thủ tới cần là nữ tử thân, nếu không sợ sẽ bị Lưu Trung Tần cái kia hoạn quan lấy nam tử không được ra vào cung đình làm lý do cự tuyệt. Tiểu Niệm Nô bạch Tần Dương một cái, ngữ khí mềm mại đáng yêu lại mang mấy phần trêu chọc, "Bệ hạ nghĩ gì thế? Thân thiếp tự nhiên sẽ hiểu cần cùng ngoại nam giữ một khoảng cách. Yên tâm đi, ta cầu phụ thân tự biết, mời từ nhỏ thủ hộ thần thiếp tông sư tỷ tỷ vào cung." Nàng đỗng nhiên che miệng cười trộm, "Nô nhi chỉ là sợ, bệ hạ đến lúc đó nhìn thấy nam cung tỷ tỷ, lại lên ý đồ xấu đem nhân họa hoạn." Tần Dương bị trêu ghẹo được sủng ái gò má nóng lên, giận mà đưa tay, một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại trên mông nàng. Trong ngực giai nhân tiểu run giọng bên trong để đó lời hung ác, có nô nhi cùng tiểu kiểu như vậy thiên hương quốc sắc tỷ bội ở bên, thế gian còn có cái gì giai nhân có thể bảo được chấm mắt. Tiểu Niệm Tiểu nghiêng cái đầu nhỏ, duỗi ra ngón tay nghiêm túc đếm lấy, rõ ràng liền có nha, Tuyết tỷ tỷ, Linh tỷ tỷ không phải đều có đúng không? Nói xong, nàng đỗng nhiên ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, tiểu kiểu cũng cảm thấy, vậy hạ đến lúc đó nhất định là sẽ dở trò xấu. Nam cung tỷ tỷ trước đây thế nhưng là giang hồ mỹ nhân bảng đứng đầu bảng đâu, dung mạo tuyệt mỹ, tính tình ôn nhu, mặc dù thường xuyên áo bào rộng cung trang, nhưng tiểu kiểu rõ ràng biết Nam cung tỷ tỷ nơi này nàng lặng lẽ so đo ngực của mình, thẻ lưỡi, gò má phím hồng, Tiểu Kiều cảm thấy có thể so với Tuyết tỷ tỷ còn muốn lớn, bệ hạ đã nhìn thấy, tất nhiên sẽ tâm trí hướng về. Tiểu Niệm Nô cũng đi theo che miệng cười trộm, thử, dù sao bệ hạ điểm này yêu thích, tỷ muội chúng ta đã sớm rõ rõ ràng ràng. Đến lúc đó tất nhiên đem Nam cung tỷ tỷ trông coi phải kín không kẽ hở, để bệ hạ tìm không được một tia thời cơ lợi dụng. Nghe lấy hai tỷ muội miêu tả, Tần Dương chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, khá lắm, còn có thể so với mẫu nghi thiên hạ tuyết mỹ nhân càng lớn. cái này 2 tỷ muội hẳn là tại lừa gạt ta. Bất quá nếu đúng như đây, sau này nhất định muốn tìm tòi hư thực. Tuyết hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ chi danh, phàm là có người có thể dung chuyển, làm bày ở cùng nhau tranh cái cao thấp, mới có thể thực chí danh quy. Bất quá, cái này 2 nha đầu hôm nay là càng thêm lớn mật, dám như vậy đùa giỡn chấm. Tần Dương bàn tay một chảo, liền đem vui cười đùa giỡn, hoa chi loạn chiến 2 tỷ muội xoay chuyển thân thể, đặt tại bồn tắm trên vách. Hắn hung tợn nói ra, "Tốt, hai người các ngươi tiểu nha đầu, dám như vậy đùa giỡn chấm, nhìn chấm hôm nay có thể hay không tìm tới một tia khe hở, thật tốt trừng phạt đám các ngươi." Bệ hạ, không cần A Nô Nhi chỉ là cùng ngài nói đùa. Đều là tỷ tỷ sai, bệ hạ tha tiểu kiều ai trong lúc nhất thời, trong bồn tắm suối nước nóng gợn sóng lại lần nữa nhộn nhạo lên. Chương 68, Ninh Vương rời kinh, Long Xà khởi lục. Chương 68, Ninh Vương rời kinh, Long Xà khởi lục. Thiên kinh thành bên ngoài, một chỗ bỏ hoang núi đồi. Toàn thân che giáp, như ngự lâm quân thị vệ yểm nhật mang theo Ninh Vương, Bạch Phụng, Mặc Vũ ngừng lại. Yểm nhật nhìn quanh bên dưới bốn phương, núi đồi không thấy bóng người, sau lưng cũng không truy binh, liền phủi tay nói, "Ra đi Ninh Vương, Bạch Phụng, Mặc Vũ." Ngưng thần cảm ứng, không chút nào không thấy khí tức, không khỏi nhíu mày, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Nhưng bọn hắn biết rõ, lấy Yểm nhật đại tông sư thân phận cùng cảnh giới, tuyệt đối không trêu đùa bọn hắn đạo lý. Bởi vậy, cứ việc vẫn như cũ không thu hoạch được gì, ba người ánh mắt lại càng thêm nghiêm trọng, khí cơ cũng lặng yên để thăng đến đỉnh phong, trận địa sẵn sàng. Một lát tĩnh mịch sau đó, hai đạo hiểu điệu thân ảnh, giống như đêm tối nở rộ u hoa, từ một gốc từng cục cây khô sau đó lặng yên hiện rõ, chậm rãi đi ra. Hai người đều là đầu đội duy mũ, khuôn mặt ẩn tại trong bóng râm, nhìn không rõ ràng, nhưng quần áo nhưng đều là 10 phần lớn mật. Một bộ thuộc da phải cực kỳ chân mềm màu đen cùng màu đỏ rực áo da bó người, đem riêng phần mình cái kia huyền chuyển dẫn lửa dáng người, phát họa phải phát huy vô cùng tinh tế, tràn đầy kinh tâm động phách đánh vào thị giác. Cái kia mặc màu đen áo da nữ nhân, trên thân bao cực kỳ chặt chẽ, nhưng nàng kia đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc, lại lớn mật mà mặc lên một đôi chạm rỗng màu đen viền ren tất chân. Tinh tế da thịt trắng đoán tại chạm rỗng hoa văn khoảng cách như ẩn như hiện, trong lúc đi, mỗi một bước đều mang kinh tâm động phách dụ hoặc. Eo nhỏ của nàng một bên, treo lấy một thanh hẹp dài cổ kiếm. Vỏ kiếm có đen sẫm sắc, thân kiếm toàn thân dài nhỏ, ẩn vào trong vỏ, phong mang nội liễm, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng rút kiếm, liền có thể lấy đầu địch cấp tại trong nháy mắt. Trên thân kiếm có 2 cái cổ pháp kiếm văn, kinh nghê. Mà tại nàng bên người, cái kia mặc màu đỏ áo da nữ tử, vật liệu da càng là ít đến thương cảm, phản phất chỉ là tùy ý quấn quanh ở trên thân, khó khăn lắm che kín cái kia nhất tư mật bộ vị, địa phương còn lại thì lớn mật bại lộ tại bên ngoài. Từ thon dài trắng nõn cổ, đến mượt mà mê người bay, lại đến cái kia vô cùng sống động ngạo nhân bộ ngực sữa, cùng với cái kia không chịu nổi nắm chặt yêu kiều eo nhỏ, không một chỗ không tỏa ra kinh tâm động phách trắng như tuyết. Mỗi một tấc da thịt đều phản phất tại thiêu đốt, tỏa ra nóng rực mà chọc người khí tức. Nàng bên hông đồng dạng treo lấy một thanh kiếm, vỏ kiếm đỏ thẫm như máu, màu sắc yêu dị, tựa như một đầu quận mình xích luyện rắn độc, tiên tính ẩn nút, lại lúc nào cũng có thể bạo khởi phệ nhân. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, nàng cái kia để lộ ra ngoài cánh tay cùng trên bộ ngực sữa, lại có một đầu dài hơn thức màu đỏ con rắn nhỏ thân mật quấn quanh du tẩu. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, phát ra nhỏ xíu tê tê âm thanh, cùng nàng trên người tán phát ra lửa nóng khí tức đan vào, yêu dị vô cùng. Nàng ánh mắt quyến rũ như tơ, nhưng cái kia chỗ sâu lại cất giấu như độc xà băng lãnh cùng ngoan lệ, rõ ràng tại cảnh cáo thế nhân, bất luận cái gì tính toán nhìn trộm thân thể nàng mỹ diệu người, nên đón chắc chắn là rắn độc căn xé, đầu một nơi thân một nẻo. La Vong Kinh Nghê, xích luyện tục truyền 2 vị xuất đạo đến nay, trên tay nhiệm vương công quý tộc máu tươi sớm đã có thể rót thành sông lớn, lần này chúng ta có thể đóng đô Từ Châu, cũng toàn bộ dựa vào 2 vị trong bóng tối tương trợ, bản vương ở đây, đà tạ 2 vị. Linh Vương hiển nhiên nhận ra 2 vị này là Vong đứng đầu sát thủ, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, lập tức tiến lên một bước, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Kinh Nghê vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ lạnh như băng, phản phất không có nghe được Ninh Vương lời nói, chỉ là 2 tay ôm ngực, hờ hững đứng ở một bên, quanh thân hàn khí tựa hồ càng thêm hơn mấy phần. Mà Xích Luyện thì phát ra một trận như chuông bạc tiếng cười duyên, vòng eo còn bảy, đi về phía trước nửa bước, âm thanh nũng nịu tận xương, "Ninh Vương điện hạ quá khen rồi, tỷ muội ta 2 người bất quá là lấy tiền làm việc, theo như nhu cầu mà thôi." Dù sao, điện hạ thế nhưng là thanh toán để người đầy đủ động tâm giá tiền đâu. Nàng đôi mắt đẹp chớp động, mang theo một tia giảo hoạt cùng nghiền ngẫm, ánh mắt ở trên người Ninh Vương đảo qua, lập tức lời nói xoay chuyển, kéo dài ngữ điệu, liền như thế lần này. Ninh Vương nghe vậy sững sờ, lông mày cau lại, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Yểm Nhật. Yểm Nhật ánh mắt lạnh nhạt, chậm rãi giải thích nói, "Ninh Vương điện hạ, thuộc về bản tọa việc cần làm, đã giải quyết. Tiếp xuống hộ tống điện hạ tiến về Từ Châu con đường, liền giao cho các nàng 2 người phụ trách." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Lần giao dịch này, các ngươi trả ra đại giới, cùng chúng ta hứa hẹn ước định, chính là như vậy." Ninh Vương tầm mắt buông xuống, che kín đáy mắt phức tạp tia sáng, "Ha ha, Từ Châu vậy liền như thế đi." Hắn chậm rãi xoay người, nóng nhìn phương xa cái kia như cũ ánh lửa hướng thiên hoàng thành phương hướng, trong lòng ngực hình như có ngàn vạn đồi núi tại bốc lên, gào thét, luôn có một ngày, bản vương sẽ lại lần nữa bước vào cái này thiên kinh thành. Đến lúc đó, bản vương nhất định muốn nhập chủ cái kia ngôi cựu ngũ, đang lâm tuyệt đỉnh. Nghĩ xong, hắn không do dự nữa, dứt khoát kiên quyết xoay người, vung tay lên, trầm giọng nói, "Đi." Lập tức mang theo Bạch Phụng, Mặc Vũ đám người, hướng về thông hướng Từ Châu phương hướng đội vã đi. Bây giờ Từ Châu đã sớm bị Triệu Kình Thương chế tạo vững như thành đồng, dưới trướng nhiều nhận Triệu Kình Thương làm chủ, nhưng chân long giáng lâm, mãng long hạng người cũng phải cúi đầu. Bọn hắn tự sẽ minh bạch ai là chủ, ai là bột. Hoàng cung, giam cầm Khang Vương cung điện. Khang Vương chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn thành cung bên ngoài cái kia mảnh chiếu đỏ lên nửa bầu trời hừng hực ánh lửa, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngoài cửa sổ ngọn lửa liếm láp không khí đốt đốt âm thanh mơ hồ truyền đến. Bên cạnh hắn thiếp thân Mỹ Tỷ Linh Nhi, gặp chủ tử thật lâu không nói, cuối cùng là kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí ôn nhu hỏi, "Điện hạ, vừa rồi hiểm nhật đại tông sư vào cùng, đã cứu đi Ninh Vương điện hạ. Ngài vì sao không nhân cơ hội này, cùng nhau rời đi chỗ thị phi này, thoát khốn mà đi, giành lấy tự do đâu?" Khang Vương nghe vậy, chậm rãi xoay người. Trên mặt hắn đã không ngày xưa sống mơ mơ màng màng, xa hoa dâm đạm chi sắc, thay vào đó là một loại trải qua mưa gió phía sau trầm tĩnh cùng tăng thương. Từ tống tướng dẫn đầu xã tắc đảng các lao thần làm loạn đến nay, dưới trướng hắn thanh phong các cốt cán thành viên liên tiếp bị bắn ngã, thế lực tổn thất lớn, sớm đã không còn ngày xưa vinh quang. Trận này lấy Trần Thai thuế ruộng án là dây dẫn nổ triều đình đấu đá, cơ hồ khiến hắn thất bại thảm hại. Cũng chính là trận này thảm bại, để cho hắn thấy rõ rất nhiều quá khứ chưa từng nhìn thấu hiện thực, rút đi táo bạo, nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng cứng cỏi. Thanh âm hắn âm u, lại kiên định lạ thường, bản vương căn cơ, cho tới bây giờ đều tại cái này trên triều đình. Nhưng mà bây giờ, trong triều thế lực khắp nơi mượn Trần Thai thuế ruộng án làm lý do, liên thủ công kích ta thanh phong đảng, sai khiến ta bộ tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương, trong triều thế lực đã là mười không còn một bản vương căn cơ ngay tại cái này hoàn thành, như trốn lại có thể trốn phương nào? Bất quá là như chó nhà có tang, sớm muộn bỏ mình hạ tràng. Nếu như thế, bản vương dứt khoát liền lưu tại cái này hoàng thành bên trong. Khang Vương trong lòng cái kia một cỗ kiềm chế thật lâu bá khí nô lên mà ra, được ăn cả ngã về không, đập nồi dìm thuyền, cũng muốn tranh một chuyến cái kia trí cao vô thượng thụ mệnh vũ tiên, ký thọ vĩnh xương. Bây giờ các phương đều tại thịnh truyền vĩnh thọ ngụy đế cũng không phải là tiên tiên đại tông sư, bọn hắn đều đang đợi một cái long xà khởi lục cơ hội. Bọn hắn đợi không được quá lâu, Khang Vương nét miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, thích vương sắc giá, phá vỡ càn khôn, đã là tên tại trên dây, vận sức chờ phát động. Mà cái kia chính là bản vương lịch thiên cải mệnh duy nhất cơ hội. Hắn từng chữ nói ra, chém linh chặt sát. Bây giờ Đường Vương, Ninh Vương đều là đã bị cái kia Vịnh Thọ Ngụy Đế trên là phản địch, trục xuất hoàng thất tông tộc. Một khi thích vương sát giá công thành, Ngụy Đế chém đầu, bản vương chính là cái này Đại Tần Giang Sơn, xã tác tông miếu danh chính ngôn thuận duy nhất chính thống người thừa kế. Cái này cửu ngũ chí tôn bảo tọa, ngoài hắn còn ai? Chờ bản vương nhập chủ cái này Thiên Kinh Hoàng Cực Điện, chấp trưởng cả côn. Vô luận là cái kia Bắc Lương loạn, vẫn là Từ Châu phản địch, bản vương đều có thể thiên tử chi danh, điều động còn lại 10 châu tinh nhuệ chi sư, cùng thảo phạt không phù hợp quy tắc. Đến lúc đó, nếu có ngoại châu phiên chấn dám can đảm lá mặt lá trái, ta hoàng tộc bên trong chư vị tông sư lão giả chắc chắn cùng ủng hộ bản vương. Tới lúc đó, bản vương ít nhất cũng có thể ngồi vững long ỷ, mặt phía nam xưng cô, lại ung dung mưu tính thiên hạ, dọn sạch lục hợp, nhất thống bát hoang. Khang Vương âm thanh tại yên tĩnh bên trong cung điện quanh quẩn, mỗi một chữ đều tràn đầy không thể nghi ngờ dạ tâm cùng quyết tâm. Mà hết thể này thành bại, liên hệ tại cái kia thích vương sát giá lôi đình một kích bên trên, hắn trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong cùng thần trường, chỉ mong những người kia chớ có để bản vương thất vọng mới tốt. Mỹ Tỷ Linh Nhi sớm đã nghe thấy tâm thần khuấy động, vội vàng yêu kiều quỳ gối phủ phục tại đất, âm thanh bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, nô vương thần toán diệu kế nhất định có thể yên ổn thiên hạ, khai sáng bất thế sự nghiệp vĩ đại. Nàng dừng một chút, ngẩng gương mặt xinh đẹp, trong mắt lóe ra cùng nhiệt sùng bái tia sáng, âm thanh càng thêm cao vút, nô tỷ tin tưởng vững chắc cái này Đại Tần vạn dặm giang sơn tại nô vương thánh minh quản lý phía dưới chắc chắn nên đón trước nay chưa từng có tình thế. Một phen thiên hoa loạn truy thổi phồng, như liệt hỏa nấu dầu đốt lên Khang Vương trong lồng ngực khí phách, hắn nguyên bản liền khuấy động tâm tình càng thêm dâng trào, trong mắt cuồn cuộn khó mà kiềm chế khô nóng. Ánh mắt đảo qua quỳ rạp trên đất, tóc đen buông xuống vai Mỹ Tỷ Linh Nhi, cái kia nhỏ yếu lưng ôn nhu bên cạnh cái cổ, để cho hắn rốt cuộc khắc chế không được trong lòng sao động, âm thanh mang theo vài phần khàn khàn cấp thiết, "Linh Nhi, gỡ giáp." Linh Nhi thân thể khẽ run lên, dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. Sắc trời vẫn như cũ thoải mái, thậm chí có thể nhìn thấy trong đình viện theo gió chập chờn nụ hoa, gương mặt của nàng không khỏi thiêu đến nóng bỏng, ngượng ngùng đến cơ hồ muốn đem vùi đầu vào vạt áo. Nhưng quân mệnh khó vi phạm, nàng cuối cùng vẫn là chậm rãi ngồi quỳ chân đứng dậy, đầu ngón tay mang theo nhỏ xíu run rẩy, nhẹ nhàng giải khai bên hông ngai ngọc trong lúc nhất thời, trong đại điện vô hạn xuân quang chợt tiết, sáng loáng trào phúng, giang sơn dễ đổi, bản tính có rời. Chương 69, phi ngựa chậm chạp Lương Châu, cung phụng dạ hội, quay lại tiên tiên chi diệu. Chương 69, phi ngựa chậm chạp Lương Châu, cung phụng dạ hội, quay lại tiên tiên chi diệu giá. Điều khiển mấy trăm trên người mặc kim giáp, ngân giáp hoàng gia cung phụng ngồi cưỡi tuấn mã tại trên đường lao nhanh, vó ngựa ù ù hỗn loạn tại trên đường các phương nhân mã, không quản là quan to hiền quý, vẫn là bình dân tôi tớ, nhao nhao né tránh, chỉ vì đội bài mặt kia huyền tiền ứng trước long kỳ đang bay phất phới. Cái kia đại biểu chính là hoàng gia chân long cơ sĩ, biểu tượng thiên tử uy nghi. Nhưng uy phong như vậy đội ngũ đi tới nào đó một chỗ dịch trạm thời điểm, đội bài cái kia thân mặc áo tím, đầu đà ăn mặc tăng nhân lại bỗng nhiên rìm chặt dây cương, dưới khố thần câu đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng hí dài. Cái này tăng chính là xuất thân kim cương tự phổ chí thiên sư, tay phải hắn giơ cao, trầm giọng quát, "Ngừng." Sau lưng trăm tên kỵ sĩ đồng loạt thu cương vì ngựa, gót sắt tại bàn đá xanh bên trên cọ sát ra chói hai đốm lửa nhỏ, trong nháy mắt từ lao nhanh chuyển thành đứng trang nghiêm, đội ngũ không hề loạn lên chút nào. Phổ chí tung người xuống ngựa, trầm giọng nói, "Lương Châu đường xa, bây giờ người kiệt sức, ngựa hết hơi, trước tiên ở nơi này dịch trạm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại thường nghỉ hành trình." "Thiên sư." Một tiếng gọi gấp vang lên, xuất thân cấm quân, đã từng dạy bảo Tần Dương võ công, thân là Vĩnh Thọ đế tử trung sở dụng quân tung người xuống ngựa, nhanh chân đi đến Phổ Chí trước mặt, ôn quyền trầm giọng nói, "Phổ Chí tiên sư, bây giờ Lương Châu thế cục cấp bách, vậy hạ chỉ dụ cấp tốc, chúng ta phụng chỉ gấp rút tiếp viện, há có thể tại cái này trì hoãn? Như bởi vì nghỉ ngơi một ngày dây dưa lỡ việc chiến cơ, chúng ta người nào gánh được trách nhiệm?" Lúc này, xuất thân Cửu Dương Tông Kim Bài cung phục Lý Huyền Dương từ trong đội ngũ đi ra, ha ha cười nói, "Dũng quân à, đây chính là ngươi không phải. Chúng ta đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi, như vậy vẻ mệt mỏi bên dưới mạo muội gấp rút tiếp viện Lương Châu, trên đường gặp phải phục kích, cái kia Lương Châu Kim Long đại tông sư, nhưng là lại không đến tiếp sau viện binh. Đến lúc đó thế cục sẽ chỉ càng thêm tối nát, đây mới thật sự là tổn hại thánh ý." Gặp Sở Dũng quân lông mày vẫn bận thành lũ cục, Lý Huyền Dương vô độ ngực cất cao giọng nói, "Dũng quân yên tâm. Kim Long đại tông sư có vạn phu bất đương dũng, Lương Châu thảo nguyên rộng lớn, hắn như muốn đi, ai có thể ngăn được hắn? Ngược lại là chúng ta, mới là thật hung hiểm, ai biết cái kia Thiết Mộc Trần có biết chơi hay không vây điểm đánh viện binh láo chó xiếc. Không chừng sớm đã bố trí đối trận, liền chờ chúng ta từ ném la vong đầu, nếu đúng như đây, chúng ta chẳng lẽ không phải bạch bạch chôn vùi tính mệnh." Lời này vừa ra, trong đội ngũ không ít Kim Bài tông sư, Ngân Bài cung phụng đều âm thầm gật đầu. Chỉ có Sở Dũng quân mấy vị vĩnh thọ đế tử trùng, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Trong lòng bọn họ nhao nhao thầm mắng, những thứ này cung phụng ngồi không ăn bám, rõ ràng ăn đại tần tốt tươi nhất màu mỡ, thật muốn bọn hắn xuất lực thời điểm, lại nhao nhao yêu quý tự thân, đâu còn có nửa phần hoàng gia cung phụng đảm đương. Nhưng bọn họ chỉ là ngân giáp cung phụng, tại tám đại tông sư trước mặt bất quá là sâu kiến, lại sao có thể dung chuyển những đại nhân vật này quyết định. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng, kìm nén nổi giận trong bụng, theo mọi người vào dịch trạm. Mà đến lúc ban đêm, từng cái chim bồ câu, từng người vượt nóc băng tưởng người mang tin tức lại làm cho gian này quan phương dịch trạm náo nhiệt không thôi. Tầng cao nhất nhã gian bên trong, hoàng gia Kim Bài cung phụng tám đại tông sư đang tập hợp ở chỗ này. Trên bàn bày đầy sơn hào hải vị, trong chén rượu ngon lắc lư, mùi rượu lẫn vào mùi thịt bao phủ, mọi người đẩy chén cạn ly, cười nói yến yến, nào có nửa phần muốn đuổi đi Lương Châu tiền tuyến gấp gáp cùng vẻ mệt mỏi. Phổ Chí Thiền sư trên mặt chất đống cười, tròn vo bụng theo tiếng cười chập trùng, rất giống Tôn Phật Di Lặc. Hắn kẹp khối chân giò hầm nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ mở miệng, xem ra các vị đều nhận đến nhà mình môn phái truyền tin đi. Thấy mọi người nhao nhao gật đầu, hắn lại vui tươi hớn hở nói, chuyện kia liền đơn giản, Lương Châu cái kia bây giờ có thể đi không được. Những cái kia nửa thân thể xuống mồ lao quái vật đều để mắt tới Kim Long lớn tiên tiên khối kia thì mỡ, từng cái nhìn chằm chằm. Phổ Chí vô vô chính mình đầu trọng, tự rêu nói, ta điểm này đạo hạnh tầm thường, nào dám đi cùng làm việc xấu, để tránh trở thành những lao quái vật kia đồ nhắm. Phổ Chí thiền sư ngại cái này kim cương tự cao túc, một thân kim cương bá thể đều nói là đạo hạnh tầm thường, vậy chúng ta tránh không được đến tàn trong gió. Một tên cung phụng luốt luốt trong râu, ngựa khí mang theo vài phần trào phúng, vĩnh võ đế qua không phải thứ gì, chính hắn cũng là tiên thiên đại tông sư, Kim Long đại tông sư hám tại thảo nguyên, hắn vì sao không tự mình dẫn đại quân sông pha chiến đấu, ngược lại làm cho chúng ta đi lấp cái kia Lương Châu hang không đáy. Đúng rồi, khổ tu mấy chục năm mới nấu đến tông sư cảnh, ngày tốt lành còn tại phía sau đâu, ai muốn đi Lương Châu chịu chết. Hắc hắc, bất quá nha, một tên khác cung phục lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia tham lam, Lương Châu chỗ kia nếu là thật sự có cơ hội mò lấy cái kia hổ phủ, người nào lại không muốn đi thử thời vận, không chừng liền có thể dính cái kia tiên thiên cơ duyên ánh sáng. Đúng là như thế. Nói chuyện chính là Thanh Bảo Ni cô tuệ tâm sư thái, mặc dù đã lớn tuổi, lại được bảo dưỡng thích hợp, thủy mị vẫn còn. Nàng nhẹ lay động trong tay chẳng hạn, tiếng gợi như chuông bạc thanh thúy, khóe mắt nếp nhăn đều lộ ra mấy phần phong tình, chúng ta đều là nửa thân thể xuống mồ người, coi như may mắn thành tiểu tiên tiên, tiên lộ là không trông cậy được bảo, nhưng nhiều ra tới thọ nguyên lại là thật có thể nhiều đến mấy chục năm tuổi thọ, vô bệnh vô thai, bảo dưỡng tuổi thọ càng là có thể để cho bẩn ni cái này dung nhan quay lại tuổi trẻ. Tuệ tâm sư thái đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn quẹ mắt. Vân mảnh, trong mắt tràn đầy ước mơ. Nói đến tiên tiên hai chữ huyền diệu, nhã gian bên trong tiếng cười dần dần nhạt, tám đại tông sư trên mặt đều nhiễm lên mấy phần thổ thức. Phổ Chí thiền sư đặt chén rượu xuống, đầy đặn bàn tay tại trên đầu chọc vừa đi vừa về bước ve, thở dài, là vô cùng á tiên thiên chi rượu, đâu chỉ thọ nguyên kéo dài. Cái kia đặt chân tiên đạo khả năng, mới chính thức để người hồn khiên mộng nhiễu. Chớ nói chi là, trong mắt của hắn hiện lên một tia hướng về, nếu là có thể tại 30 tuổi phía trước khám phá tiên thiên huyền quan, cái kia phục phản tiên địa căn, có thể so với bình thường tiên thiên cường hoành gấp trăm lần. Đến lúc đó tiên đồ bằng phẳng, trường sinh có hy vọng. Lời còn chưa dứt, trong góc một mực trầm mặc Tùng Phong lão đạo chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Hắn đưa lưng về phía mọi người, âm thanh khàn khàn, ngưng phải tiên thiên khí, phục phản thiên địa căn linh căn bẩm sinh, không có linh căn liền không cách nào tu hành. Nhưng đại đạo 50, thiên diễn 49, mọi thứ còn có một chút hy vọng sống, đáng tiếc một đường sinh cơ kia, với ta trở lại như gương hoa thủy nguyệt. Nói đến đây, nhã gian bên trong bầu không khí càng thêm một ngạt, đối với bọn họ những thứ này tu vi sớm đã cắm ở tông sư cảnh, liền đỉnh phong đều chưa từng với tới lão cổ đồng mà nói, như không có thiên đại cơ duyên, con đường tu tiên sớm đã là hoa trong gương, trăng trong nước, đời này vô vọng. Trong góc, một mực lười biếng dựa cột trụ hành lang, người giang hồ xưng ngọc diện lãng tử Tiêu Giao phái cung phụng Diệp Khinh Trần, từ nổ ra cỏ đuôi chó, chỉ hướng tham dự vị kia cũng không nói gì Thanh Giao cung mỹ phụ Tô Huyền Thanh, nhíu mày cười nói, "Tô tiên tử, nghe ngươi Thanh Giao cung vị kia ngọc nữ kiếm tiên nam cung nguyện, 25 tuổi liền đăng lâm tông sư, bây giờ đang tại hóa phàm thoát thai, muốn tranh 30 tuổi phía trước quay lại tiên thiên. Lần này nàng thế nhưng là rời núi." Tô Huyền Thanh mới vừa đặt chén rượu xuống, còn chưa mở miệng, liền có người kinh ngạc nói, thế nhưng là cái kia bá bảng bảy quốc giang hồ mỹ nhân bảng dòng dã 10 năm nam cung tiên tử, chính là nàng. Một người khác tiếp lời, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, trước đây nàng không phải là vì con tiểu gia ân tình, lấy biên mãn tâm cảnh đoạn tuyệt trần duyên, liền vào cái kia giang đông tiểu gia tiệm tu, là diễm danh mới nổi lên nhị tiểu tỷ bội hộ giá hộ tống. Chật chật, có nàng tại giang đông khu vực hái hoa tặc xem như là xui xẻo, không biết chặt đứt bao nhiêu người muốn căn, liền thiên diện hồ loại kia thành danh nhiều năm dâm tặc, đều bị nàng phế đi một thân tu vi ném đi cho ăn. Nàng lần này rời núi không biết có chuyện gì. Chương 70, Phong Hoa thần nữ, tông sư hỏi chương 70, Phong Hoa thần nữ, tông sư hỏi ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung tới, Thanh Giao cung mỹ phụ Tô Uyển Thanh ôn nhu nói, việc này nói đến cũng là bình thường. Trước đó vài ngày hoàng cung trận kia náo động, Tiêu thị tỷ muội tại trong cung cảm thấy bất an, liền hướng cha hắn đòi hỏi hộ vệ. Đúng lúc gặp Uyển Nhi tu vi đình trệ, cần đi ra ngoài lịch luyện lấy viên mãn tâm cảnh, liền tiếp chuyến này việc phải làm, coi như giải sầu. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, trên người nàng đeo bản môn pháp khí Lưu Ly Trản, chính là gặp gỡ tiên tiên đại tông sư, cho dù không địch lại, tự vệ cũng là dư xài, là lấy trong môn liền đồng ý. Ồ, đây thật là đúng dịp. Ngồi bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười sang sảng, nói chuyện chính là Thiên Sách phủ Triệu Hồng Hà. Nàng một thân trang phục màu đen, lưng đeo đầu hổ kim đao, giờ phút này mặt mày cong cong, lại tự mang một cỗ sa trường ma luyện ra khí khái hào hùng. Ta Thiên Sách phủ Thanh Ly sư điện, mấy ngày trước đây cũng đáp đại nguyên soái Ninh Vô Khuyết nhắc nhở, vào cung vì đó Thiên Kim Linh Hồng Dạ cô nương hộ đạo. Cái kia Ninh Hồng Dạ tiểu cô nương, là ta Thiên Sách phủ ký danh đệ tử, tuổi mới 18, tu vi đã đạt đến thông mạch cảnh đỉnh phong, khí hải bình cảnh mơ hồ muốn phá, thiên phú như vậy, phóng nhãn bảy quốc thế hệ trẻ tuổi, cũng là phượng mao lân giác võ đạo kỳ tài. Nàng uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, huống hồ Ninh gia thế hệ trấn thủ Bắc Cương biên giới, bảo vệ ta đại tần vạn dân an bình, công văn hiển hách. Ta Thiên Sách phủ cùng Ninh gia thường có nguồn gốc, quá khứ cũng nhận qua bọn hắn không ít tình cảm. Thanh Ly đứa nhỏ này bế quan nhiều năm, vừa vặn mượn cơ hội này lịch luyện tâm cảnh, tông chủ liền đồng ý. Nhắc tới, nếu ta nhớ không lầm, Triệu Hồng Hà lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, bây giờ giang hồ mỹ nhân bảng đứng đầu bảng, chính là nha đầu này. Nàng nha, thường ngày bên trong không thi phấn trang điểm, một thân áo vải nhưng cũng khó nén phong hoa, chính là dựa vào phần này tự nhiên đi hoa văn trang sức, có 102 đương đại bảy quốc võ lâm. Thật là giang sơn đều có tài tử ra a. Một mực vệ dâu yên lặng nghe Tùng Phong lão đạo, giờ phút này cũng không nhịn được đuốt dâu thở dài, trong mắt tràn đầy cảm khái cùng cô đơn. Như vậy thiên tư tung hoành hậu bối, thật sự là tiện sát lao hủ rồi. Trăm năm trước, Yến quốc Bạch Ngọc Kinh, nữ đế đế tịch nhan hoành không xuất thế, lấy nữ tử thân, dựa vào tuyệt đỉnh thiên tư, đối cứng hoàng tộc đế vương khí vận nghiệp lực phản vệ, tại 16 tuổi liền xông phá giang buộc, đang lâm tiên thiên chi cảnh. Phục phản thiên địa căn bước lên tiên đồ về sau, đế tịch nhan càng là như vượng minh tự tiên, tu vi một ngày ngàn dặm, lại không bình cảnh có thể nói. Phần này phong hoa tuyệt đại, đến nay vẫn khiến Yến quốc vô số nữ tử điên cuồng, tôn thờ. Trăm năm thời gian chạy về hướng đông nước, năm đó cùng nàng cùng thế hệ thiên kiêu đều là đã hóa thành một nắm cát vàng, chỉ một mình nàng vẫn như cũng là năm đó bộ kia phong hoa tuyệt đại, tuế nguyệt không nhiễm rằng dốc. Bây giờ càng là chỗ cao phong hoa thần nữ bảng đứng đầu bảng, tuy là tại tiên tông thánh địa, vẫn như cũng là diễm áp quần vương, phong hoa vô lượng, dẫn tới vô số tiên tông thánh tử vì đó không lưng tranh thấy phương dung. Ngọc diện lãng tử trong mắt Diệp Khinh Trần tỏa ánh sáng, sợ hai thán phục phụ họa, cái kia yến quốc cũng là kỳ. Vừa ra đế tịch nhan như vậy kinh tài tuyệt diễm nữ đế, bây giờ hoàng tộc hậu bối bên trong, không ngờ liên tiếp xuất thế chỗ hiếm thấy ba vị tỷ muội, thật là tiện sát người khác à. Tỷ muội ba người đều tại cái kia 20 không đến xuân xanh, đang lâm khí hải cảnh giới. Như vậy thiên tài tuyệt diễm, phóng nhãn bảy quốc trăm năm, cũng là không thấy nhiều, bây giờ ngược lại tốt, cùng đi chợ. Càng đừng đề cập dung mạo của các nàng, Diệp Khinh Trần chợt chợt lưỡi, trong mắt lóe lên kinh diễm, thế nhân thường nói yến quốc sắc đẹp chiêm thiên bên dưới 10 đấu, theo ta thấy, cái này ba tỷ muội liền độc chiếm bây giờ 9 đấu, còn lại một đấu, mới đủ thiên hạ nữ tử chế lại. Yến quốc đế tộc khí vận thật là khủng bố, hắn thu hồi nói đùa thần sắc, hiếm hoi nghiêm trang nói, như liệt hỏa đấu dầu, hoa tươi gấm. Không phải sao còn có cái kia Tề quốc Hạo Nhiên thư viện, đương đại khôi thủ Lục Gia Tĩnh, phương cùng tuổi đời 20, không ngờ thành tựu đại nho, nuôi ra một thân Hạo Nhiên chính khí. Nếu có thể dùng cái này Hạo Nhiên chính khí dẫn động tiên địa căn, một khi công thành tiên tiên đại đạo, cho dù nho kiểu pháp hơi, tiềm lực cũng là khó mà đánh giá. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm cảm khái, nữ tử này không chỉ dung mạo khuynh thành tuyệt diễm, khí chất càng là thanh nhã thánh khiết, tựa như hoa lan trong cốc vắng. Chỉ vì nàng không phải là người trong võ lâm, chưa từng tiến vào giang hồ, nếu không cái này giang hồ mỹ nhân bảng chức thủ khoa, thật đúng là chưa hẳn hoa rơi vào nhà nào đây. Thiên hạ này kỳ nữ, thật là nhiều như cá giết sang sông. Bất quá cũng làm thật là chuyện lạ, phóng nhãn bảy quốc, thanh niên tài tuấn tuy nhiều, nhưng còn xa không bằng những thứ này kỳ nữ chói mắt. Ra thiên hạ này đúng là âm thịnh dương suy hiện ra. Có người lắc đầu than nhẹ, đáng tiếc ta đại tần, lại là bên ngoài tô vàng nạm ngọc lầu cát. Vô luận là tống tướng Thiên Kim Tống Tuyết, giang đông tiểu thị song thủ, vẫn là Ninh Soái chi nữ Ninh Hồng Dạ, đều là dung mạo tuyệt diễm, chưa hẳn thua cái kia đế tử nhan. Chỉ là đáng tiếc a người kia lời nói xoay chuyển, ngựa khí tràn đầy tức hận, có lẽ cũng là như vậy khuynh thành dáng vẻ, hao hết trời cao ban cho phúc phận, không linh căn bản thân, võ đạo căn cơ cũng là nông cạn dù có tuyệt sắc, cuối cùng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Duy chỉ có Ninh Hồng Dạ, còn có một tia hy vọng xung kích cái kiêm lịch phản tiên thiên chi cảnh. Nói cho cùng, vẫn là khiến người bóp cổ tay. Mỹ nhân mười mấy năm phương hoa, thoáng qua liền sẽ tuổi xế chiều tàn lụi, rơi vào cái sắc yếu yêu thị lời nói này giống như một chậu nước lạnh, tới đến tham dự mấy vị nữ tông sư trong lòng lạnh bướt, trong mắt bỏ đầy ảm đạm. Các nàng làm sao không biết, chính mình đã từng là phong hoa cực thịnh giai nhân, bây giờ lại chỉ có thể đối với trong gương vân mảnh cảm thán tuế nguyệt vô tình. Gặp bầu không khí ủ rột, Cửu Dương Tông Lý Huyền Dương cười ha hả, xảo diệu chuyển hướng câu chuyện, nói đến đây bốn vị khuynh quốc mỹ nhân phi tử, chư vị có thể nghe nói trong cung chuyện mới mẻ. Cái kia Vĩnh Thọ Đế, bây giờ bị nhị tiểu mê phải thần hồn điên đảo, tại tiểu trì nhục lâm tầm hoan tác nhạc, ngày đêm sinh ca. Trong mắt của hắn hiện lên một tia giọng niệm ai, chư vị cảm thấy vĩnh thọ đế loại kia tâm tính quả thật có thể vào được cái kia tiên tiên đại tông sư. Cho dù thật sự là tiên tiên đại tông sư, đối mặt loại kia thực cốt tiêu hồn, hấp tinh rút tủy mỹ nhân sát thịt, sợ là một thân khổ tu nguyên dương, thật vất vả ngưng tụ tiên tiên chân khí, tính cả phục phản thiên địa căn, đều phải thành cái kia chạy về hướng đông nước đi. A Di Đà Phật. Phổ Chí Thiền sư hai tay chắp lại, tuyên tiếng niệm Phật, trên mặt tròn không thấy hỉ nộ, chỉ chậm rãi nói, Huyền Dương thí chủ, ngươi đây là cùng nhau. Cửu Dương Tông bây giờ tiến vào hoàng thất đấu đá quá sâu, sợ không phải là phúc nguyên a. Lý Huyền Dương nghe vậy cười nhạo một tiếng, chỉ vào Phổ Chí Thiền sư chế giễu lại, Phổ Chí Thiền sư lời này liền dối trá. Người ngoài không biết, chẳng lẽ ta còn không biết? Người cái kia thân đệ đệ Phổ Thế Thiền sư, em đẹp đệ tử Phật môn không làm, bây giờ lại hóa thân cái gì Phổ Thế Thiên Tôn, làm ra cái Bạch Liên giáo, không phải liền là nghị thừa dịp loạn thế tranh một chuyến khí vận. Ngươi có dám hay không lấy trong lòng Phật lập thệ, ở trong đó, ngươi nửa phần chưa nhúng tay. Nửa phần không có mượn hắn Bạch Liên giáo khí vận, cầu cái tiêm lịch thiên cải mệnh. Phổ Chí Thiền sư sắc mặt đau khổ, A Di Đà Phật. Phổ Thế đã ngộ nhập lạc lối, trở thành ta Kim Cương tự khí đồ, họ sự tình, cùng ta Kim Cương tự, cũng cùng ta Phổ Chí không có quan hệ. Lời tuy như vậy, hắn cũng miệng không đề cập tới lấy trong lòng Phật lập thệ sự tình. Tham dự đều là đã tu hành nhiều năm, làm sao không biết trong đó mấu chốt. Phật gia thường nói trong lòng Phật có bản tướng, nhưng cái này tâm là duy nhất hiểu biết chính xác, cái này trong lòng Phật chính là tu Phật người căn bản thiền tâm. Như dùng cái này lập thệ, hơi có tà đạo, Phật tâm thiền ý lập tức sụp đổ, không những Phật đạo không tiến thêm tốc nào nữa, liền bây giờ cái này thần tông sư tu vi, sợ cũng muốn vừa tan tận, biến thành phế nhân. Phổ Chí tránh không đáp, đã là câu trả lời tốt nhất. Mọi người liếc nhau, đều ăn ý ngậm miệng, người nào lại không có điểm không thể cho ai biết tâm tư. Người nào lại bằng lòng vây ở cái này tông sư cảnh, trơ mắt nhìn xem thọ nguyên trôi qua, cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng. Nhất là bọn hắn biết rõ, tiên gia cảnh giới có thể ngao du cửu thiên, thuận gió ngự khí, trường sinh cửu thị. Hấp dẫn như vậy, ai có thể nhịn? Ai không nghĩ? Rất lâu, mới có Tùng Phong lão đạo chậm rãi mở miệng trấn an, bất quá là tất cả thành đạo đồ mà thôi, hà tất tranh phong đối lập. Nói cho cùng, chúng ta đều là phàm thai, nghịch thiên cải mệnh con đường, xưa nay lại có mấy người có thể thành. Tuy là may mắn đặt chân tiên điền, phục phản thiên địa căn, luyện khí cũng có chín cảnh, nếu không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, nói gì chúc cơ. Nói cho cùng à, trường sinh có cầu, tiên đạo mở mịt ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, âm thanh mang theo vài phần trải qua tang thương thông thấu, chúng ta có thể có hôm nay tông sư tu vi, đã là bao nhiêu phàm phu tục tử tha thiết ước mơ, cuối cùng cả đời cũng vô pháp với tới cảnh giới. Như vậy cảnh ngộ, đời này cũng coi như không tiếc. Huống chi như lần này, có cơ duyên kia phải cái kia tiên thiên chí bảo, chúng ta cũng chưa chắc không thể tiến thêm một bước tranh một cái kia, tiên đạo hàn xương. Vừa dứt lời, liền có người bỗng nhiên vỗ một cái bàn, chính là cái này lý. Chính là cái này lý. Trong mắt mọi người một lần nữa đốt lên ánh sáng, lúc trước ngột ngạt quét sạch sành sanh, nhao nhao nâng chén cười to, nên uống cạn một chén lớn.